Chương 144, chém yêu tăng, nửa mặt yêu cơ. Chương 144, chém yêu tăng, nửa mặt yêu cơ. Trương Thiết lông mày cau chặt, nói chúng ta chưa từng bắt ngươi cái gì Phật bảo, ngươi hay là chớ có dây dưa nữa ta chờ, nếu không, chúng ta cũng không phải dễ chơi. Yêu tăng lại là không sợ chút nào Trương Thiết ba người, biểu lộ vẫn như cũ rất bình thản, nhìn xem ba người, một tay nhấc kiếm, một tay chắp tay trước ngực nói ba vị thí chủ, trừ phi các ngươi để bẩn tăng hôm nay tìm kiếm bên trên bờ tìm. Lời vừa nói ra, Trương Thiết lập tức giận tím mặt, chỉ một ngón tay yêu tăng kia, hét lớn, này, ngươi con lửa chọc này, cực kỳ không biết xấu hổ, chúng ta nơi này có nữ nhân ngươi không thấy được sao? Ngươi con lửa chọc này cực kỳ vô sỉ, muốn chiếm ta muội tử này tiện nghi phải không? Yêu tăng lại là vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, tại bần tăng trong mắt, nói gì nam nữ mà nói, đều là hồng phấn khô lâu thôi. Phi, ngươi con lửa chọc này, quả nhiên là vô sỉ. Trương Thiết nổi giận, sắc lượng một tiếng rút ra trường kiếm bên hông, cả giận nói, ngươi muốn soát người, lại hỏi hỏi ta thiết kiếm trong tay có đáp ứng hay không? Nói, Trương Thiết dưới chân bỗng nhiên dậm chân một cái, thả người bật lên, một kiếm hướng phía yêu tăng kia bổ tới. Yêu tăng nhíu mày, cầm trong tay trường kiếm hướng về phía trước quét ngang, kình khí đại tác, ngăn tại trước người. Oanh kiếm mang đánh vào kiếm khí bên trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Mập mạp Tôn Khải hét lớn một tiếng, cũng là thả người bật lên, một quyền đánh vào Trương Thiết gan bản chân phía trên. Trương Thiết thân hình như là một phát như đạn pháo bắn ra, kiếm mang như đuốc, gào thét hướng phía yêu tăng kích xạ mà đi. Yêu tăng lông mày cau chặt, cũng là sặc lượng một tiếng rút ra trường kiếm trong tay, một kiếm bổ ra. Hưu. Kiếm mang đại tác, gào thét mà động. Dầm 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 mấy chục đạo kiếm mang ở giữa không trung đối hoành, phát ra trận trận dường như sáo lăn bạo lật bình thường thanh âm, ầm vang nổ vang. Kinh khủng tinh khí ép Trương Thiết thân hình không được hướng về sau quay cuồng mà đi. Mà lúc này số 9 ma nữ thừa cơ thả người bật lên, một kiếm hướng phía yêu tăng đâm tới. Yêu tăng thân hình vội vàng né tránh, nhưng là trễ. Phốc phốc kiếm mang rạch ra yêu tăng cánh tay, ở tại trên cánh tay lưu lại một đường vết rách, có âm máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra. Yêu tăng sờ soạn một chút trên cánh tay trái vết thương, lông mày cau chặt, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, trầm giọng nói, "Hừ, bần tăng khắp nơi lưu thủ, ba người các ngươi cũng dám bị thương bần tăng, vậy liền đừng trách bần tăng không khách khí." Nói, yêu tăng trường kiếm trong tay bỗng nhiên lắc một cái, kiếm quang bạo động. Kiếm mang gào thét mà động, đúng là tạo thành một tôn La Hán hư ảnh. La Hán trợn mắt, hướng phía ba người lao đến. Đợi cho phụ cận, cái kia La Hán thân hình bỗng nhiên biến đổi, lại một lần nữa nổ tung, hóa thành một cây do kiếm mang tạo thành hàng ma sử. Hàng ma sử gào thét, hướng phía ba người lao tới. Này chính là đạt ma tam tuyệt trong kiếm kiếm thứ nhất, La Hán trợn mắt phục ma một kiếm, đây là nhị trọng cấm thuật. Chỉ là hòa thượng kiếm thuật hiển nhiên còn không đạt được ý cảnh cấp bậc, thi triển không ra cấm thuật. Nhưng hắn trông mèo vẽ hổ, sử xuất bực này kiếm thuật, lại cũng là ra dáng. Trương Thiết, Tôn Khải cùng Phùng Tử Di ba người nhìn hai con ngươi kịch co lại, trong lòng hãi nhiên. Bọn hắn chưa từng nghĩ yêu tăng này còn có loại thủ đoạn này. Ba người nơi nào thấy qua bực này kiếm thuật, lập tức chân tay luống cuống, đành phải là liều mạng ngăn cản. Hưu. Chỉ là không đợi cái kia do kiếm mang tạo thành hàng ma sử đến, một mảnh lá cây gào thét mà đến, đột nhiên đánh vào cái kia hàng ma sử trên kiếm mang. Oanh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, do kiếm mang tạo thành hàng ma sử ầm vang nổ tung. Lá cây thế đi không chỉ, gào thét đánh phía yêu tăng kia. Yêu tăng vội vàng rút kiếm ngăn cản, đồng thời ra sức dùng nó huyết cương phòng ngự. Giang giác chỉ nghe một tiếng vang dọn, yêu tăng trường kiếm trong tay đoạn làm hai mảnh. Huyết cương cũng ầm vang nổ tung, thân hình bay ngược mà ra. Oanh hắn trực tiếp đem sau lưng một tảng đá lớn oanh nổ tung, hoa một tiếng, cùng thổ ra một ngụm lao huyết, khí tức một trận lùi bại. Hiu, lại là một mảnh lá cây kích xạ mà đến, lá cây gào thét, lại là ẩn chứa ý cảnh kiếm thuật. Phốc phốc, không đợi yêu tăng kịp phản ứng, yêu tăng ngực đã bị xuyên thủng, lưu lại một cái lỗ máu. A Di đã trước khi chết, yêu tăng còn muốn làm chắp tay trước ngực chạm, chỉ là tay còn chưa khép lại, liền đã cổ nghiêng một cái, thân thể mềm nhũn xuống dưới. Tĩnh, hiện trường chết một mảnh yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Yêu tăng kia đối với bọn hắn mà nói đã là đại địch, nhưng lại chưa từng nghĩ tại cao thủ thần bí này trong tay còn sống không quá hai cái hội hợp, mấu chốt là lá cây có thể giết người sao? Đây là cỡ nào kinh lực, thủ đoạn cỡ nào? Trong lúc nhất thời, ba người cứ thế tại nguyên chỗ, không được nuốt nước miếng. Ba người hướng phía sau nhìn lại, chỉ gặp một cái mang theo như giáp tu la mặt nạ thân ảnh thon dài chậm rãi hướng phía bọn hắn đi tới. Huyết Diêm La. Ba người nhìn hai con ngươi kịch co lại, trong lòng thất kinh. Lại nguyên lai là Huyết Diêm La lại một lần nữa cứu được ba người bọn họ. Chỉ là làm ba người hoảng sợ là Huyết Diêm La tu vi đúng là đã đến tình trạng như thế, chỉ dùng một mảnh lá cây liền có thể đem một cao thủ chém giết. Phải biết, một đám quan sai vây công yêu tăng kia đều bắt không được yêu tăng kia, cũng là bị Huyết Diêm La nhẹ nhõm cầm xuống, bởi vậy có thể thấy được Huyết Diêm La là kinh khủng cỡ nào. Đa tạ sư huynh nhân cứu mạng. Trương Thiết ba người lấy lại tinh thần, gấp hướng Huyết Diêm La chắp tay hành lễ. Ân. Huyết Diêm La khẽ bước cảm. Ba người đứng dậy, có chút không dám cùng vị này trong căn cứ thanh danh hiển hách tồn tại đối mặt. Huyết Diêm La nhìn xem ba người, thản nhiên nói, các ngươi đi thôi. Nói xong, Huyết Diêm La quay người liền đi. Trương Thiết, Phùng Tử Di cùng Tôn Khải ba người thổn thức không thôi, không biết nên nói cái gì, đành phải là quay người rời đi. Chẳng qua là khi bốn người sau khi đi, chỉ gặp từ trong rừng rậm chui ra một đầu màu xanh biết tiểu xà. Tiểu xà kia hướng phía nơi xa bỏ đi. Sau một lát, tiểu xà kia đi tới một tảng đá lớn phía sau. Tảng đá lớn đứng phía sau một người nam tử cùng một cái thân mặc bại lộ nữ tử. Nữ tử trên má trái mang theo mặt nạ màu trắng, có vẻ hơi yêu dị. Nam tử này không phải người khác, chính là xà ma Lục Vân Ca. Tiểu xà kia vòng quanh xà ma Lục Vân Ca ống quần trèo lên trên, chui vào y phục của hắn biến mất không thấy. Chỉ là lúc này, Lục Vân Ca sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm trọng, lông mày vận thành một cái u cục lớn, nhỉ nó nói, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn đúng là tu vi đến như vậy. Địa cảnh bên cạnh cái kia yêu cơ cười tủm tỉm nhìn xem Lục Vân Ca, hỏi, nếu không giết ba người kia. Lục Vân Ca khẽ lắc đầu, trong hai con ngươi tinh quang bạo động, nói mục tiêu của chúng ta là huyết diêm la, chớ có đánh cỏ động rắn. Yêu cơ tà cười một tiếng, nói xà ma, đến lúc đó ngươi cũng không thể nuốt lời, cái kia huyết diêm la một thân tu vi về ta, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt ta. Yên tâm, chỉ cần có thể giết huyết diêm la, làm sao đều tốt, nói xà ma. Lục Vân Ca trầm lặng nói. Ha ha ha, yên tâm, huyết diêm la hắn tuyệt đối nghĩ không ra ngươi sẽ liên hợp ta đối phó hắn. Yêu cơ cười khanh khách nói. Lục Vân Ca nhíu mày, trong hai con ngươi tinh quang lấp lóe không yên, nói đi thôi, cái kia huyết diêm la lần này hẳn là đi qua thành, chúng ta cần sớm bố trí. Nói, hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nửa mặt yêu cơ dãy rụa eo thon, chậm rãi đuổi theo. Chỉ là giữa hai người rõ ràng có phòng bị chi ý, hơi kéo dài khoảng cách. Chương 145, Lục Vân Ca mạnh nhập ý cảnh, tà dị mặt nạ lai lịch. Chương 145, Lục Vân Ca mạnh nhập ý cảnh, tà dị mặt nạ lai lịch. Thiên thủy quận thành, một tòa trong đại viện. Tiêu Hành tháo xuống trên người đại cung, đem linh tê kiếm cũng cởi xuống, an trên bàn điểm tâm. Không thể không nói, Lạc Hi vẫn còn có chút thủ đoạn. Tại Thiên thủy quận thành bên trong lấy được lớn như vậy một chỗ sân nhỏ thờ bọn hắn ở lại. Lạc Hi không chỉ có mời tới hắn, hơn nữa còn mời Trương Sơ Tuyết cùng Doãn Hồng Loan hai nữ. Hai nữ cũng ở tại nơi này giữa sân. Không hổ là quận thủ chi nữ, cho dù là lại cô đơn, vẫn còn có chút năng lượng. Tiêu Hành trong lòng oán thầm. A. Trong lúc bất chợt, Tiêu Hành khẽ di một tiếng, để linh tê kiếm, thân hình nhanh chóng tiệm điện, lướt ra ngoài phòng. Ở hắn đống nhiên vung ra một cây ngân châm. Hiu. Ngân châm gào thét, trực tiếp đem một vật đính tại trên vách tường. Kẹt kẹt cửa phòng mở ra, Trương Sơ Tuyết cùng Doãn Hồng Loan hai nữ cũng đội vàng từ trong phòng bỏ ra. Sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Doãn Hồng Loan hỏi vội. Tiêu Hành không đáp lời, chậm rãi hướng phía vách tường đi đến. Lúc này, ở trên vách tường có một đầu màu xanh biết tiểu xà bị một cây ngân châm đinh lấy, nó càng không ngừng phun xà tí tử, điên cuồng dãy rủa thân thể muốn tránh thoát, nhưng là không cách nào tránh thoát. Doãn Hồng Loan cùng Trương Sơ Tuyết hai nữ cũng đi tới. Giản. Doãn Hồng Loan lông mày cao chặt, trong đôi mắt đẹp tinh quang bạo động, dương lên dài nhỏ đẹp mắt dương liếu lông mày, thầm nói, mùa này, tại sao có thể có rắn? Mà lại rắn này Trương Sơ Tuyết cũng là gương mặt xinh đẹp khẽ biến, trầm lặng nói, mùa này rắn hẳn là ngủ đông, nhưng trong thành này có thật nhiều người bắt rắn, có lẽ là bọn hắn nuôi cũng khó nói, chỉ mong đi. Tiêu Hành trong hai con ngươi tinh quang bạo động, quẳng xuống một câu, quay người liền hướng trong phòng đi đến. Doãn Hồng Loan vội vàng đuổi theo Tiêu Hành, vội la lên, sư đệ, ý của ngươi là nói? Tiêu Hành không có trả lời, trực tiếp vào phòng. Doãn Hồng Loan lại là cứng tại một chỗ, trên gương mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, lập tức quay đầu nhìn về phía Trương Sơ Tuyết, cười khổ nói, sư tỷ, tên kia thật sự là không xong, yên tâm đi, có sư đệ tại, hắn không dám xuất hiện. Trương Sơ Tuyết vụt một tiếng rút ra trường kiếm bên hông, một kiếm bổ ra, kiếm mang gào thét, trong nháy mắt đem trên tường xanh biết tiểu xà cắt thành vài khúc. Ta ghét nhất rắn, quẳng xuống một câu, Trương Sơ Tuyết cũng trở về phòng đi. Trong lúc mấu chốt này, hy vọng tên kia cũng đừng đi ra quấy rối. Doãn Hồng Loan thở dài, cũng trở về phòng ở đi. Mà tại đại viện một cây số chỗ, một gian khách sạn ở trong, Xà Ma Lục Vân Ca bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy tức giận, nói hắn phát hiện ta sau một khắc, chỉ gặp Xà Ma Lục Vân Ca trên khuôn mặt nhuyễn động đứng lên, một tấm mặt như mặt nạ sinh sinh từ trên mặt hắn lôi kéo đi ra. Ta dị mặt nạ cùng Lục Vân Ca trên mặt có dường như mạch máu bình thường huyết nhục kết nối với, nhìn cực kỳ khiếp người. Nói cho ngươi cẩn thận một chút, cái kia huyết diêm là thiên phú kinh người. Không phải ngươi bây giờ có thể trêu chọc. Tà dị mặt nạ hé miệng đạo. Không được, ta không có khả năng bại, tên kia vậy mà cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ, ta muốn giết hắn. Lục Vân Ca nghiến răng nghiến lợi nói. Phế vật, ngươi vì một nữ nhân, sớm muộn muốn hủy hai người chúng ta. Tà dị mặt nạ giận dữ hét. Ngươi tính người sao? Lục Vân Ca đột nhiên nói. Ít hỏi thăm lai lịch của ta không phải các ngươi người cấp thấp loại có thể hỏi thăm. Tà dị mặt nạ cả giận nói. Lục Vân Ca trợn trắng mắt, cả giận nói, ngươi khi nào chuyển ta địa giai kiếm pháp, để cho ta nhập ý cảnh? Lần trước, huyết diêm la vào ý cảnh, Lục Vân Ca ở tại thủ hạ bị thiệt lớn, nếu không có tà dị mặt nạ hộ thân, hắn sợ là sớm đã bị huyết diêm la cho chém giết. Cũng bởi vậy, Lục Vân Ca cũng hầu như nghĩ đến có thể sớm đi nhập ý cảnh. Ngươi bây giờ căn cơ chưa ổn, lần trước bị thương đã để thân thể ngươi không chịu nổi gánh nặng, nếu là cưỡng ép nhập ý cảnh, ngươi sợ là sẽ hao tổn sinh mệnh. Tà dị mặt nạ trầm lặng nói, ta mặc kệ, ngươi nhanh chuyển ta địa giai công pháp, để cho ta nhập ý cảnh, chỉ cần có thể giết Tiêu Hành, ta bỏ ra bao lớn đại giới đều đáng giá. Lục Vân Ca cắn răng nói, cũng được. Tà dị mặt nạ trong đôi mắt hiện lên tà dị quan mang. Sau một khắc chỉ gặp kết nối tà dị mặt nạ cùng Lục Vân Ca gương mặt huyết đục tơ máu đúng là bắt đầu tản mát ra tia sáng kỳ dị. Mà Lục Vân Ca nguyên bản một đầu mái tóc cũng bắt đầu sinh ra rất nhiều tóc trắng, thậm chí làn da đều khô quắt xuống. Mà ước một canh giờ qua đi, Lục Vân Ca bỗng nhiên mở mắt ra, hai đạo huyết mang ở tại trong đôi mắt nhảy lên. Tay hắn khẽ đảo, nhưng gặp trong lòng bàn tay có huyết mang nhảy lên. Huyết mang kia nhúc nhích, tạo thành một đầu sinh động như thật tiểu xà. Nếu là nhìn kỹ, tiểu xà kia trên đầu đã sinh ra độc giác, dưới bụng cũng có hai cái móng vuốt. Đó đã không phải là rắn, mà là dao. Một đầu huyết dao. Đây cũng là ý cảnh thôi, quả thật thần kỳ. Lục Vân Ca trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Trong lúc bất chợt, hắn thấy được bàn tay của mình tựa hồ khô quắt xuống, vừa quay đầu lại nhìn trên đầu tóc hoa râm. Lục Vân Ca sắc mặt kỳ biến, vội vàng hướng gương đồng phóng đi. Trong gương hắn một đầu tóc bối tiêu, trên mặt nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn, không nói là chỉ mộ chi ý, cũng là nhiều hơn rất nhiều tang thương chi ý. Chuyện gì xảy ra? chuyện gì xảy ra? Lục Vân ca trong mắt hiện ra bối rối chi ý, tà dị mặt nạ lần nữa từ nó trên gương mặt nhúc nhích mà ra, hé mồm nói, ngươi cưỡng ép nhập ý cảnh, hao tổn không ít sinh mệnh, thân thể mới có thể xuất hiện chỉ mộ chi sắc. Lục Vân ca nghe được khỏe mắt hung hăng run lên, song quyền nắm chặt, bành một tiếng nện ở trên mặt bàn, cả giận nói, huyết diêm la, đều là ngươi làm hại ta, muốn ngươi chết ngu xuẩn. Có người đến đúng lúc này, tà dị mặt nạ nhắc nhở một tiếng, giam ở Lục Vân ca trên gương mặt. Lục Vân ca khuôn mặt khôi phục sáng bóng như thiếu niên, giống như hai gò má, chỉ là hai má của hắn thế nào thấy đều có mấy phần tà dị. Đương đương đương, sau một khắc tiếng đập cửa vang lên. Tiến. Lục Vân ca trầm giọng nói. Kẹt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, nửa mặt yêu cơ dãy rủa eo thon đi đến. Nàng nhìn thấy Lục Vân ca tóc trắng phơ, trên tay cùng trần trụi ở bên ngoài làn da đều có chút khô khát, đã mất đi quang trạch, không khỏi đại mi nhíu chặt, hỏi, ngươi thế nào? Không nên hỏi đừng hỏi, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Lục Vân ca mặt tâm trầm, trầm giọng nói. Nửa mặt yêu cơ trong đôi mắt hiện lên một tia kiên kỵ chi ý, nàng chính là huyết ý gì lâu sát thủ, ngẫu nhiên gặp Lục Vân ca, hai người đầu tiên là đánh một trận, về sau phát hiện mục đích giống nhau, liền đã đạt thành liên minh, cùng một chỗ đối phó huyết diêm la. Nửa mặt yêu cơ đi vào trong phòng, nhìn xem Lục Vân ca, nói hỏi thăm rõ ràng, bọn hắn lần này mục tiêu hẳn là đông thành khu phó kém tư Triệu Nghị. Triệu Nghị? Lục Vân ca lông mày cau chặt, trong hai con ngươi tinh quang lấp loé không yên, trầm lặng nói, cái này Triệu Nghị như thế nào đắc tội huyết diêm la? Hoặc là đây là hắn nhiệm vụ ám sát? Chỉ là ngươi quản hắn làm gì? Chỉ cần chúng ta hỏi thăm rõ ràng hắn mục tiêu ám sát, cái kia huyết diêm la liền chạy không thoát. Đến lúc đó nửa mặt yêu cơ trắng Lục Vân ca một chút, ánh mắt lấp lóe, trầm lặng nói, ngươi cũng đừng cùng ta tranh, hắn là của ta. Chương 146, xà ma Lục Vân ca lần nữa cản đường. Chương 146, xà ma Lục Vân ca lần nữa cản đường. Là đêm, Thiên Thủy quận thành, Vạn Hoa lầu ở trong. Phó kém ti Triệu Nghị cùng một đám sai nhân tiến vào Vạn Hoa lầu, lão bảo tử vội vàng nên đón tiếp lấy, giơ lên trong tay khăn tay, dắt gà trống cúng họng, nói ô ô, Triệu Soát đi, ngày cuối cùng là tới. Thiên Hương cô nương mấy ngày nay đợi ngài các loại đều nhìn ra bông hoa tới. Triệu Nghị mặc dù là phó kém ti, nhưng người khác lại là tôn xưng làm kém ti, nó mục đích chính là nâng lên đối phương, làm cho đối phương cao hứng, đây cũng là ngôn ngữ trong nghề. Triệu Nghị đôi mắt sáng rõ, nhếch miệng cười nói, ha ha ha, tốt, các minh đệ, các ngươi tự hành hành động, lao tử đi tìm Thiên Hương nói. Triệu Nghị vác lấy sai đao, liền hướng phía lầu 2 một gian phòng ốc bên trong đi đến. Chỉ là đi tới nửa đường, lại là gặp được một cái mang theo nửa gương mặt mặt nạ người. Các hạ thế nhưng là Triệu Nghị phó kém ti? Nửa mặt yêu cơ cười tủm tỉm hỏi. Triệu Nghị nhìn từ trên xuống dưới nửa mặt yêu cơ, nhếch miệng cười nói, ngươi cũng là một cái mỹ nhân, làm sao ngăn lại lao tử làm gì? Chẳng lẽ nói, Triệu Nghị đưa tay đi nhếch nửa mặt yêu cơ cái cằm. Nửa mặt yêu cơ tùy ý hắn ôm lấy cái cằm, đem một cái hộp đặt ở cao như mình đứng thẳng trên bộ ngực, nhếch miệng cười nói, các hạ, ta chỗ này có một cái bảo bối muốn bán cho phó kém ti, bảo bối này có thể khiến phó kém ti 3 ngày 3 đêm kim cương không ngã. Triệu Nghị nghe được đôi mắt sáng rõ, hô hấp đều có chút run rợn. Hắn mặc dù là võ giả độ bền bỉ muốn so người bình thường cao không ít, nhưng cũng làm không được 3 ngày 3 đêm không ngã. A ngấm lại, Triệu Nghị đều cảm thấy kích thích, nhất là nửa mặt yêu cơ còn đem hộp đặt ở nàng trên bộ ngực cao vút, càng làm Triệu Nghị thú huyết sôi trào. Hắn đưa tay mang tới hộp, trong nháy mắt qua người đứng đầu nghiện, nhìn xem nửa mặt yêu cơ, hỏi, bao nhiêu bạc? Nửa mặt yêu cơ gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, nói, không cần bạc, ta chỉ hy vọng ủy thân cho kém ti, ha ha, cái này còn không đơn giản. Triệu Nghị cười ha ha, liền muốn ôm lấy nửa mặt yêu cơ, chỉ là nửa mặt yêu cơ thân hình lóe lên, tránh đi Triệu Nghị. Nàng cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Nghị, nói, ta cũng không thể ở loại địa phương này cho kém ti, ta ngày mai tại Phúc Nguyên tiểu lâu đẳng cấp ti. Nói, nửa mặt yêu cơ giấy rùa eo thon đi. Lẳng lơ, bất quá lao tử ưa thích, ha ha ha. Triệu Nghị cười ha ha, hướng phía đầu bãi Thiên Hương cô nương trong phòng đi đến. Đợi cho Thiên Hương phòng ở, Triệu Nghị lấy ra cái hộp kia, đem hộp mở ra, liền muốn ăn vào viên đan dược kia. Chỉ là đan hoàn đến bên miệng, Triệu Nghị lại ngừng lại. Hắn đem đan hoàn đặt lên bàn, lấy ra một cây ngân châm, cắm vào đan hoàn ở trong kiểm tra. Sau một lát, ngân châm cũng không có biến thành màu đen, hắn lúc này mới yên tâm lại, ngửa đầu đem đan hoàn ăn vào. Kém ti, đây là cái gì? Thiên Hương cô nương hỏi. Triệu Nghị nhếch miệng cười nói, có thể làm cho ta cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm đồ tốt, ha ha ha, 3 ngày 3 đêm, cái kia. Vậy ta có thể chịu không được? Ta Thiên Hương cô nương nghe được gương mặt xinh đẹp khẽ biến, lên tiếng kinh hô. Ha 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 ha, cái này có thể không phải do ngươi phó kém ti. Triệu Nghị tiến lên, một tay lấy Thiên Hương cô nương ôm lấy, hướng phía giường đi đến. Hiu. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí gào thét hướng phía Triệu Nghị kích xả mà đến. Triệu Nghị giật nảy mình, vội vàng đem trong tay đầu bài Thiên Hương hướng phía trước ném đi. Oanh, kiếm khí kia đánh tới, chỉ nghe a một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, đáng thương đầu kia bài Thiên Hương cô nương trực tiếp bị đánh thành hai nửa, ruột và dạ dày chảy ngang, máu tươi trong nháy mắt chảy đầy đất. Triệu Nghị không lo được Thiên Hương, đội vàng đi trên bàn muốn lấy chính mình bội đao. Hiu, hiu. Nhưng vào lúc này, lại là hai đạo kiếm khí đánh tới, Triệu Nghị vội vàng lách mình tránh né. Mặc dù tránh đi cái này hai đạo đao khí, nhưng hắn lại là không có lấy đến sai đao. Hắn vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy một cái mang theo như giáp tu la mặt nạ người áo đen xông vào. Người áo đen kia tốc độ cực nhanh, thân hình bạo động, sau một khắc liền xuất hiện tại trước mặt của hắn, nhất kiếm hướng phía hắn đâm tới. Uống dưới tình thế cấp bách, Triệu Nghị hét lớn một tiếng, vận khởi quanh thân kinh khí, huyết cương chống lên phòng ngự. Phốc phốc, nhưng này người kiếm quá nhanh, hắn huyết cương vừa phóng xuất ra, liền bị nhất kiếm xuyên qua. Kiếm phong thế đi không chỉ, trực tiếp đem hắn xuyên thủng. Ngươi là ai?
cũng dám hành thích bản kém thi, ngươi Triệu Nghị kinh sợ không thôi. Người giết ngươi. Tiêu Hành thổi phù một tiếng, rút ra linh tê kiếm, lại là nhất kiếm chém ra. Một kiếm này lại là một kiếm đứt cổ. Triệu Nghị chỗ cổ nhiều một đầu tinh mịn tơ hồng, ngay sau đó tơ hồng cấp tốc mở rộng, thổi phù một tiếng, máu tươi phun tung tóe mà ra. Ôi 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 ôi, Triệu Nghị vội vàng che cái cổ, nhưng máu tươi nhưng từ nó đầu ngón tay phun ra ngoài, cổ họng của hắn ở giữa phát ra ôi 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 quái thanh, con mắt trợn thật lớn, cuối cùng vẫn không cam lòng ngã xuống. Rút lui. Tiêu Hành quay người liền đi. Đại nhân mà lúc này, bên ngoài cũng nghe đến tiếng đánh nhau, những cái này sai nhân từng cái hai tay để trần, dẫn theo sai đao lao đến. Chỉ là chờ bọn hắn tới thời điểm, chỉ thấy trên mặt đất Triệu Nghị thi thể. Đại nhân đã chết rồi, phó kém thi đại nhân đã chết rồi, chỉ là trong nháy mắt, vạn hoa lầu bên trong liền sôi trào, trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Mà kẻ cầm đầu, Tiêu Hành, Trương Sơ Tuyết cùng Doãn Hồng Loan ba người đã sớm rời đi. Đương nhiên, còn có Lạc Hy. Chỉ là Lạc Hy tu vi thấp, ở bên ngoài kiểm chế phổ thông sai nhân thôi. Bốn người nhanh chóng hướng phía tòa nhà phương hướng đi đến. Tê 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 toa 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 chỉ là đi tới nửa đường, trong lúc bất chợt, có động vật bỏ thanh âm, cùng rắn thẻ lưỡi thanh âm vang lên. Đám người bận bịu dừng lại bước chân. Sau một khắc, chỉ thấy chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít vô số đầu xà mãng. Những con rắn kia mãng có đỏ, có lục, còn có đen, nhan sắc tiên diễm, xem xét liền đều là kịch độc chi vật. Ngay sau đó, một bóng người từ một cái ngõ nhỏ ở trong vòng vo đi ra. Người này không phải người khác, chính là xà ma Lục Vân Ca. Lần này, Lục Vân Ca trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, khi mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Hành. Huyết Diêm La, chúng ta lại gặp mặt. Lục Vân Ca híp mắt nhìn xem Tiêu Hành, trong thanh âm tràn đầy vẻ phẫn hận. Tiêu Hành lông mày cao chặt, sắc mặt tâm trầm, trầm giọng nói, "Hừ, quả thật là ngươi cái tên này à?" Lục Vân Ca nhướng nhướng lông mi, nhìn xem Tiêu Hành, hỏi, "Ngươi biết ta tại của thành?" "Hừ, liền ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, lại há có thể giấu giếm được ta?" Tiêu Hành cười lạnh nói. Lục Vân Ca lông mày cao chặt, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Hành, lập tức con ngươi vừa nhìn về phía Trương Sơ Tuyết, nói, "Tuyết Nhi im ngay, ta chán ghét rắn." Trương Sơ Tuyết trầm giọng nói. Lục Vân Ca nghe được lông mày cao chặt, chỉ một ngón tay Tiêu Hành, hét lớn, là bởi vì hắn đi. Chờ ta giết hắn, Tuyết Nhi ngươi liền sẽ một lần nữa thích ta. Trường Sơ Tuyết đại mi nhíu chặt, rất hiển nhiên lời nhắc cùng Lục Vân Ca tên biến thái này nói chuyện. Tiêu Hành lạnh lùng nhìn xem Lục Vân Ca, khinh thường nói, Lục Vân Ca, ngươi không phải đối thủ của ta. Hừ, Huyết Diêm La, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có giúp đỡ. Lần này ta cũng mời giúp đỡ. Lục Vân Ca trầm giọng nói. Ha ha ha, ngay sau đó, bầu trời đêm yên tĩnh bên dưới liền vang lên một trận tiếng cười như chuông bạc, chỉ là trong tiếng cười kia xen lẫn mấy phần yêu dị cảm giác. Chương 147, lấy người vì khí, âm dương máu sách đan. Chương 147, lấy người vì khí, âm dương máu sách đan. Sau một khắc, chỉ gặp một tư thái thức tha, tướng mạo yêu mị, mang theo hé mở mặt nạ tơ vàng nữ tử yêu dị từ ngõ hẻm khác một bên chậm rãi đi ra. Ngửa mặt yêu cơ. Nhìn thấy nữ tử này, Doãn Hồng Loan không khỏi hai con ngươi kịch co lại, lên tiếng kinh hô. Nghe được nửa mặt yêu cơ cái danh hiệu này, dù là Tiêu Hành cũng là không khỏi lông mày cau chặt. Cái này nửa mặt yêu cơ chính là huyết y Li lâu áo lục trên bảng sát thủ. Cho dù là tại toàn bộ Thiên Thủy quận sát thủ trên bảng danh sách cũng là xếp hàng đầu tồn tại. Bởi vì Thiên Thủy quận chỗ xa xôi, cho dù là thiên hạ đệ nhất lâu chỗ này trong căn cứ, cũng là thuộc về quy mô nhỏ bé căn cứ. Bởi vậy trong căn cứ cũng chỉ có Huyền Thiết cấp sát thủ cùng Thanh Đồng cấp sát thủ, là không có Bạch Ngân cấp sát thủ. Chủ yếu là tại Thiên Thủy quận ngươi cũng tìm không thấy cái gì Bạch Ngân cấp những nhiệm vụ khác, cái này cũng liền dẫn đến Bạch Ngân cấp sát thủ không có nhiệm vụ có thể nói, liền từ từ phai nhạt ra khỏi Thiên Thủy quận. Lần trước tại giữa sân Tiêu Hành phát hiện con tiểu xà kia, trong lòng của hắn liền rõ ràng, Xà Ma Lục Vân Ca hẳn là liền tại phụ cận. Nhưng không hề nghĩ tới, lần này Xà Ma Lục Vân Ca vậy mà cùng Huyết Ý Liễu Lâu sát thủ hợp tác. Lục Vân Ca, ngươi vậy mà cùng Huyết Ý Liễu Lâu sát thủ hợp tác? Ngươi liền không sợ tổ chức vấn trách sao? Doãn Hồng Loan nhìn hàm Lục Vân Ca, cắn răng nghiến lợi quát hỏi. Lục Vân Ca nghe được mỉm cười một tiếng, vẻ mặt khinh thường, trầm giọng nói, "Hừ, đem bọn ngươi đều giết, việc này chẳng phải không ai biết." Tiêu Hành nghe được những mày, hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, Lục Vân Ca, chỉ bằng ngươi cùng cái này yêu cơ, ngươi muốn giết ta?" Lục Vân Ca nghe được nhướng lông mi, cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng, khinh thường nói, "Huyết Diêm La, buộc cho ngươi hay là luyện đan sư đâu, ngươi không có phát hiện, ngươi trúng độc sao?" "Trúng độc?" Tiêu Hành nhíu mày, vội vàng kiểm tra. Vừa mới kiểm tra, quả thật phát hiện trong cơ thể hắn có nhàn nhạt độc tố. Tiêu Hành lông mày cau chặt, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vân Ca, trầm giọng hỏi, "Các ngươi khi nào hạ độc?" Dựa theo Tiêu Hành tính tình, giờ phút này đã sớm xông đi lên một kiếm phách lên đi. Chỉ là hắn lúc này trúng độc, cần kéo dài thời gian, âm thầm phân tích hắn bên trong đến cùng là độc gì, bởi vậy hắn mới có thể cùng Lục Vân Ca nói nhảm đến kéo dài thời gian. Lúc này, Doãn Hồng Loan, Trương Sơ Tuyết cùng Lạc Hy bốn người cũng là gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Lục Vân Ca khỏe miệng bứt lên một vòng dáng tươi cười, duỗi ra một bàn tay, nhìn về phía một bên khác nửa mặt yêu cơ, ý kia là để nửa mặt yêu cơ giải thích. Nửa mặt yêu cơ trêu chọc một chút trên trán tóc cắt ngang trán, cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Hành, nói, "Huyết Diêm La, thất phẩm luyện đan sư, vậy dĩ nhiên là đối với độc vật không xa lạ gì, nếu là bình thường độc dược, làm sao có thể giấu giếm được ngươi Huyết Diêm La, nhưng nếu là lấy người vì vật dẫn đâu?" "Lấy người vì vật dẫn?" Tiêu Hành nghe được hai con ngươi kịch co lại, trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Hắn nghĩ tới bộ kia kém tư Triệu Nghị. Mấy gia hỏa này vì đối phó hắn cũng là nhọc lòng a, đơn thuần độc dược khẳng định không cách nào hạ độc được Tiêu Hành, liền nghĩ đến bọn hắn lần này ám sát đối tượng Triệu Nghị làm vật trung gian, trước đem độc dược đưa đến Triệu Nghị thể nội. Đương nhiên, độc dược tại Triệu Nghị thể nội cũng sẽ không bộc phát, chỉ có khi máu tươi từ trong thân thể chảy ra, tiến vào không khí thời điểm, mới có thể trở thành chân chính độc dược. Đây là độc gì? Tiêu Hành lông mày cau chặt, trầm giọng hỏi. Nửa mặt yêu cơ nhìn xem Tiêu Hành, cười tủm tỉm nói, đây là âm dương máu sách đan, chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, huyết diêm la, thế nào? Còn tốt chứ? A, đúng rồi, chúng bực này độc dược, ngươi nếu là cưỡng ép bật công, sợ là sẽ khí huyết ngược dòng, bạo thể mà chết. Cuối cùng, nửa mặt yêu cơ lại nói. Tiêu Hành lông mày cau chặt. Nửa mặt yêu cơ nhìn xem Tiêu Hành, cười tủm tỉm nói, huyết diêm la, ngươi có phải hay không tại thử nghiệm vụ trộm giải loại độc này đâu? Ta cho ngươi biết, vô dụng, không cần uổng phí tâm tư, chúng loại độc này không phải đi chuyện nam nữ mới được. Ân, tỷ tỷ ta vui lòng giải độc cho ngươi. Tiêu Hành nghe được lông mày cau chặt, trong hai con ngươi tình quang bạo động. Trương Sơ Tuyết, Lạc Hi cùng Doãn Hồng Loan ba nữ cũng là gương mặt xinh đẹp kỳ biến. Lục Vân Ca nhìn về phía Trương Sơ Tuyết, do dự một chút, nói Tuyết Nhi, ta sẽ vì ngươi giải độc phi. Trương Sơ Tuyết gương mặt xinh đẹp kỳ biến, cả giận nói, ta tình nguyện chết. Lục Vân Ca ra mặt hung hăng run lên, đôi mắt đột nhiên trở nên màu đỏ tươi không gì sánh được, cả giận nói, ngươi không quan tâm ta giải độc, chẳng lẽ lại ngươi muốn hắn thay ngươi giải độc phải không? Nói, Lục Vân Ca đưa tay chỉ hướng huyết diêm la. Trương Sơ Tuyết ánh mắt lấp lóe, lại là không nói gì. Tiêu Hành trong hai con ngươi tinh quang bạo động, trong lúc bất chợt sặc lượng một tiếng rút ra bên hông linh tê tử mẫu kiếm, đông nhiên một kiếm hướng phía Lục Vân Ca đâm tới. Ông trong chốc lát, kiếm quang bạo động, sát ý kinh khủng trong nháy mắt tụ lại, tạo thành một khẩu màu máu to lớn tu la, cái kia tu la trong khoảnh khắc liền hóa thành một khẩu màu máu trường kiếm. Huyết kiếm gào thét, trực chỉ xà ma Lục Vân Ca. Tiêu Hành cũng là nổi giận, xuất thủ chính là tam trọng cấm thuật tu la sát thần nhất kiếm. Một kiếm này đâm ra, sát ý kinh khủng kia, trong nháy mắt để mọi người chung quanh tất cả đều sợ hãi. Lục Vân Ca hai con ngươi kịch co lại, hét lớn một tiếng, cũng là sặc lượng một tiếng rút ra trường kiếm trong tay, cũng là đông nhiên một kiếm đưa ra. Một kiếm này cũng là dùng cấm thuật, nhưng gặp nó trên mũi kiếm huyết mang bạo động, kiếm khí màu đỏ ngòm gào thét, tạo thành một đầu dao long huyết kiếm, gào thét hướng phía Tiêu Hành đánh tới. Oanh huyết kiếm cùng dao long huyết kiếm đối oanh cùng một chỗ, cái kia dao long huyết kiếm chỉ là trong nháy mắt liền bị một kiếm đâm rách mở, huyết kiếm thế đi không chỉ, gào thét tiếp tục hướng phía Lục Vân Ca kích xạ mà đi. Lục Vân Ca dọa đến vong hồn bay lên, bận điệu hét lớn, tiền bối cứu ta cờ rắc sau một khắc, mọi người dùng mình một màn phát sinh. Chỉ gặp quỷ dị mặt nạ từ Lục Vân Ca trên khuôn mặt trong nháy mắt nhảy ra, kết nối với nó cùng Lục Vân Ca hai gò má tơ máu trong nháy mắt huyết mang đại tác, cuồn cuộn tinh huyết điên cuồng bị rút vào tà dị trong mặt nạ, tà dị mặt nạ phát ra cực kỳ chói mắt huyết mang. Mà cùng một thời gian, bị rút tinh huyết Lục Vân Ca trong nháy mắt trên đầu ba búi tóc đen trở nên tuyết trắng, liền ngay cả lông mày cũng trắng. Rất hiển nhiên, tà dị mặt nạ muốn bộc phát ra năng lượng to lớn, cần hấp thu Lục Vân Ca tinh huyết đến duy trì. Hô một tấm huyết sắc mặt quỷ từ mặt nạ màu đỏ ngòm phía trên phun ra, đón nhận Tiêu Hành cái này tu la huyết kiếm. Anh chỉ nghe một tiếng vang kinh thiên động địa, hoa quang bạo động, kinh khủng kình phong giống như thủy triều hướng phía bốn phía lẩy ra, đem hai bên ngõ nhỏ vách tường anh nổ tung, cục gạch cùng tảng đá văng khắp nơi bay tứ tung. Ngu xuẩn, đi mau! Tà dị mặt nạ tựa hồ tiếp quản Lục Vân Ca thân hình, không phải do Lục Vân Ca kêu to, quay người liền hướng phía nơi xa trốn đi. Không thể đi, Tuyết Nhi chúng cái kia âm dương máu sách đan, không thể đi, chỉ là tà dị mặt nạ lại là mặc kệ hắn, mang theo Lục Vân Ca liền hướng phía nơi xa cuồng độn mà đi. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, một kiếm bức lui xà ma Lục Vân Ca, Tiêu Hành không quan tâm, hét lớn một tiếng. Quay người thôi động tiến chân nhiên huyết công, trong nháy mắt đem thực lực của mình tăng lên tới thất phẩm dịch cân cảnh viên mãn cảnh giới. Đồng thời, hắn lại là một kiếm hướng phía sau lưng nửa mặt yêu cơ đâm tới. Chương 148, thân chúng máu đề đan, điên cuồng một đêm. Chương 148, thân chúng máu đề đan, điên cuồng một đêm. Một kiếm này đâm ra, kiếm quang đại tác, hội tụ thành một tiết sáng ngời đoạn kiếm, gào thét hướng phía nửa mặt yêu cơ kích xạ mà đi. Một kiếm này chính là Tiêu Hành căn cứ tuyệt học nhất kiếm truy hồn đẩy ngược đi ra cấm thuật, tên gọi đoạt mệnh truy hồn kiếm. Nửa mặt yêu cơ sắc mặt đại biến, đội vàng rút kiếm ngăn cản. Ken cho dù là nửa mặt yêu cơ, nàng cũng không có tu thành cấm thuật, đội vàng ra sức ngăn cản, quang kiếm trong nháy mắt vọt tới trước gót chân nàng, một kiếm đâm vào trường kiếm trong tay của nàng bên trên. Giang giác chỉ nghe một tiếng vang dọn, trường kiếm trong tay của nàng trong nháy mắt đoạn làm mấy khúc. Đây cũng là cấm thuật khủng bố. Có thể nói, nếu không có Lục Vân Ca có cái kia tà dị mặt nạ, hắn sợ là đã chết 800 trở về. Dù là cấm thuật đối với cấm thuật, cái kia Lục Vân Ca vẫn như cũ không phải Tiêu Hành tam trọng cấm thuật đối thủ, trong nháy mắt bị thua. Càng đừng đề cập nửa mặt yêu cơ còn chưa từng tu thành cấm thuật. Mặc dù nửa mặt yêu cơ có thất phẩm dịch cân cảnh viên mãn tu vi, nhưng ý cảnh cấm thuật uy hiếp lớn bên dưới, nàng căn bản vô lực ngăn cản. Quang kiếm một kiếm đánh nát trường kiếm trong tay của nàng, không có qua nàng huyết cương, một kiếm xuyên thủng nàng đầu vai. Nửa mặt yêu cơ sắc mặt kỳ biến, nàng một mặt hoảng sợ nhìn xem huyết diêm la, hoảng sợ nói, tha mạng giờ khắc này, nàng mới biết được sợ. Nàng cũng biết huyết diêm la rất lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ huyết diêm la đúng là kiếm pháp đã vào ý cảnh. Nếu là nàng biết này, đánh chết nàng cũng sẽ không tới. Đương nhiên, nàng đây cũng là thuần thuần bị Lục Vân Ca cái thằng kia lừa gạt. Chỉ là Tiêu Hành hiển nhiên sẽ không cho nàng cơ hội sống sót, đâm bị thương nàng đồng thời, lại là một kiếm đưa ra. Một kiếm này lại là cấm thuật, âm dương vô cực kiếm trận. Cấm thuật này chính là Tiêu Hành căn cứ lượng nghi huyễn kiếm thôi diễn đi ra cấm thuật kiếm chiêu. Nhưng gặp Tiêu Hành trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhất chuyển, kiếm quang đại tác, vô số kiếm khí phun ra ngoài, tạo thành một cái quay tròn xoay tròn thái cực kiếm hình. Thái cực kiếm hình gào thét, trực tiếp đem nửa mặt yêu cơ bao phủ. A đáng thương nửa mặt yêu cơ chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền trong nháy mắt bị thái cực kiếm hình quấy thành thịt nát. liên tiếp 3 lần thi triển cấm thuật, Tiêu Hành cũng là có chút không chịu được nổi, lấy trường kiếm trụ, thở hổn hển. Mà lúc này, Doãn Hồng Loan, Trương Sơ Tuyết cùng Lạc Hi ba nữ nhìn trợn mắt hốt hoồm, một mặt khó có thể tin. Các nàng chưa từng nghĩ, Tiêu Cảnh Minh vậy mà kinh khủng như vậy, đúng là tu thành trong truyền thuyết cấm thuật. Mà lại, liên tiếp thi triển ra 3 loại kiếm thuật. Gia hỏa này vẫn là người sao? Người bình thường cho dù là tiến vào ý cảnh, cũng rất khó đẩy ngược tuyệt học trở thành cấm thuật. Nhưng Tiêu Hành lại là một ngoại lệ. Hắn chỉ cần càng không ngừng thôi diễn, thôi động thanh tiến độ, liền có thể đẩy ngược ra cấm thuật, đây là người khác không có đủ điều kiện. Đây cũng là hệ thống chỗ cường đại. Huyết Diêm La ba nữ lên tiếng kinh hô, vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Hành. Bốn người hai bên cùng ủng hộ lấy hướng đại viện mà đi. Đợi trở về đại viện, bốn người đều đã ánh mắt có chút mê ly. Cuối thu mùa, góc tường cây xấu hổ thật sớm thu nạp ngậm nụ. Sáng sớm, húc nhật đông thăng, cây xấu hổ chậm rãi răng ra, đem bao khỏa một đêm sương sớm thổ lộ đi ra. Tiêu Hành tỉnh lại, nhìn thoáng qua xốp xếp giường, không khỏi khỏe mắt hung hăng run lên. Hắn có thể thấy rõ ràng ba nữ lông mi đang run rẩy, hiển nhiên các nàng cũng đã tỉnh lại, chỉ là không biết như thế nào đối mặt bực này xốp xếp chẳng cảnh, mà chỉ có thể lựa chọn tiếp tục giả vờ ngủ. Tiêu Hành khép cười một tiếng, mang lên trên nhu giác tu la mặt nạ, xuống giường, trở về gian phòng của mình. Một lát sau, Doãn Hồng Loan cùng Trương Sơ Tuyết lần lượt tỉnh lại, cầm y phục của mình, rón rén rời đi. Sau đó, Trương Sơ Tuyết cùng Doãn Hồng Loan hai nữ liền lần lượt rời đi, các nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt chính mình. Tiêu Hành trong phòng, tự nhiên là biết Trương Sơ Tuyết cùng Doãn Hồng Loan hai nữ rời đi. Hắn cười khổ một tiếng. Trong lúc bất chợt, hắn khẽ di một tiếng, cảm thụ được tự thân dư thừa lực lượng, thất kinh nói ta đây là đột phá. Thất phẩm dịch cân cảnh viên mãn Tiêu Hành có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ lấy loại phương thức này đột phá. Mà đổi thành một bên trong phòng, Lạc Hi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nâng lên cánh tay xem xét, gương mặt xinh đẹp càng đỏ. Bởi vì nàng trên cánh tay thủ cung xa không có. Lạc Hi trong đầu hiện lên đêm qua điên cuồng hình ảnh, nàng muốn về nhớ lại vết Diêm La khuôn mặt. Nàng rõ ràng nhớ kỹ vết Diêm La tháo xuống như giác tu la mặt nạ, nhưng này lúc nàng cũng ý thức mơ hồ, đôi mắt tròn váng, căn bản thấy không rõ vết Diêm La hình dáng. Đáng tiếc, muốn người ta, còn không biết tên kia dáng dấp ra sao. Lạc Hi lẩm bẩm, gương mặt xinh đẹp đỏ dường như tôm hùm lớn sắc ngoài. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Huyết Diêm La ra phòng ở Huyết Diêm La hướng phía phòng của nàng đi tới, Lạc Hi lập tức khẩn trương lên. Chỉ là Huyết Diêm La đi tới cửa, lại là không có đẩy cửa tiến đến, mà là đạo, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Nói xong, Huyết Diêm La liền quay người đi. Đồ vật tại cửa ra vào đúng lúc này, Lạc Hi đạo. Kẹt kẹt Tiêu Hành đẩy cửa đi vào, đem đồ trên bàn cầm, nhìn thoáng qua lễ vật, quay người liền đi. Mà đổi thành một bên, Doãn Hồng Loan cùng Trương Sơ Tuyết hai nữ hướng tổ chức căn cứ đi đến. Chỉ là hai nữ lúc này cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong đầu cũng tại cẩn thận nhớ lại đêm qua hình ảnh. Chỉ là các nàng đêm qua cũng trúng tình độc, đầu cũng là mơ mơ màng màng, căn bản không thấy rõ ràng Huyết Diêm La khuôn mặt. Mà đổi thành một bên, tại một chỗ giữa sân gốc, một cái nam tử tóc trắng đang điên cuồng một quyền tiếp lấy một quyền hướng phía trên cành cây đánh tới. Từng cây đại thụ cùng đại thạch bị hắn oanh nổ tung. Người này không phải người khác, chính là xà ma Lục Vân Ca. Lúc này Lục Vân Ca đều nhanh điên rồi, bởi vì hắn biết đêm qua Huyết Diêm La cùng ba nữ, về phần Doãn Hồng Loan cùng Lạc Hi hắn không quan tâm. Nhưng mấu chốt là Trương Sơ Tuyết, nữ thần của hắn cũng trúng cái kia âm dương máu đề đan, hắn không dám tưởng tượng sẽ như thế nào. Vừa nghĩ tới này, hắn liền trong lòng đổ đắc hoảng, liền nhịn không được khởi sướng điên đến. Ngươi điên rồi, mau dừng lại, tiếp tục như vậy, thân thể của ngươi sẽ phế bỏ. Tà dị mặt nạ từ Lục Vân Ca trên khuôn mặt nổi lên, gầm thét khuyên nhủ đạo. Chỉ là Lục Vân Ca trong lòng đổ đắc hoảng, đều nhanh điên cuồng, lại chỗ nào nghe vào tà dị mặt nạ khuyên nhủ. Phúc qua Lục Vân Ca vốn là bị thương, lại thêm bị tà dị mặt nạ hút rất nhiều tinh huyết, trên thân vốn là thường càng thêm thương, bây giờ như vậy điên cuồng phát tiết phía dưới, thân thể của hắn cũng không chịu nổi nữa, điên cuồng cuồng thổ máu tươi. Hỗn đản, hỗn đản, tà dị mặt nạ khí chửi ầm lên, nhưng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bọn hắn là sống nhờ quan hệ, nếu không có tình thế cấp bách, tà dị mặt nạ cũng không thể cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Như thế sẽ cho Lục Vân Ca tạo thành không thể nghịch tổn thương. Mà đổi thành một bên, Tiêu Hành đã rời đi Thiên Thủy Quận, hướng căn cứ phương hướng đi đến. Phó kém Tư Triệu Nghị đã bị chém giết, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Về phần Thiên Thủy Quận thành thế cục sẽ như thế nào biến hóa, vậy thì không phải là Tiêu Hành sự tình. Đi tới một nơi, Tiêu Hành nói bụng, vừa mới bắt gặp một cái gà rừng bay qua, Tiêu Hành cong ngón đúng ra, một đạo kình khí bay ra, trực tiếp đem cái kia gà rừng đánh hạ. Tiêu Hành tiến lên, đem gà rừng nhặt lên, liền chuẩn bị rút lông, nướng ăn. Hắn thường xuyên ra ngoài, mang theo trong người gia vị, thịt nướng này bản chất ngược lại là càng ngày càng tốt. Chi chi chi, đúng lúc này, hắn nghe được cổ quái tiếng kêu. Hắn vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy một cái bạch hồ đang dùng một đôi ngập nước thẻ tư thế lan mắt to nhìn xem hắn, một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Tiêu Hành nhìn không còn gì để nói, trực tiếp đem gà rừng ném cho hồ ly, liền sải bước hướng phía trước đi. Chương 149, ngươi ngay cả người ta yêu sủng đồ đệ đều đánh không lại, ngươi làm sao cùng Huyết Diêm La so? Chương 149, ngươi ngay cả người ta yêu sủng đồ đệ đều đánh không lại, ngươi làm sao cùng Huyết Diêm La so? Tiêu Hành trở về căn cứ đằng sau, Huyết Diêm La thanh danh đã lại một lần nữa điên truyền ra đến. Nguyên nhân là Doãn Hồng Loan cùng Trương Sơ Tuyết hai nữ là Huyết Diêm La tạo thế, nói là Huyết Diêm La chém giết Huyết Ý Diệp Lâu nửa mặt yêu cơ. Nửa mặt yêu cơ tại Huyết Ý Diệp Lâu đây chính là áo lục trên bảng xếp hạng thứ 17 tồn tại. Cũng bởi vậy, Huyết Diêm La tại Thanh Đồng bảng bên trên cũng xếp tới tên thứ 17. Điều này cũng làm cho toàn bộ căn cứ sôi trào. Trong một chỗ tiểu viện, Quách Vĩnh Thiên, Mộ Dã, Lục Ninh ngồi cùng một chỗ uống rượu. Các ngươi nói chúng ta ngay cả Huyền Thiết bảng cũng không từng lên đi, người ta huyết diêm la đã lên thanh đồng bảng, chúng ta thế nhưng là cùng một thế hệ sát thủ à, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy à? Ai nói không phải đâu, cái này huyết diêm la thiên phú thật sự là quá kinh khủng, chúng ta không bằng à? Đúng vậy à, ngươi nói vì sao Hàn huynh liền không rõ vấn đề này đâu, nhất định phải cùng huyết diêm la so, ngươi nói cái này có thể so qua sao? Ai nói không phải đâu. Mà đổi thành một bên, Hàn Phúc Thông rốt cục chờ đến Lạc Hy. Sư muội Hàn Phúc Thông bận bịu nên đón tiếp lấy. Lạc Hy đại mi nhíu chặt, trầm giọng hỏi, làm cái gì? Hàn Phúc Thông nhìn xem Lạc Hy, nói sư muội, ngươi lần này cùng huyết diêm la một đạo ra ngoài, thế nhưng là cùng đi chấp hành nhiệm vụ đi. Lạc Hy đại mi nhíu chặt, không nói gì, xem như chấp nhận. Hàn Phúc Thông khẩn trương, vội nói, là sư muội, làm nhiệm vụ, ngươi gọi ta một đạo à? Vì sao muốn cứ gọi cái kia huyết diêm la? Chúng ta hử, gọi ngươi, ngươi được không? Lạc Hy mỉm cười một tiếng, khinh thường nói. Nói, Lạc Hy quay người liền muốn đi. Hàn Phúc Thông vội vươn tay đi kéo. Cờ giáp chỉ là hắn vừa sốt ruột, lại là đem Lạc Hy cánh tay trái ống tay áo trực tiếp cho xé rách xuống dưới. A, Lạc sư muội, ta xin lỗi, ta không phải cố ý, ta. Lạc sư muội, ngươi trên cánh tay thủ cung xa đâu? Ngươi trong lúc bất chợt, Hàn Phúc Thông trợn to mắt nhìn Lạc Hy, kinh hô hỏi. Ai cần ngươi lo, Lan. Lạc Hy quay người liền đi. Hàn Phúc Thông cắn răng một cái, ngăn lại Lạc Hy, nghiến răng nghiến lợi nói, Lạc sư muội, ngươi nói rõ ràng, ngươi có phải hay không cho hắn? Lạc Hy lông mày cau chặt, cả giận nói, Hàn sư minh, ta không thích ngươi, xin ngươi tự trọng ngươi. Lạc sư muội, ngươi nói rõ ràng. Hàn Phúc Thông hai mắt xích hồng, không tiếp thu được. Giống đúng lúc này, giống to một tiếng vang lên. Hàn Phúc Thông giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai cái con khỉ hướng phía bên này đi tới. Kỳ quái là cái này hai cái con khỉ đúng là đều có hai thanh đao. Bọn chúng chính là huyết hầu tử cùng ma viên sư đồ hai người. Giết huyết hầu tử nhìn xem Hàn Phúc Thông, trầm giọng nói. Ma viên hét lớn một tiếng, sắc lượng một tiếng, rút ra phía sau cự hình đại đao, đột nhiên một đao hướng phía Hàn Phúc Thông liền chém tới. Hàn Phúc Thông giật nảy mình, vội vàng lách mình tránh né. Oanh ma viên một đao phách không, trực tiếp đem mặt đất oanh ra một đạo to lớn vết nứt. Một kích không trúng, hắn nâng đao liền lại hướng phía Hàn Phúc Thông vọt tới. Ma viên thi triển chính là cuồng phong đao pháp, đại khai đại hợp, lại phối hợp thêm nó quái lực, đúng là trong lúc nhất thời, đem Hàn Phúc Thông đánh liên tiếp lui về phía sau. Huyết hầu tử thì là đi đến Lạc Hy trước mặt, chỉ Hàn Phúc Thông, vừa chỉ chính nó, nhếch miệng cười nói, "Nữ chủ nhân, ta." Thay người đánh hắn soát Lạc Hy gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ thành tôn hùng sắc ngoài, đôi mắt đẹp trốn tránh, trừng huyết hầu tử một chút, thấp giọng nói, "Cái gì nữ chủ nhân, ngươi con khỉ chết tiệt này, đừng nói mò, ta chỉ là nhậm thủy đều có thể nhìn ra được Lạc Hy thẹn thùng cùng cao hứng chi ý." Hàn Phúc Thông nhìn ở trong mắt, tâm thần kịch chấn. Giống ma viên hét lớn một tiếng, nâng đao đông nhiên một đao hướng phía Hàn Phúc Thông bổ tới. Hàn Phúc Thông đội vàng giơ kiếm ngăn cản. Oanh kinh khủng cự lực như là bài sơn đảo hải bình thường, trực tiếp đem Hàn Phúc Thông oanh bay ngược mà ra. Oanh Hàn Phúc Thông đánh vào phía sau hắn trên một tảng đá lớn, trực tiếp đem cự thạch oanh chia 5 x 7, ầm vang nổ tung. Đúng lúc này, Quách Vĩnh Thiên, Lục Ninh cùng Mộ Giã bọn người nghe được động tĩnh chạy tới. Bọn hắn thấy là Hàn Phúc Thông bị đánh, không khỏi giật nảy mình. Vũ Thảo, cái này huyết diêm la mãnh liệt coi như xong, cái này ngay cả hắn yêu sủng đều mạnh như vậy. Ân, cái này ma viên tựa hồ không phải huyết diêm la yêu sủng, mà là huyết diêm la yêu sủng đồ đệ. Tốt, dừng tay. Lạc Hy lại khôi phục thanh âm thanh lãnh. Ma viên lúc này mới dừng tay, hướng phía Hàn Phúc Thông dựng lên một cây ngón giữa, sau đó hướng phía huyết hầu tử đi đến, một mặt định nọt nhìn xem huyết hầu tử, chi 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 quái khiếu đứng lên. Biểu tình kia tựa như là đang hỏi huyết hầu tử, ta đánh thế nào? Huyết hầu tử đưa tay sờ sờ ma viên đầu, lấy đó ngợi khen. Đám người nhìn thổn thức không thôi. Lạc Hy quay người cùng huyết hầu tử cùng ma viên đi, chỉ để lại đám người lưu tại nguyên địa kinh hô không thôi. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, huyết diêm la đúng là đã phát triển đến mức độ này, bọn hắn thế nhưng là cùng một kỳ học viên, bọn hắn đã đến ngay cả huyết diêm la yêu sủng đều đánh không lại tình trạng. Ân, hẳn là đánh không lại người ta yêu sủng đồ đệ. Mà trên thực tế là Hàn Phúc Thông thực lực hay là rất mạnh, hẳn là muốn so ma viên mạnh hơn một chút. Chỉ là Hàn Phúc Thông nhìn thấy Lạc Hy thủ cung xa không có đằng sau, tâm thần thất thủ, cả người ở vào choáng váng trạng thái, lúc này mới bị ma viên nắm lấy cơ hội, đánh thành trọng thương. Nhưng bất kể như thế nào, ma viên đánh tơi bởi Hàn Phúc Thông đã thành sự thật. Điều này cũng làm cho đám người thổn thức rung động không thôi. Quách Vĩnh Tiên, Lục Ninh cùng Mộ Giã đội vàng tiến lên đem Hàn Phúc Thông đỡ lên. Ai nha, Hàn huynh, cái kia huyết diêm la quá mức biến thái, ta cũng đừng có trêu chọc người ta, ngươi xem người ta yêu sủng đồ đệ đều lợi hại như vậy, chúng ta có thể Quách Vĩnh Tiên bận điều khuyên. Hàn Phúc Thông lại là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Mà đổi thành một bên, Tiêu Hành trở lại căn cứ đằng sau, lại là không có quản nhiều chuyện bên ngoài. Hắn đầu tiên là đi nhận điểm cống hiến, lại đi một chuyến bách bảo các, đổi hóa chân đan đan vương. Cái này hóa chân đan chính là thất phẩm cảnh giới đột phá lục phẩm cảnh giới cần có đan dược. Tên như ý nghĩa, chính là đem tự thân kinh lực chuyển hóa làm chân khí một loại phản phát quy chân đan dược. Tiêu Hành được hóa chân đan đan phương đằng sau, liền lại đâm đầu thẳng vào trong phòng luyện đan. 7749 ngày sau, Tiêu Hành đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm từ trong phòng luyện đan đi ra, sau đó về tiểu viện của mình, liền tiến nhập bế quan trạng thái. Mà đổi thành một bên, một gian phòng ốc bên trong. Hàn Phúc Thông nằm tại trên giường. Quách Vĩnh Thiên, Lục Ninh cùng Mộ Giã ba người tại giường trước chăm sóc. Ta nghe nói, cái kia huyết diêm la đi bách bảo các đổi lấy hóa chân đan đan phương, các ngươi nói cái kia huyết diêm la không phải là muốn đột phá lục phẩm tiên tiên cảnh đi? Lục Ninh nhìn xem Quách Vĩnh Thiên cùng Mộ Giã hai người, hỏi. Quách Vĩnh Thiên ra mặt kịch liệt run rẩy, cười khổ nói, hẳn là thật, bằng không hắn muốn hóa chân đan làm cái gì? Ai, cái này huyết diêm la thật là không phải người à, đúng là muốn đột phá lục phẩm, chúng ta mới còn tại bát phẩm lắc lư, cái này người này cùng người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Mộ Giã cười khổ nói, mấy ca, vấn đề này hay là trước đừng để Hàn huynh biết, nếu không Hàn huynh Lục Ninh đề nghị. Lục huynh, sợ là đã tới đã không kịp. Quách Vĩnh Thiên nhìn xem trên giường mở mắt ra Hàn Phúc Thông, khỏe mắt kịch liệt run rẩy, lão. Xoát 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 đám người vội vàng hướng phía trên giường Hàn Phúc Thông nhìn lại. Hoa phốc Hàn Phúc Thông cuồng phún ra một ngụm lao huyết, khí tức một trận bề ngoài, mắt trợn trắng lên, lại ngất đi. Hàn huynh ba người khẩn trương, bận điệu kêu. Chương 150, bán bộ tiên tiên cảnh, thất diệp chu mãng quả. Chương 150, bán bộ tiên tiên cảnh, thất diệp chu mãng quả. Bán bộ tiên tiên cảnh cảnh giới, viên mãn 100 trong phòng. Tiêu Hành bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn trước mắt bảng, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Vốn cho rằng có hóa chân đan, liền có thể đem thể nội kinh lực đều chuyển hóa làm tiên tiên chân khí, nhập lục phẩm tiên tiên cảnh, nhưng hiện tại xem ra, lại là không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, Tiêu Hành cũng đã sớm chuẩn bị. Đang bế quan trước đó, hắn liền lật nhìn đại lượng điện tịch, mới biết cái này bán bộ tiên tiên cảnh cảnh giới này. Võ đạo một đường, chia làm cựu phẩm đến nhất phẩm, nhưng cũng có đặc thủ, chính là cái này bán bộ tiên tiên cảnh. Một ngụm này tiên tiên chi khí 10 phần khó tu luyện. Rất nhiều người tu luyện cả một đời, cũng vô pháp triệt để bước vào lục phẩm tiên tiên cảnh, mà là cắm ở cái này bán bộ tiên tiên cảnh. Nhưng Tiêu Hành có hệ thống, căn bản không có bình cảnh nói chuyện. Tiến vào bán bộ tiên tiên cảnh, loại cảm giác này giống như phá không phải phá, trong cơ thể hắn kinh lực đã có tiên tiên chân khí một chút đặc thù, nhưng cũng hỗn tạp kinh khí. Cũng bởi vậy mới có bán bộ tiên tiên cảnh nói chuyện. Với quan thời gian dài như vậy, Tiêu Hành hứa cựu không đi ra. Hắn đứng dậy ra gian phòng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, đặc biệt ấm áp. Tiêu Hành nhịn không được giãn ra xuống lưng mỏi. Đúng lúc này, Tiêu Hành thấy được trong rừng có một chiếc đèn lồng đỏ sáng lên. Tiêu Hành hơi sững sờ, do dự một chút, cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Đợi cho bên ngoài gặp bốn bề vắng lặng, Tiêu Hành liền mang lên trên Ngưu Giác Tu La mặt nạ, hướng phía trong rừng trúc đi đến. Từ lần trước âm dương máu để đàn sự tình đằng sau, hắn liền chưa từng gặp qua Trương Sơ Tuyết, Doãn Hồng Loan cùng Lạc Hi ba nữ, dù sao cũng hơi xấu hổ. Chỉ là chưa từng nghĩ Doãn Hồng Loan vậy mà chủ động tìm hắn. Nếu Doãn Hồng Loan chủ động tìm hắn, cái kia tất nhiên là có chuyện, Tiêu Hành hay là quyết định đi một chuyến. Đợi cho trong rừng, Tiêu Hành thấy được một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp, cùng một cái lao giả mặc áo gai. Hồng Y bóng hình xinh đẹp không phải người khác, chính là Doãn Hồng Loan. Mà lao giả mặc áo gai kia chính là Bách Thảo Các vệ đồng vệ lao. Xem ra là vệ lao tìm ta. Tiêu Hành trong lòng đoán thầm, đi lên trước, hướng vệ đồng vệ lao chắp tay nói, vệ lao. Vệ đồng nhìn xem Tiêu Hành, tâm tắc lấy làm kỳ lạ nói, huyết diêm la, hứa cựu không thấy, chưa từng nghĩ tu vi của ngươi đã đến như vậy địa cảnh. Tiêu Hành khép cười một tiếng, nói vệ lao tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì không? Vệ đồng nhìn xem Tiêu Hành, nói huyết diêm la, lão phu trong lúc vô tình phát hiện thực tâm đan giải dược một vị chủ dược a. Tiêu Hành nghe được nhướng nhướng lông mi, trong hai con ngươi tinh quang bạo động, hô hấp cũng gấp gấp rút. Từ khi tiến vào tổ chức căn cứ, hắn thế thì cái này thực tâm đan đan độc. Chỉ là cái này thực tâm đan chính là ngũ phẩm đan dược, Tiêu Hành bây giờ cũng bất quá là thất lụy hệ dược sư, còn không cách nào luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Mà lại, càng mấu chốt chính là hắn cũng không có thực tâm đan đan phương. Cái này thực tâm đan đan phương là tổ chức cơ mật tối cao một trong, là tổ chức căn cứ khống chế trong căn cứ sát thủ chủ yếu nhất một trong các thủ đoạn. Chưa từng nghĩ, vệ lao đúng là phát hiện thực tâm đan giải dược một vị chủ dược. Mặc dù chỉ là một vị chủ dược, nhưng cũng là mười phần khó được. Bị quản chế tại người, cũng không phải là Tiêu Hành mong muốn. Cũng bởi vậy, Tiêu Hành cũng một mực tại tìm thực tâm đan giải dược, chỉ là bực này căn cứ cao nhất bí mật, hắn cũng không thể tránh được mà thôi. Nếu là có thể giải cái này thực tâm đan giải dược, Tiêu Hành cũng muốn lấy trời đất bao la, mặc ta tiêu giao một phen, rốt cuộc không cần qua bực này liếm máu trên lưới đao thời gian. Vệ lao chịu đem bực này bí mật nói cho Tiêu Hành, đủ để thấy hắn đối với Tiêu Hành ký thác hy vọng. A, vệ lao, là cái nào vị chủ dược? Tiêu Hành hỏi đội. Vệ lao xích lại gần Tiêu Hành, thấp giọng nói là thất diệp chu mãng quả. Thất diệp chu mãng quả. Tiêu Hành nghe được khẽ bước cằm, hướng vệ lao chắp tay nói, đa tạ vệ lao, ta nhớ kỹ. Vệ lao nhìn thoáng qua Tiêu Hành, lại liếc mắt nhìn Doãn Hồng Loan, cười nói, lao phu không sao, các ngươi trò chuyện. Nói, vệ lao ý vị thâm trường quay người đi. Trong rừng trúc chỉ còn lại có Tiêu Hành cùng Doãn Hồng Loan hai người. Doãn Hồng Loan ngẩng đầu nhìn một chút huyết diêm la, gương mặt xinh đẹp xoát một chút trở nên đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn huyết diêm la, nói cái kia ta đi trước. Ngươi gần đây vừa vặn rất tốt. Tiêu Hành hỏi. Doãn Hồng Loan dừng chân lại, cúi đầu, nói ta rất tốt. Tiêu Hành tiến lên, từ phía sau ôm chặt lấy Doãn Hồng Loan, ôn nhu nói, ân. Hoàn toàn chính xác rất tốt, tu vi đột phá thất phẩm viên mãn xem ra lần trước chung cái kia tình đan đằng sau, không chỉ có hắn tu vi lại tiến, Doãn Hồng Loan các nàng tu vi cũng tiến bộ không nhỏ. Doãn Hồng Loan thân thể mềm mại căng cứng, gương mặt xinh đẹp càng là đỏ dường như tôn hồn sắc ngoài bình thường đỏ bừng, trong đầu trống rỗng, không biết nói cái gì cho phải. Đây là hóa chân đan, ngươi phân cho Trương sư tỷ cùng là sư muội. Tiêu Hành từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đưa về phía Doãn Hồng Loan, ôn nhu nói, "A." Doãn Hồng Loan tiếp nhận đan dược, lên tiếng. Đợi nàng lại quay đầu, lại phát hiện sớm đã không thấy huyết diêm là thân ảnh. Ừ, đi cũng không cùng người ta lên tiếng kêu gọi, thật là Doãn Hồng Loan nổ lấy miệng, chà chà liên tục, thở phì phò quay người đi. Mà đổi thành một bên, Tiêu Hành thì là về tới tiểu viện của mình. Trước tiên tìm đến cái này, thất diệp chu mãng quả lại nói Tiêu Hành ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, trong lòng xem chừng. Đương 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 bắt ca nhưng tại. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, cùng Trương Thiết thanh âm. Cửa không có khóa, tiến. Tiêu Hành hướng về phía cửa ra vào đạo. Kẹt kẹt cửa lớn đẩy ra, Trương Thiết, Tôn Khải cùng Phùng Tử Di ba người đi đến. "Bác ca, ban thưởng xuống, chúng ta cố ý cho người đưa tới." Trương Thiết cầm một túi tiền nhỏ, cùng một tấm điểm cống hiến thẻ, đưa về phía Tiêu Hành. Tiêu Hành nhìn xem ba người, do dự một chút, đẩy trở về, cười nói, "Các ngươi cầm trước dùng đi, ta không thiếu ngân lượng." "Ân, hắn thật đúng là không nhìn chúng những vật này. Hắn lại là luyện đan sư, tự thân lại góp nhặt rất nhiều tiền tài, cũng coi là tài đại khí thô. Duy nhất buồn bực là, chúng thực tâm đan độc, bị quản chế tại thiên hạ đệ nhất lâu. Này làm sao tốt?" Cái này Trương Thiết ba người có chút xấu hổ. Tiêu Hành cười nói, "Không cần phải khách khí, ta thật không thiếu ngân lượng. Luyện đan sư chính là tài đại khí thô." Trương Thiết nhếch miệng, cười nói, "Cái kia tốt, vậy chúng ta cầm, bác ca, mặt khác lời nói, chúng ta liền không nói, ngươi phạm là có sai khiến, thông báo một tiếng thuận tiện." "Ân." Tiêu Hành gật đầu. Do dự một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Thiết ba người, hỏi, "Những ngày gần đây đến, có thể có xảy ra chuyện gì?" Những ngày này, hắn một mực tại bế quan, tin tức bế tắc. "Ân, nghe nói quận thành phát hiện biến cố, về phần cụ thể biến cố gì, chúng ta cũng không thể mà biết, còn có chính là cái kia thanh đồng bảng xếp hạng thứ 18 gia hỏa Trương Dận, à, hắn trước kia xếp hạng 17, cũng là bị Huyết Diêm La chiếm bảng danh sách, bởi vậy trong lòng của hắn không phục, những ngày này tổng đều gào khiêu khích Huyết Diêm La Trương Thiết đem tự mình biết nói một lần. Cái kia Huyết Diêm La quả thực lợi hại Tôn Khải đạo." Tiêu Hành nghe được hơi sững sờ, hắn đang bế quan, cũng không có đi cùng kia cái gì gọi Trương Dận làm qua một trận a, bọn hắn là thế nào biết Huyết Diêm La lợi hại? Chương 151, một kiếm chu sát Trương Dận, thanh đồng bảng thứ 6. Chương 151, một kiếm chu sát Trương Dận, thanh đồng bảng thứ 6. Nhị Hào Mập Tôn Khải nhìn xem Tiêu Hành, nhếch miệng cười nói, "Huyết Diêm La ngược lại là chưa từng ứng chiến, cái kia Huyết Diêm La cái kia yêu sủng huyết hầu tử đồ đệ, à, cũng chính là chúng ta trước đó ở trong căn cứ gặp phải cái kia ma viên lại là nổi giận, cùng cái kia Trương Dật đấu mấy trận, ngươi muốn à, Huyết Diêm La yêu sủng đồ đệ đều lợi hại như vậy, Trương Dật lấy cái gì cùng Huyết Diêm La đấu?" "A." Tiêu Hành nghe được nhướng nhướng lông mi, trong đôi mắt tinh quang bạo động. Giống đúng lúc này, trong lúc bất chợt một tiếng tiếng thú gào vang lên. Tiêu Hành nghe được nhướng nhướng lông mi, hắn biết đây là huyết hầu tử tiếng giống giận dữ. "Ai nha, hẳn là Huyết Diêm La cái kia yêu sủng huyết hầu tử đồ đệ lại cùng Trương Dật đánh nhau." Trương Thiết toét miệng nói, "Đi, chúng ta đi xem một chút." Tôn Khải nhát gan, nhưng là thích tham gia náo nhiệt, bận điệu đề nghị. "Cũng tốt." Trương Thiết cũng là gật đầu. "Bác ca, cùng một chỗ." Phùng Tử Di hỏi. "Ân, đi thôi." Tiêu Hành gật đầu. Lúc này, bốn người ra tiểu viện, lần theo thanh âm mà đi. Bọn hắn một đường lần theo thanh âm ra căn cứ, chỉ gặp ở căn cứ bên ngoài cách đó không xa, ma viên nâng đao cùng Trương Dật đấu ở cùng nhau. Ma viên thế đại lực trầm, cuồng phong đao pháp thi triển ra, tấn mãnh cuồng bạo, thế không thể đỡ. Nhưng này Trương Dật cũng không phải hạ người bình thường. Hắn mặc dù không kịp ma viên khí lực lớn, nhưng là thắng ở linh xảo, một tay kiếm pháp thi triển ra, tùy tiện phiêu động, cũng là để ma viên khổ không thể tả. Cách đó không xa, Huyết Hầu Tử gặp từ đệ đệ tử ma viên tựa hồ đã rơi vào hạ phòng, không khỏi nhíu mày, ở bên cạnh chi chỉ điểm. Mà lúc này, xung quanh đã tụ tập rất nhiều người đang quan sát. Soát cái kia Trương Dật ỷ vào thân phận linh xảo, đột nhiên tránh đi ma viên một đao, đột nhiên một kiếm hướng phía ma viên chém tới. Ma viên tránh không kịp, mặc dù vận khởi kinh khí ngăn cản, nhưng vẫn là bị Trương Dật kiếm khí quét trúng cánh tay. A giống ma viên trên cánh tay nhiều một đạo đẫm máu dài lỗ hổng, không khỏi lảo đảo lui về phía sau. Trương Dật nhìn xem ma viên, dẫn theo kiếm, chậm rãi hướng phía ma viên đi đến, khóe miệng bứt lên một vòng cười lạnh, nói, "Súc sinh, ngươi không phải ta đối thủ, hay là tìm ngươi cái kia sẽ chỉ trốn đông trốn tây chủ nhân đi ra chịu chết đi, nếu không, ngươi liền chỉ có một con đường chết." Giống ma viên gặp Trương Dật nhục mạ Tiêu Hành, không khỏi nổi giận, bưng bít lấy cánh tay, hướng phía Trương Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm như sấm, cuồn cuộn tuôn ra. Nó tại hướng Trương Dật thị uy. "Hừ, xuất sinh chính là xuất sinh, sẽ chỉ chu lên, đã ngươi một chết, cái kia tốt, vậy ta liền hôm nay trước chém ngươi, lại giết ngươi cái kia sẽ làm con rùa đen rút đầu chủ nhân." Trương Dật hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi nhắm lại, cầm lên trường kiếm trong tay, liền muốn kết quả ma viên. Soát, nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt cuồng phong gào thét, một đạo vô hình kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm khí kia những nơi đi qua, cuốn lên vô số lá cây. Những lá cây kia hội tụ tại vô hình kiếm khí phía trên, tạo thành một ngụm to lớn vô cùng lá cây trường kiếm. Lá cây trường kiếm gào thét tuôn ra, trực tiếp hướng phía Trương Dật kích xạ mà đến. Trương Dật giật nảy mình, vội vàng thu kiếm, trường kiếm vung dậy, tạo thành một đạo kiếm mạc, đồng thời vận khởi huyết cương ngăn cản. Không thể không nói, cái này Trương Dật vẫn còn có chút bản lãnh. Trong lúc phất tay, liền thiết hạ ba tầng phòng ngự. Thứ nhất là kiếm mạc kia, thứ hai là trường kiếm trong tay của hắn, thứ ba chính là hắn huyết cương kinh khí. Oanh, chỉ là cái kia to lớn vô cùng lá cây trường kiếm gào thét mà đến, đầu tiên là trực tiếp oanh phá kiếm mạc của hắn. Ngay sau đó lại đánh vào trường kiếm trong tay của hắn bên trên. Tuy có lá cây rơi xuống, bị kinh khí trong nháy mắt quấy thành một mịn. Nhưng này lá cây tạo thành trường kiếm lại là thế như trẻ tre, trực tiếp quanh một tiếng, đem Trương Dật trường kiếm trong tay đụng vỡ nát, sau đó lại đông nhiên đâm vào Trương Dật huyết cương phía trên. Cái gọi là huyết cương, chính là khí huyết phồng lên hình thành kinh khí chi tượng. Cái này huyết cương cũng trong nháy mắt bị xung phá, vô hình kiếm khí từ trên thân nó xuyên qua. Quanh vô hình kiếm khí thấu thể mà qua, trực tiếp đánh vào Trương Dật sau lưng trên một tảng đá lớn, đem tảng đá lớn kia vênh chia năm xẻ bảy, ầm vang nổ tung. Mà Trương Dật thì là cứng ở nguyên địa. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp chỗ ngực có một cái đấm máu lô lớn. Cái này hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin, ngẩng đầu nhìn về phía trong căn cứ, run giọng nói, "Điều đó không có khả năng." Không lời còn chưa nói hết, Trương Dật sinh mệnh lực liền triệt để trôi qua, thân hình hướng về sau thẳng tắp ngã xuống, đông một tiếng nện xuống đất, liền không có động tĩnh.
Tĩnh.
Hiện trường chết yên tĩnh giống nhau, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem một màn này. Không cần phải nói, vừa rồi âm thầm ra tay đánh chết Trương Giật người không phải người khác, tất nhiên là Huyết Diêm La không thể nghi ngờ. Chỉ là bọn hắn chưa từng nghĩ Huyết Diêm La đúng là đã phát triển đến bực này kinh khủng tình trạng. Xoạt sau một khắc, hiện trường bạo phát ra trước nay chưa có âm triều. Vũ Thảo, Huyết Diêm La mạnh như vậy sao? Mặt cũng không từng lộ, chỉ là một kiếm liền giết Trương Giật sao? Thua thiệt cái kia Trương Giật còn cùng người ta Huyết Diêm La kêu gào đâu, bọn hắn căn bản không cùng một đẳng cấp đó à, thứ gì? Vừa rồi một kiếm kia, giống như có ý cảnh khí tức. Chẳng lẽ Huyết Diêm La kiếm pháp đã đạt đến ý cảnh cấp bậc? Tám thành là, mà lại ta còn cảm thấy tiên thiên chân khí ba động, mặc dù không phải thật sự tiên thiên chân khí, nhưng đã có, điều này nói rõ Huyết Diêm La chí ít không đi vào bán bộ tiên thiên cảnh giới tê, mạnh như vậy thôi. Trong đám người, Hàn Phúc Thông sắc mặt không được biến hóa. Qua một lát sau, hắn đột nhiên cổ họng ngọt, nhịn không được cuồng phún ra một ngụm lao huyết, khí tức một trận lùi bại, thân thể mềm nhũn xuống dưới. Hàn huynh ai nha, Hàn huynh, không phải ta nói ngươi, ngươi cùng với ai so không tốt, ngươi nhất định phải cùng Huyết Diêm La yêu nghiệt kia so, cái này, ngươi đây không phải tự tìm khổ cả tôi. Ngươi nói Lục Ninh một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Hàn Phúc Thông, khổ sở nói, chỉ là Hàn Phúc Thông giờ phút này chỗ nào có thể nghe loạn. Hắn cùng Huyết Diêm La là cùng một kỳ học viên, chỉ là bây giờ chênh lệch càng lúc càng lớn. Huyết Diêm La có thể tiện tay chém giết Thanh Đồng bảng bên trên xếp hạng thứ 17 sát thủ, mà hắn lại là ngay cả một tên Thanh Đồng cấp sát thủ còn không phải. Cái này khiến tâm cao khí ngạo hắn càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng giận. Việc này qua đi, không còn có người chất vấn Huyết Diêm La phải chẳng có tư cách leo lên Thanh Đồng bảng. Mà mấy cái kia kêu gào nhất vui mừng Thanh Đồng bảng bên trên sát thủ cũng yên tĩnh. Thậm chí, Huyết Diêm La xếp hạng tại Thanh Đồng bảng bên trên một đường tiêu thăng, trực tiếp xếp tới hạng 6. Tiêu Hành đối với mấy cái này hư vô ba nào xếp hạng ngược lại không quan tâm, hắn bắt đầu suy nghĩ tìm kiếm thất diệp chú mãng quả. Trong lòng của hắn hay là khát vọng tự do, thứ này sớm ngày đoạt tới tay thì tốt hơn. Một ngày này, hắn ra căn cứ, chuẩn bị hướng Thanh Hà huyện thành đi xem một chút. Nếu là Thanh Hà huyện thành không có, vậy liền đi một chuyến quận thành. Lạc Hi tựa hồ còn tại quận thành ở trong, cũng không biết quận thành thế cục như thế nào. Đi tới một chỗ sông lớn bên cạnh, Tiêu Hành ngừng lại. Chỉ là trong lúc bất chợt một cỗ làn gió thơm đánh tới, Tiêu Hành ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cách đó không xa có một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử hướng phía hắn đi tới. Nữ tử kia xinh mày như núi lông mày, mắt ngọc mày ngài, miệng anh đào nhỏ, thân mang một thân màu trắng váy liền áo, càng lộ vẻ thanh lãnh khí chất. Lang Quân, chúng ta lại gặp mặt. Nữ tử đi đến Tiêu Hành trước mặt, cười tủm tỉm nói. Tiêu Hành kinh ngạc, hầu nghi đánh giá nữ tử, nếu mày hỏi, tiểu thư, ngươi có phải hay không nhận là người? Ta không biết ngươi. Chương 152, ta mẹ nó là con gà kia. Chương 152, ta mẹ nó là con gà kia. Nữ tử áo trắng nghe được khỏe miệng bứt lên một vòng dáng tươi cười, cười tủm tỉm nói, ta sẽ không nhận lầm, chúng ta quen biết, công tử, hôm đó ngươi có phải hay không đánh ngất xỉu một con gà, đem một con gà đút cho một con hồ ly à? Ân. Tiêu Hành nghe được hơi sững sờ, nhưng vẫn là gật đầu nói. Đột nhiên, Tiêu Hành hai con ngươi kịch co lại, nhìn xem nữ tử, lập tức cảnh giác. Không vì cái gì khác, bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng. Trước mắt nữ tử này có khả năng không phải người, mà là yêu. Yêu này cũng chia cửu phẩm, cùng nhân loại võ đạo phân chia cảnh giới 10 phần tương tự. Hạ tam phẩm yêu chỉ có thể xưng là tiểu yêu, huyết hầu tử cùng ma viên liền thuộc về tiểu yêu một loại. Mà trung tam phẩm yêu chính là đại yêu. Yêu tu luyện đến trung tam phẩm, liền có thể hóa hình thành người. Trước mắt nữ tử này tại sao lại biết hắn cầm gà cho ăn hồ ly sự tình? Chẳng lẽ lại, trước mắt nữ tử này là hôm đó hồ ly tình? Tiêu Hành còn là lần đầu tiên nhìn thấy hóa hình đại yêu. Về phần tại đi lên, thượng tam phẩm yêu thuộc về tuyệt thế đại yêu. Nữ tử áo trắng cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Hành, hỏi: "Công tử, ngươi nghĩ tới?" Tiêu Hành nhìn xem nữ tử, một lát sau lại buông lòng xuống, trên mặt tươi cười, nói: "Các hạ là hôm đó hồ ly tinh đi, không cần phải khách khí, ta là hôm đó gà." Nhưng vào lúc này, nữ tử lại là đột nhiên nói, thanh âm không lớn, lại là như cùng ở tại Tiêu Hành trong đầu nổ tung một đạo kinh lôi giống như: "Gà? Gà không phải là bị hắn đánh chết, hoặc là đánh ngất xỉu, cho ăn hồ ly sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nếu là gà, cái kia, trước mắt đại yêu này, cũng không phải là đến báo ân, mà là đến báo thủ." Tiêu Hành vừa trầm tĩnh lại tâm, trong nháy mắt lại nắm chặt đến cổ họng, hai con ngươi kịch co lại, cơ hồ là không chút do dự, dưới chân của hắn đột nhiên bành một tiếng nổ tung một đóa khí lãng hoa sen. Thân hình của hắn đột nhiên liền biến mất ở nguyên địa, hướng phía sau điên cuồng lao đi. Trước mắt nữ tử này lại là hôm đó gà, vậy cũng là cùng hắn có thủ. Dù sao Tiêu Hành kém chút đem người ta cho ăn hồ ly, cũng bởi vậy đại yêu này là chuyên môn tìm tới hắn đến báo thủ. Nếu là hóa hình đại yêu, vậy ít nhất là lục phẩm cảnh giới, tương đương với nhân loại tiên thiên cảnh cao thủ. Mặc dù Tiêu Hành bây giờ đã là bán bộ tiên thiên cảnh võ giả, nhưng dù sao còn không phải tiên thiên cảnh cao thủ, hay là kém một chút. Soát Tiêu Hành vốn cho là mình liền xem như đánh công lại, nhưng bằng mượn song trọng thế khinh thân công, cũng có thể tùy tiện chạy thoát. Nhưng sau một khắc phát sinh sự tình, lại là làm hắn có chút trở tay không kịp. Chỉ gặp nữ tử áo trắng kia phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi cánh chim tuyết trắng, cánh chim chỉ là nhẹ nhàng một cánh, thân hình nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đuổi kịp Tiêu Hành. "Quên nói cho ngươi, lão nương là có phượng hoàng huyết mạch băng loan, mà không phải gà." Nữ tử một mặt thịnh nộ nhìn xem Tiêu Hành, nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó, Tiêu Hành liền nhìn thấy nữ tử trong tay đúng là trong nháy mắt ngưng tụ thành một ngụm băng kiếm, đột nhiên một kiếm liền hướng phía Tiêu Hành chạ tới. Tiêu Hành giật nảy mình, vội vàng liều mạng vùng lên thể nội hỗn hợp kình lực cùng chân khí ngăn cản, tạo thành một cái cương khí vòng bảo hộ, đem nó bảo hộ ở thể nội. Oanh chỉ là một kiếm kia bổ tới, đúng là trong nháy mắt đem Tiêu Hành hộ thể cương khí đánh cho ầm vang nổ tung. Lực đạo kinh khủng cơ hồ muốn xé nát Tiêu Hành. Cũng may Tiêu Hành tu luyện bất tử kim cương công, cũng tu luyện đến gia đồng cảnh giới. Một kiếm này mặc dù hung mãnh, tại phá vỡ Tiêu Hành hộ thể cương khí đằng sau, lực đạo giảm đi hơn phân nửa, vẫn là bị Tiêu Hành gia đồng phòng ngự ngăn cản xuống dưới. Nhưng này lực đạo khổng lồ, lại là trực tiếp đem Tiêu Hành anh ngay cả lăn mang lật bay ngược mà ra. Quay Tiêu Hành một đường hướng phía sau đập tới, trực tiếp nện đứt từng cây đại thụ, cuối cùng ầm vang đập một tảng đá lớn chia năm xẻ bảy, ầm vang nổ tung, hắn mới ngưng được thân hình. Giờ phút này, Tiêu Hành thể nội ngũ tạng lục phủ kịch chấn, đầu cũng có chút choáng váng. Hắn cũng là khổ bức không thôi. Từ lúc hắn bị Nha Hành bán được thiên hạ đệ nhất lâu trụ sở huấn luyện, Tiêu Hành liền một mực xa xa dẫn trước, cùng người đối địch cũng rất ít ăn thiệt thòi. Đương nhiên, đó là cùng thế hệ người đánh. Hắn một mực ở vào nghiền ép thức tình huống, đoạn đường này đi tới, không nói là xôi gió xôi nước, nhưng cũng coi là vững vàng, chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế. Hôm nay lại là kém chút thua ở cái này một cái đại yêu trong tay. Giờ phút này, Tiêu Hành xem như hối hận ruột đều xanh. Đi mẹ nó thiệt tâm. Hắn duy nhất một lần phát thiệt tâm, đem một con gà cho hồ ly ăn, liền mẹ nó đưa tới một cái đại yêu trả thù. Dựa vào, ngày sau tái phát thiệt tâm, lão tử chính là chó. Tiêu Hành trong lòng oán thầm, trên thân khí lãng bạo động đồng thời, dưới chân khí lãng hoa sen lại một lần nữa nổ tung. Thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, chui vào trong rừng cây. Dầm 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 hắn vừa quay đầu lại, thấy được làm hắn vạn phần hoảng sợ một màn. Chỉ gặp hắn vừa mới rời đi, trên bầu trời mấy chục thanh băng kiếm gào thét xuống, đem hắn vừa rồi nằm địa phương trong nháy mắt quanh khói bụi nổi lên bốn phía, loạn thạch cuồn bay. Vu Thảo a, đại yêu này mạnh đến mức không còn gì để nói a, Tiêu Hành trong lòng có chút sợ hãi. Càng làm Tiêu Hành buồn bực là hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ, tại cái này băng loan trước mặt cũng có vẻ hơi buồn cười. Cái này băng loan tốc độ cũng so với hắn phải nhanh không ít. Tiêu Hành trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, liều mạng tôi động khinh thân công, thân hình nhanh như điện chớp bình thường ở trong rừng điên cuồng xuyên thẳng qua. Cũng may có rừng cây ngăn cản, mà cái kia băng loan đại yêu một đôi cánh chim quá khổng lồ, cái này cũng dẫn đến nàng không cách nào tiến vào rừng cây truy đuổi Tiêu Hành, chỉ có thể là ở giữa không trung đối với Tiêu Hành không ngừng phát động công kích. Từng đạo băng kiếm gào thét xuống, nhưng phàm là Tiêu Hành chậm một chút, hắn sợ là đều sẽ bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Úp nhặt ngươi mô mộ à, hồ ly tinh, ngươi mẹ nó đến miệng bên cạnh gà cũng chưa ăn rơi. Tiêu Hành hận chết hôm đó hồ ly tinh, trong lòng nhịn không được chửi ầm lên, thân hình điên cuồng bạo động, ở trong rừng xuyên tới xuyên lui. Dưới tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không đi thẳng tắp, một hồi rẽ trái, một hồi rẽ phải, càng không ngừng biến hóa phương hướng. Cái này cũng dẫn đến cái kia băng loan đoán không được Tiêu Hành tiến lên lộ tuyến. Một lần lại một lần thất bại, cái này cũng dẫn đến băng loan nổi giận. Đồ hôn trướng băng loan lên cơn giận dữ, giận mắng đồng thời, gia tăng hỏa lực chuyển vận, điên cuồng hướng phía dưới bắn xuống một đợt băng kiếm. Dầm 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 kinh khủng băng kiếm điên cuồng bạo động, đem trước mặt một mảnh rừng cây trực tiếp tung bay. Cuồn cuộn khói bụi nổ tung, khí lãng cuồn cuộn. Băng xương cơ hồ đem chung quanh vài dặm chi địa đều đông cứng. Thừa dịp khói bụi ngăn cản, Tiêu Hành đống nhiên cắn răng một cái, thôi động kiến chân nhiên huyết công. Công pháp thôi động, nhưng gặp hắn thể nội khí huyết bốc hơi, ở sau lưng nó tạo thành kinh khủng khí huyết hư ảnh. Cả người hắn dường như muốn sôi trào bình thường, quanh thân khí huyết tuôn ra, khí trùng lưu đấu. A, hắn toàn thân truyền đến nóng hổi cảm giác nóng rực, hắn cảm giác chính mình trong nháy mắt nhảy vào nóng hổi trong nước sôi bình thường, tựa hồ muốn bị đun sôi bình thường. Điều này cũng làm cho hắn nhịn không được phát ra thống khổ tiếng gào thét. Chương 153, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Chương 153, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Tại như vậy điên cuồng khí huyết sôi trào phía dưới, Tiêu Hành thể nội kinh lực tại từng bước biến mất, chuyển hóa làm chân khí. Đây là Tiêu Hành tại được cái này kiến chân nhiên huyết công đằng sau, lần thứ nhất sử dụng công pháp bậc này. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Hành liền cưỡng ép đem thực lực của mình tăng lên tới lục phẩm tiên tiến cảnh. A, mà đổi thành một bên, Băng Loan nhìn cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng chưa từng nghĩ Tiêu Hành đúng là còn có năng lực bậc này. Đúng là có thể thông qua thiêu đốt thể nội khí huyết, cưỡng ép tăng thực lực lên. Tu La sát thần nhất kiếm. Giờ khắc này, Tiêu Hành không chút do dự sử xuất chính mình công kích mạnh nhất một kiếm. Cái này Tu La sát thần nhất kiếm chính là tam trọng cấm thuật. Như thế cấm thuật, trước mắt cũng là Tiêu Hành lĩnh ngộ mạnh nhất cấm thuật. Sát ý kinh khủng điên cuồng ở tại trường kiếm trong tay phía trên tụ lại, tạo thành một thanh đáng sợ quang kiếm. Mấu chốt phía trên ẩn chứa vô thượng sát ý kia thậm chí để Băng Loan trong lòng đều có chút rụt rè. Chết. Tiêu Hành trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, đột nhiên một kiếm đâm ra. Xoát quang kiếm gào thét, trực tiếp hướng phía Băng Loan kích xạ mà đi. Băng Loan nhìn không khỏi dương lên đẹp mắt lông mày, tại bực này cường đại sát ý ảnh hưởng dưới, Băng Loan đúng là từ bỏ chủ động tiến công, mà là chuyển thành phòng thủ. Lấy bán bộ tiên thiên cảnh ép lục phẩm tiên thiên cảnh đại năng chủ động phòng thủ, Tiêu Hành sợ hay là người thứ nhất. Nhưng gặp Băng Loan tiện tay vung lên, trước mặt của nàng xuất hiện từng tầng băng. Dầm 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 sau một khắc, huyết sát quang kiếm gào thét mà đến, những nơi đi qua, đem không gian đều đè ép bóp méo, khí lãng cuồn cuộn như nước thủy triều, giống như là nó kéo lấy một cái đuôi. Huyết sát quang kiếm đột nhiên đâm vào trên tường băng, đem từng bức tường băng đụng ầm vang nổ tung, thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, trực tiếp đem Băng Loan trước người tường băng quét sạch sành sanh. Cuối cùng, huyết kiếm trực tiếp đâm vào Băng Loan hộ thể cương khí bên trong. Ông thân kiếm bù bù, phát ra trận trận rũ rẩy. Cái kia gần trong gang tấc, sát ý kinh khủng làm cho Băng Loan đều có chút tim đập nhanh. Oanh sau một khắc, huyết sát kiếm khí cùng nàng trên người hộ thể cương khí ầm vang nổ tung. Dù là Băng Loan cũng là bị oanh bay ngược mà ra, lảo đảo ngã bay ra một khoảng cách. Đợi Băng Loan lấy lại tinh thần thời khắc, ngẩng đầu nhìn lại, lại là không thấy Tiêu Hành bóng dáng. Băng Loan lông mày cau chặt, hướng phía bốn phía xem xét, trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Nói, nàng tại bốn phía điên cuồng tìm tòi. Cuối cùng, Băng Loan rơi vào một cây đại thụ bên cạnh, mà tại đại thụ bên cạnh còn có một nữ tử. Nữ tử này tóc mây cao gầy, tư thái thướt tha, dung mạo cũng là mỹ lệ, trọng yếu hơn là trên người nàng trời sinh có một cỗ quý khí. Mặc dù trên mặt nàng có chút bụi đất, nhưng là khó nén nó quý khí. Giờ phút này, Tiêu Hành liền tại đại thụ này phía dưới sườn núi động ở trong cất giấu. Tiêu Hành cũng là khổ bức đến cực điểm. Hắn lúc đầu một kiếm bức lui Băng Loan, giấu đi, nhưng người nào từng muốn hắn địa phương ẩn thân đúng là còn có người. Giờ phút này, hắn đã làm tốt hai loại chuẩn bị. Một là tiếp tục cất giấu, nhưng điều kiện tiên quyết là phía trên nữ tử này đến thay hắn nói dối, lừa qua Băng Loan. Hai chính là Tiêu Hành đột nhiên bạo khởi, xông ra tiếp tục đảm bệnh. Chỉ là Băng Loan tốc độ cực nhanh, lại thêm Tiêu Hành cưỡng ép thúc dục kiến chân nhiên huyết công, lập tức liền muốn tiến vào suy yếu kỳ. Hắn lúc này lao ra, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Tiểu cô nương, ngươi có thể từng thấy đến một cái mang theo như giác tu la mặt nạ nam tử? Băng Loan nhìn trước mắt quý khí nữ tử, hỏi. Quý khí nữ tử trong đôi mắt có linh quang chớp động, chỉ một ngón tay trước mặt phương hướng, nói à, người kia à, hắn hướng bên kia đi. Đa tạ. Băng Loan hướng quý khí nữ tử nói tiếng cảm ơn, thân hình liền hóa thành một đạo bạch hồng, hướng phía quý khí nữ tử chỉ phương hướng lao đi. Đợi Băng Loan sau khi đi, quý khí nữ tử nhảy xuống tới, trên mặt ngậm lấy như có như không ý cười, nhìn xem Tiêu Hành, hỏi, ngươi làm như thế nào báo đáp ta đi? Đi mau, nơi đây không an toàn. Tiêu Hành yếu ớt nói. Nói, Tiêu Hành đứng dậy ra hốc cây, trong thân thể truyền đến trận trận cảm giác suy yếu, để hắn đứng đều có chút đứng không vững. Thân hình một cái lảo đảo, hắn liền mềm nhũn xuống dưới. Quý khí nữ tử vội vàng đỡ lấy Tiêu Hành, vội la lên, ngươi thế nào? Đi mau. Tiêu Hành sắc mặt trắng bệnh, tiếp tục nói. A, quý khí nữ tử bận bịu đỡ dậy Tiêu Hành, liền đi về phía trước. Hai người ra rừng cây, đi tới một chỗ sơn thần phá miếu ở trong. Tiêu Hành ăn vào khí huyết đan, bắt đầu điều dưỡng khôi phục nguyên khí. Thi triển cái này kiến chân nhiên huyết công, mặc dù có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên, nhưng sau đó cái này cảm giác suy yếu lại là làm cho Tiêu Hành có chút chột dạ. Không chút nào khoa trương, hắn tình huống hiện tại, chỉ cần là cái hội võ người sợ là đều có thể tùy tiện đem hắn chém giết. Mà một bên, cái kia quý khí nữ tử cũng không có rời đi, mà là buồn bực ngán ngẩm nhìn xem Tiêu Hành. Nàng tựa hồ có chút sợ sệt trong miếu sơn thần, không tự chủ được hướng phía Tiêu Hành nhích lại gần. Trọn vẹn qua hơn 4 canh giờ, Tiêu Hành lúc này mới khôi phục nửa thành nguyên khí. Đây là khí huyết đan một viên tiếp lấy một viên đập tình huống, bởi vậy có thể thấy được thi triển cái này kiến chân nhiên huyết công tác dụng phụ lớn bao nhiêu. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Hành cũng sẽ không thi triển bực này bí pháp. Phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Hành chậm rãi mở mắt ra. Ngươi tỉnh rồi. Quý khí nữ tử gặp Tiêu Hành mở mắt ra, bận điệu kinh hỉ nói. Ân. Tiêu Hành gật đầu, chắp tay nói, đa tạ tiểu thư ân cứu mạng. Vừa rồi nếu là cái này quý khí nữ tử không phải cố ý cho Băng Loan chỉ sai phương hướng, vậy hắn coi như thật nguy hiểm. Ân, vậy ngươi ân cứu mạng này, có phải hay không đến báo a? Có thể cái này quý khí nữ tử lại là không theo sáo lộ ra bài, một đôi linh động con ngươi đột nhiên sáng lên, cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Hành, hỏi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Hành đúng là không phản bắt được, đành phải nhẹ gật đầu. Quý khí nữ tử gặp Tiêu Hành gật đầu, không khỏi con mắt lại là sáng lên, xích lại gần Tiêu Hành, cười nói, vậy ngươi cùng ta kết hôn? A. Tiêu Hành nghe cái lớn trừng mắt, một mặt một bức. Cái này tình huống gì? Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Cái này đi lên liền muốn cùng ngươi kết hôn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Hành cũng là có chút choáng váng, trực tiếp cứ thế tại đường trường. Ai nha, yên tâm, giả kết hôn rồi, ân, ngày sau đối ngoại, ngươi liền xưng là phu quân của ta. Đúng lúc này, quý khí nữ tử cười tủm tỉm nói. Tiêu Hành nghe được lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, do dự một chút, hay là gật đầu nói, tốt. Ân cứu mạng này, vẫn là phải báo, mặc dù đối phương đề nghị có chút không hợp thói thường, nhưng Tiêu Hành hay là đồng ý ân, ta gọi. Phượng Dương, ngươi tên gì? Nữ tử cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Hành, hỏi. A, ta gọi. Huyết Diêm La. Tiêu Hành báo ra danh hào của mình. T, nào có người gọi danh tự này, thôi, ngươi không nói cũng không sao. Ân, đúng rồi, ngươi muốn đi đâu? Phượng Dương hỏi. Thanh Hà huyện. Tiêu Hành đứng dậy, đạo. Thanh Hà huyện là nhà ngươi sao? Phượng Dương hỏi. Ân, xem như thế đi. Tiêu Hành gật đầu. Phượng Dương nghiêng đầu, lại hỏi, vậy ngươi nhà có người nào? Nếu là ngươi đột nhiên lĩnh về một cái nàng dâu đi, có thể hay không lộ ra quá đột ngột? Chương 154, Đào Hôn Công Chúa. Chương 154, Đào Hôn Công Chúa. Tiêu Hành nghe được tức xạ mặt lại, im lặng nói, nhà ta trừ ta, không có người. Không ai. Phượng Dương nghe được hơi sững sờ, cong lên miệng, bĩu môi nói, vậy ngươi cũng thật đáng thương. Đi thôi. Phượng Dương giống như là một cái từ trong lồng đi ra chim hoàng yến giống như, đối với hết thảy xung quanh đều cảm thấy rất hứng thú, nhìn một phía, nhảy nhảy nhót nhót hướng về phía trước đi đến. Tiêu Hành nhìn xem Phượng Dương thân ảnh, mày nhăn lại thư giãn xuống tới, trong đôi mắt hiện ra thoải mái chi ý. Hắn sở dĩ như mày, là bởi vì nhiều Phượng Dương vướng như này, để hắn có chút im lặng. Một mình hắn độc lai độc vãng đã quen, thậm chí ngay cả mình yêu sủng, huyết hầu tử hắn đều không muốn mang ở bên người, mà là để huyết hầu tử đi theo Doãn Hồng Loan. Bây giờ bên cạnh hắn nhiều như thế một cái vương hữu, trong lòng của hắn dù sao cũng hơi không kiên nhẫn, nhưng người nào gọi Phượng Dương là ân nhân cứu mạng của hắn đâu. Tiêu Hành mặc dù tự giác không phải người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì tội ác tày trời người xấu, khỏi cần phải nói, chí ít có ơn tất báo, bằng không hắn sớm phủi mông một cái rời đi, đem Phượng Dương bỏ ở nơi này. Về phần đôi mắt thư giãn, là bởi vì hắn tại Phượng Dương trên thân thấy được trước nay chưa có khoái hoạt cùng tự do cảm giác. Hắn từ xuyên về tới, sinh hoạt qua liền cực kỳ đau khổ, về sau lại bị nhị thúc cùng nhị thẩm đầu cơ trục lợi cho trạm giao dịch buôn bán, được đưa tới thiên hạ đệ nhất lâu trụ sở huấn luyện. Có thể nói, hắn là từ trong đống người chết bỏ ra tới. Mà lại, trên người hắn bây giờ còn bên trong lấy thực tâm đan độc, hắn khát vọng giải trên người mình thực tâm đan độc, muốn có được chân chính tự do. Hắn muốn làm về chính mình, cũng muốn loại này vô câu vô thúc thời gian. Chờ hắn giải trên thân thực tâm đan độc đằng sau, hắn liền tìm cái địa phương an ổn ở lại, cưới mấy cái mỹ tiểu nương, qua ông nhà giàu sảng khoái thời gian. Không khí nơi này tốt rõ ràng, ân, so hoàng. Ân, còn rõ ràng. Phượng Dương giang hai cánh tay, muốn ôm thiên nhiên. Tiếp lấy, hắn lại hướng bên cạnh bụi cỏ đi đến, hái được vài đóa hoa dại, cắm ở trên đầu của mình, quay đầu nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Hành, hỏi, huyết diêm la, đẹp không? Đẹp mắt. Tiêu Hành cười gật đầu. Tự do khí tức, thật tốt. Bất quá hắn cuối cùng là cũng sở đến tự do cái đuôi, hắn đạt được thất diệp chu mãng quả tin tức, lại thăm hỏi một phen, nói không chừng thật có thể đạt được thực tâm đan giải dược. Mà lại, còn có một loại khác đường tắt, đó chính là trợ Lạc Hy triệt để nắm giữ Thiên Thủy Quận, để Lạc Hy phái binh vây quét thiên hạ đệ nhất lâu trụ sở huấn luyện, từ đó thu hoạch thực tâm đan. Ha ha ha, thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc tại sơn dã giữa rừng cây vang lên, mẹ cả từng đi thẳng về phía trước. Tiêu Hành thì là càng không ngừng ăn vào khí huyết đan, tiếp tục khôi phục lấy trên thân bị hao tổn nguyên khí. Qua mạc cước hơn nửa canh giờ, Tiêu Hành cùng Phượng Dương đang ở trong núi trên đường nhỏ đi tới, đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một trận tiếng vó ngựa đạp đất thanh âm. Nghe được tiếng vó ngựa, Phượng Dương trên gương mặt xinh đẹp rõ ràng hiện ra bối rối chi ý, vội vàng chạy tới huyết diêm la sau lưng, giấu ở huyết diêm la sau lưng. Sau một khắc, chỉ gặp một nhóm năm người cưỡi ngựa chạy như điên mà đến. Trên thân những người này tất cả đều mặc áo giáp, bên hông treo trường đao, trong tay còn cầm trường thương, xem xét chính là người trong triều đình. Năm người này nhìn thấy Phượng Dương, không khỏi con mắt to sáng. Bọn hắn nhao nhao tung người xuống ngựa, đi vào Phượng Dương trước mặt, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói: "Điện hạ, chúng ta có thể tính tìm tới ngươi, mau cùng chúng ta trở về đi." "Điện hạ." Tiêu Hành nghe được nhíu nhíu mày, trong hai con ngươi tinh quang bạo động, quay đầu nhìn về phía sau lưng Phượng Dương. "Người nào có thể xưng điện hạ?" "Vậy dĩ nhiên là người trong hoàng thất, chẳng lẽ lại cái này Phượng Dương chính là người trong hoàng thất?" "Điện hạ, theo chúng ta trở về đi." Cầm đầu dáng vẻ tướng quân người hướng Phượng Dương công chúa chắp tay hành lễ nói: "Bản cung mới không cùng ngươi bọn họ trở về đâu." Phượng Dương công chúa đầu từ Tiêu Hành phía sau chui ra, thẻ lưỡi, đạo. Tiêu Hành nghe lông mày cau chặt. Vốn cho rằng chỉ là có thêm một cái bướm hữu, nhưng hiện tại xem ra, hay là một cái vô cùng phiền phức bướm hữu, bướm hữu này lại là triều đình Phượng Dương công chúa. Phải làm sao mới ở đây? Huyết Diêm La, ngươi đừng bỏ lại ta à, bọn hắn mang ta trở về, muốn dẫn ta đi thảo nguyên hoạt thân, ta lại không muốn đi thảo nguyên, nghe nói trên thảo nguyên man nhân ăn lông ở lỗ, ta sợ mà lại. Mà lại ta còn nghe nói, nếu là bọn họ khả hãn chết, ta còn phải gả cho mới khả hãn, đơn giản. Không để ý nhân luân, ta không muốn đi, lúc này mới ở trên đường mê choáng hộ tống hòa thân sứ đoàn, trốn thoát. Huyết Diêm La, ta thật vất vả mới thoát ra đến, không muốn đi hòa thân, van cầu ngươi mau cứu ta, mau cứu ta. Phượng Dương công chúa tựa hồ cũng nhìn ra Tiêu Hành xoắn xuýt, bận bịu lôi kéo Tiêu Hành cánh tay lay động a lay động. Cái kia năm cái thân mang áo giáp người chậm rãi đứng lên. Người cầm đầu sặc lượng một tiếng rút ra bên hông sai đao, nhìn hằm hằm Tiêu Hành, trầm giọng nói: "Thử, triều đình Kim Ngô vệ làm việc, ngươi tên này còn không mau mau lui ra." Tiêu Hành lông mày cau chặt, trong hai con ngươi tình quang bạo động. Nói thật, hắn là thật không muốn nhúng tay chuyện của triều đình, còn lại là Kim Ngô vệ. Mặc dù đại ngu bây giờ bấp bênh, nhưng Kim Ngô vệ hay là rất mạnh, đây chính là hoàng đế người bên cạnh, cao thủ nhiều như mây. Nếu là chọc phải Kim Ngô vệ, sợ là ngày sau liền không được an bình. Chỉ là nếu không quản việc này, sợ là Phượng Dương công chúa, chính mình vị ân nhân cứu mạng này liền bị bắt đi đi và hôn. Quản hay là mặc kệ. Giờ phút này, Tiêu Hành trong lòng cũng xoắn xuýt. Cút mẹ mày đi Kim Ngô vệ, mẹ ngươi chứ cầu hoàng đế, lão tử muốn làm gì liền làm thế nào, quản người khác làm cái gì. Một lát sau, Tiêu Hành đôi mắt dần dần trở nên kiên định đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía năm cái Kim Ngô vệ, đôi mắt băng lãnh, trầm giọng nói: "Ta gọi Huyết Diêm La, không cứ gọi cái gì tên này cái thằng kia tiểu tử, việc này không phải ngươi có thể tham dự, nếu là không muốn chết, ngươi liền tránh ra, nếu không nói đến đây." Kim Ngô vệ người đầu lĩnh kia hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dùng sai đao chỉ chung quanh nước biết thanh sơn: "Nếu không nơi này chính là ngươi nơi chôn xương." Tiêu Hành nghe được mỉm cười một tiếng, trầm giọng nói: "Người muốn giết ta rất nhiều, đáng tiếc, cuối cùng bọn hắn đều đã chết." "Người muốn chết?" Cái kia Kim Ngô vệ thủ lĩnh lập tức giận dữ, trong tay sai đao vung lên, trầm giọng quát: "Giết hắn!" "Giết!" Một đám Kim Ngô vệ tiến lên, dẫn theo trường thương liền hướng phía Tiêu Hành lao đến. Tiêu Hành hừ lạnh một tiếng, sát lượng một tiếng rút ra trường kiếm bên hông, đột nhiên một kiếm đâm ra. Xoát trong chốc lát, kiếm quang đại tác, cuốn lên vô số lá cây, gào thét hướng phía cái kia bốn cái Kim Ngô vệ phóng đi. Dầm 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 chỉ gặp kiếm khí lôi cuốn lấy bay tán loạn lá cây, gào thét từ cái kia bốn cái Kim Ngô vệ trên thân xuyên qua. Cái kia bốn cái xông về trước Kim Ngô vệ lập tức cứng ở nguyên địa. Chương 155, chém Kim Ngô vệ. Chương 155, chém Kim Ngô vệ. Phanh sau một khắc, cái kia bốn cái Kim Ngô vệ trên người áo giáp ầm vang nổ tung, chia năm xẻ bảy. Trên người bọn họ phun tung tóe ra đại lượng máu tươi, trong nháy mắt thành bốn cái huyết nhân, thân hình mềm nhũn xuống dưới. Còn lại cái kia Kim Ngô vệ nhìn hai con ngươi kịch co lại, nhìn chòng chọc vào Tiêu Hành, hoảng sợ nói: "Ý cảnh." Giờ phút này, cái kia Kim Ngô vệ trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi ý, cùng lúc trước phách lối biểu lộ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Phượng Dương công chúa nhìn đôi mắt sáng rõ, vui vẻ nói: "Ha ha, bản cung ánh mắt quả thật không sai, nàng trốn thoát đằng sau, nhìn thấy Tiêu Hành đúng là có thể tại một vị đại yêu trong tay trộm tới, lúc đó trong lòng liền quyết định chủ ý muốn lại ở Tiêu Hành. Giờ phút này nàng tại Khánh Hạnh ngay lúc đó quyết định. Cái kia Kim Lô vệ trận to mắt nhìn Tiêu Hành, nuốt nước miếng một cái, run giọng nói, "Các hạ, tại hạ khuyên ngươi hay là chớ có nhúng tay chuyện của triều đình, nếu không các hạ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng trong triều đình cao thủ nhiều như mây giết ngươi, chẳng phải không ai biết." Không đợi cái kia Kim Lô vệ nói hết lời, Tiêu Hành liền đánh gậy hắn nói chuyện. Cái kia Kim Lô vệ nghe được ra mặt hung hăng run lên, nuốt nước miếng một cái, run giọng nói, "Cái kia các hạ, ta nói sai bảo, cái kia xin lỗi, ta, ngươi quyền đương ta chưa từng tới nơi đây, cáo tử." Nói, cái kia Kim Lô vệ quay người liền chạy. Soát Tiêu Hành lại là chỗ nào chịu buông tha cái kia Kim Lô vệ, nhấc lên trường kiếm trong tay, liền một kiếm hướng phía cái kia Kim Lô vệ bổ tới. Cùng manh kiếm khí gào thét mà động, hướng phía cái kia Kim Lô vệ chém tới. Cái kia Kim Lô vệ giật nảy mình, vội vàng xoay người, thôi động kình khí hình thành hộ thể huyết cương, đem trường đao ngăn tại trước người ngăn cản. Ngoài đao khi đánh vào trên thân nó, trực tiếp đem nó trường đao trong tay đánh cho nổ tung, trên thân nó huyết cương cũng lần nữa nổ tung. Nhưng này Kim Lô vệ vẫn là có mấy phần bản lãnh, đúng là đỡ được Tiêu Hành một kiếm này. Chỉ là còn không đợi hắn phản ứng, Tiêu Hành dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một đóa khí lãng hoa sen, khí lãng kia hoa sen ầm vang nổ tung, Tiêu Hành thân hình dường như vừa phát ra thân như đạn tháo, đột nhiên nhảy lên ra, hướng phía cái kia Kim Lô vệ vọt tới. Cái kia Kim Lô vệ kinh hô một tiếng, vội vàng ném xuống trong tay sai đao, hét lớn một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội căn cốt khí huyết. Thiết cốt da thịt rung động dữ dội, phát ra long ngâm hổ báo thanh âm. Hung hậu kinh lực thấu thể mà ra, che lại hắn quanh thân. Ông tử mẫu linh tê kiếm bỗng nhiên đâm vào nó hộ thể huyết cương phía trên, cái kia Kim Ngô vệ hộ thể huyết cương đúng là ngăn trở Tiêu Hành một kiếm này. A! Tiêu Hành nhìn khẽ di một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhất chuyển, kiếm khí bạo động, điên cuồng xoay tròn. Oanh chỉ nghe một tiếng vang lớn, cái kia Kim Ngô vệ quanh thân hộ thể huyết cương trong nháy mắt bị quấy vỡ nát, ầm vang nổ tung. Bị khinh bị hơi thở lôi kéo, cái kia Kim Ngô vệ thân hình lảo đảo hướng về sau ngã đi, lúc này hắn trung môn mở rộng, Tiêu Hành lại là một kiếm đưa ra. Kiếm khí gào thét mà ra, trực tiếp đâm vào cái kia Kim Ngô vệ trên thân. Oanh cái kia Kim Ngô vệ trên người áo giáp nổ tung. Kiếm khí đánh vào ngực nó phía trên, đúng là bắn tung tóe ra liên tiếp hỏa tinh. Hoa kiếm khí biến mất, nhưng kinh khủng kinh lực lại là đem cái kia Kim Lô vệ vành hướng về sau ngã đi. Đông cái kia Kim Lô vệ thân hình ngay cả lăn mang lật hướng về sau ngã đi, ngã đầy bụi đất, thổ huyết liên tục, hết sức chật vật. A! Tiêu Hành nhìn nhướng nhướng lông mi, hai con ngươi hơi co lại, hướng phía cái kia Kim Lô vệ trên thân nhìn lại. Chỉ gặp trong đó đúng là còn xuyên qua một kiện màu vàng như giáp. Phải biết, Tiêu Hành một kiếm này nhưng không cùng bình thường. Mặc dù lúc trước hắn sử dụng gặp thật nhiên huyết pháp, đến bây giờ còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng bằng mượn hắn ý cảnh cấp bậc kiếm pháp, một kiếm kia không thể coi thường. Cho dù là thất phẩm biên mãn cao thủ, sợ là cũng khó có thể chịu được Tiêu Hành một kiếm này, nhưng này Kim Ngô vệ mặc trên người nhuyễn giáp lại là ngăn trở Tiêu Hành một kiếm này. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Kim Ngô vệ mặc trên người kim ti nhuyễn giáp cũng không phải là phổ thông nhuyễn giáp. Đây là kim tơ tầm nhuyễn giáp, có thể ngăn cản bên dưới lục phẩm tiên thiên cảnh cao thủ công kích sau lưng, Phượng Dương công chúa nhắc nhở. Kim tơ tầm nhuyễn giáp. Tiêu Hành nghe được lông mày cao chặt, đồng thời đôi mắt cũng phát sáng lên. Nhuyễn giáp này lực phòng ngự đã vậy còn quá mạnh, nếu là đoạt lấy, chẳng phải là lực phòng ngự của hắn cũng sẽ mạnh lên. Ngưng ngưng ngừng cái kia Kim Ngô vệ mắt nhìn thấy Tiêu Hành động sát tâm, lập tức khẩn trương, bận điệu từ dưới đất bò dậy, đưa tay hét lớn, "Ta là Kinh Thành Vương gia tử đệ, ngươi nếu có thể thả ta một con đường sống, ta chắc chắn có hậu báo." Kinh Thành Vương gia? Tiêu Hành nghe được nhướng nhướng lông mi, lập tức lại lắc đầu, nói chưa từng nghe qua. Mặc dù Kinh Thành Vương gia khả năng thật rất nổi danh, nhưng hắn thân ở xa xôi thiên thủy quận vùng đất biên thủy, thật đúng là chưa nghe nói qua cái gì Kinh Thành Vương gia. Lại nói, ngươi cho dù là Đường Kim hoàng tử, Tiêu Hành hiện tại cũng không có khả năng buông tha người này. Hắn đã giết Kim Ngô vệ 4 người, nếu là thả chạy người này, đến lúc đó người này trở về bẩm báo Kim Ngô vệ, vậy hắn chẳng phải là tìm phiền toái cho mình thôi. Cùng cực nhân tính, Tiêu Hành càng tin tưởng vững chắc người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Gặp Tiêu Hành nói chưa từng nghe qua Kinh Thành Vương gia, cái kia Kim Ngô vệ trên mặt hiện ra hoảng sợ chi ý, vội nói, chờ một chút, ta chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta nguyện ý dâng lên hoàng kim vạn lượng soát. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hành dưới chân lại một lần nữa hiện ra một đóa khí lãng hoa sen, khí lãng kia hoa sen ầm vang nổ tung, Tiêu Hành thân hình bỗng nhiên hướng phía trước lao ra ngoài. Phốc phốc, Tiêu Hành tốc độ nhanh chóng, cái kia Kim Ngô vệ căn bản không kịp phản ứng, liền nhìn thấy Tiêu Hành đã xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn chỉ cảm thấy chỗ cổ sáng lên, đưa tay sờ một cái, tập trung nhìn vào, đầy tay là máu. Hắn vội vàng đưa tay đi che cái cổ, nhưng máu tươi từ nó chỗ cổ không ngừng mà tuôn ra, cổ họng của hắn ở giữa phát ra ôi 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 thanh âm, đưa tay hướng Tiêu Hành kéo đi. Nhưng sinh mệnh lực trôi qua, cuối cùng vẫn không cam lòng ngã xuống. Tiêu Hành tiến lên đem cái kia Kim Ngô vệ trên người kim tạm nhuyễn giáp lột xuống tới. Sau đó hắn lại bỏ đi chính mình quần áo bên ngoài, ngay trước Phượng Dương công chúa mặt, xuyên qua trên người mình. Phượng Dương công chúa nhìn xem Tiêu Hành tráng kiện cơ bắp, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đợi Tiêu Hành mặc tốt, nàng lúc này mới tiến lên, cười tủm tỉm nói, "Huyết Diêm La, chúng ta đi thôi." "Ừ." Tiêu Hành có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Phượng Dương công chúa vướng bĩu này, đi thẳng về phía trước. Trong lòng của hắn suy nghĩ, đem cái này Phượng Dương công chúa thu xếp tốt đằng sau, hắn liền có thể thoát khỏi vướng bĩu này. Đợi Tiêu Hành cùng Phượng Dương công chúa sau khi đi, chỉ gặp bên cạnh trong rừng rậm lóe ra hai đạo nhân ảnh. Hai người này một nam một nữ, tất cả đều mang theo mặt nạ. Hai người nhìn xem Tiêu Hành cùng Phượng Dương công chúa đi xa phương hướng, nam tử đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi đi theo bảo hộ Phượng Dương công chúa điện hạ, ta đi đem việc này bẩm báo trưởng công chúa." "Ân." Nữ tử gật đầu. Lúc này, hai người thân hình lóe lên, hướng phía phương hướng khác nhau mà đi. Chương 156, lòng tham trưởng quỹ chương 156, lòng tham trưởng quỹ đại ngu, hoàng đô, thượng kinh thành. Một chỗ nhà cao cửa rộng bên trong, một vị thị nữ vội vã đem một cái tờ giấy nhỏ đưa tới, nói điện hạ, Thiên Thủy quận tin tức truyền đến sau tấm bình phong, duỗi ra một đầu dường như củ sen bình thường cánh tay, đem tờ giấy cầm trở về. Huyết Diêm La. Một lát sau, sau tấm bình phong vang lên một đạo tựa như hoàng oanh thanh thúy dễ nghe thanh âm. Hiện trường lặng ngắt như tờ, thị nữ, bọn thị vệ túi đầu không dám nói lời nào. Cũng tốt, để cho ta vị muội muội kia đợi tại Thiên Thủy quận cũng tốt, về phần cái kia Huyết Diêm La, tra cho ta một chút lai lịch của hắn, nhìn hắn tiếp cận Phượng Dương mục đích là cái gì. Một lát sau, sau tấm bình phong lại vang lên cái kia đạo dễ nghe thanh âm. Là, điện hạ. Thanh Hà huyện. Tiêu Hành cho Phượng Dương công chúa mua một chỗ trạch viện. Giống như là nơi thâm sơn cùng cốc như này, mua một chỗ trạch viện cũng liền mấy trăm lượng bạc mà thôi, Tiêu Hành cũng không kém số tiền này, toàn bộ làm như là báo đáp ơn cứu mệnh của nàng. Vì Phượng Dương công chúa an toàn, Tiêu Hành lại chuyên môn chạy một chuyến chợ đen, mua cho nàng một tấm da người mặt nạ, để nàng lúc ra cửa đeo lên, kể từ đó, Phượng Dương công chúa liền trở thành một cái bình thường phụ nữ, liền không ai có thể phát hiện nàng. Phượng Dương công chúa hay là dáng dấp quá đẹp, lại thêm đầy người quý khí, rất dễ dàng bị Kim Nô vệ khóa chặt, chỉ có thể cho nàng thay hình đổi dạng. Lần trước Tiêu Hành một đoàn người gặp phải Kim Nô vệ bên trong là một vị thất phẩm cao thủ, trời mới biết lần sau gặp phải Kim Nô vệ là bậc nào phẩm giai. Nếu là gặp được một cái lục phẩm tiên thiên cảnh cao thủ, thậm chí là một vị ngũ phẩm tông sư cảnh cao thủ, vậy làm sao làm? Bởi vậy Tiêu Hành vẫn cảm thấy để Phượng Dương công chúa điệu thấp một chút tốt. Thu xếp tốt Phượng Dương công chúa sau, Tiêu Hành liền tiến về Thanh Hà huyện bên trong tiệm thuốc đi nghe ngóng Thất Diệp Chu Mãng Quả hạ lạc. Hắn đi tới một nhà tiệm thuốc ở trong, trưởng quỹ gặp Tiêu Hành mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng khí độ bất phàm, đội vàng nên đón, cười ha hả hỏi, khách quan, mua thứ gì? Tiêu Hành nhìn một phía, do dự một chút, hỏi, trưởng quỹ, có thể đến bên trong nói chuyện? Dù sao chung quanh nhiều người nhãn tạp, mời khách quan. Trưởng quỹ nghe chút, còn tưởng rằng là khách hàng lớn, bận làm cái tư thế xin mời. Hai người tiến vào một gian phòng ốc ở trong, riêng phần mình vào chỗ. Trưởng quỹ nhìn xem Tiêu Hành, hỏi, khách quan, không biết ngài muốn dùng cái gì? Tiêu Hành ánh mắt bình thản, nhàn nhạt hỏi, trưởng quỹ, ngươi nơi này có thể có Thất Diệp Chu Mãng Quả? Thất Diệp Chu Mãng Quả? Trưởng quỹ nghe được nhướng nhướng lông mi, trong hai con ngươi tinh quang đại phóng, lập tức lắc đầu, nói ta trong tiệm không có, bất quá ta biết một chỗ có. Nơi nào? Tiêu Hành hỏi. Trưởng quỹ trên mặt hiện ra dáng tươi cười, trầm ngâm nói, khách quan, cái này sao? Tiêu Hành nhíu mày, từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu, đập vào trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn trưởng quỹ. Trưởng quỹ cầm lấy ngân phiếu, đôi mắt sáng rõ, xích lại gần Tiêu Hành, nói tại Vân Mộng Sơn bên trong. Tiêu Hành nghe được lông mày cau chặt, trong hai con ngươi hàn mang đại phóng, khi mắt lạnh lùng nhìn xem trưởng quỹ, trầm giọng nói, thử, trưởng quỹ, ngươi là cố ý tiêu khiển ta. Thanh Hà huyện ngoài có núi, tên là Vân Mộng Sơn. Vân Mộng Sơn lan tràn mấy ngàn dặm xa, núi non trùng điệp thủy trồng, không biết nó xa, không biết nó cao. Trưởng quỹ nói Vân Mộng Sơn bên trong có Thất Diệp Chu Mãng Quả, cái này không nói nhảm thôi, núi lớn như vậy bên trong, cái gì chân quý thảo dược, linh quả không có. Nhưng mấu chốt là cụ thể ở nơi nào a? Mắt nhìn thấy Tiêu Hành sắc mặt lạnh xuống, trưởng quỹ bận bịu chê cười nói, khách quan, đừng nóng nội thôi, lão hủ tận mắt nhìn thấy, tại cái kia Vân Mộng Sơn bên trong, có một chỗ đạo quán, tại trong đạo quán kia liền có Thất Diệp Chu Mãng Quả. Đạo quán? Tiêu Hành nghe được nhướng nhướng lông mi, trong hai con ngươi tình quang bạo động. Trong núi có đạo quán, chẳng lẽ là thanh tu đạo nhân? Bất quá nhưng vào lúc này, trưởng quỹ kia lại là chân mày cao lại, nói bất quá đạo quan kia có chút tà dị, khách quan muốn đi, vẫn là phải cẩn thận chút thì tốt hơn tà dị. Như thế nào cái tà dị pháp? Tiêu Hành hồ nghi hỏi. Trưởng quỹ nhìn xem Tiêu Hành, sẽ tới, thấp giọng, nói ta cũng là ngẫu nhiên một lần đi theo lên núi săn bắn người lên núi hái thuốc, trong lúc vô tình phát hiện chỗ kia đạo quán, ta vào bên trong nhìn thoáng qua, trong đạo quan kia người, giống như là con rối bình thường, máy móc làm việc, ta lúc đó cực sợ, liền chạy ra. Tiêu Hành nghe được khẽ bước cằm, nói đa tạ trưởng quỹ. Nói, Tiêu Hành đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ là hắn đi vài bước, lại dừng lại thân hình, quay người híp mắt lạnh lùng nhìn xem trưởng quỹ, nói trưởng quỹ, ta thăm hỏi Thất Diệp Chu Mãng Quả sự tình, ngươi chớ có nói cho người khác biết, nếu không, ngươi biết hậu quả. Nhất định, nhất định. Trưởng quỹ vội vàng gật đầu đạo. Tiêu Hành quay người đi ra ngoài. Chỉ là Tiêu Hành vừa đi không lâu, liền gặp một vị tiểu cô nương nhảy cả tương đi đến. Tiểu cô nương này không phải người khác, chính là Phượng Dương công chúa. Nàng mặc dù cải biến dung mạo, nhưng trên người quý khí lại là khó nén. Trưởng quỹ nhìn thấy Phượng Dương công chúa, tự biết nàng này không phú thì quý, hỏi đội, tiểu thư, muốn dùng cái gì? Ân, vừa rồi người kia hỏi ngươi thứ gì? Phượng Dương công chúa hỏi. Trưởng quỹ nhếch miệng cười nói, tiểu thư, cái này, ta thế nhưng là có nguyên tắc. Đùng Phượng Dương công chúa đem một tấm ngân phiếu đập vào trên mặt bàn, nói nói. Trưởng quỹ nhìn thoáng qua trên bàn ngân phiếu, đôi mắt sáng lên, toét miệng nói, nguyên tắc này thôi, là có thể biến, bất quá, đến giá tiền. Phượng Dương công chúa trợn trắng mắt, lại tay lấy ra ngân phiếu, đùng đến một tiếng đập vào trên mặt bàn. Trưởng quỹ nhìn đôi mắt sáng rõ, vội nói, tiểu thư, là như vậy, vừa rồi vị kia khách quan. Phượng Dương công chúa nghe được đôi mắt sáng tỏ, khẽ cười nói, tốt, ta đã biết. Nói, Phượng Dương công chúa quay người ra tiệm thuốc, nhẹ cả tương hướng Vân Mộng Sơn phương hướng đi đến. Ngay tại Phượng Dương công chúa đi không lâu sau, lại có một kẻ người áo đen đi đến. Người áo đen che mặt, nhìn xem trưởng quỹ, hỏi, trưởng quỹ, vừa rồi cái kia mang mặt nạ người hỏi ngươi cái gì? Trưởng quỹ hơi sững sờ, lập tức trên mặt chất lên dáng tươi cười, nói ngươi muốn hỏi cái này à, đến. nhìn ngươi ra bao nhiêu giá. Nói, người áo đen kia vụt đến một tiếng, từ bên hông rút ra trường kiếm, gác ở trưởng quỹ trên cổ. Trưởng quỹ dọa đến toàn thân giật mình, bận điệu run giọng nói, người kia muốn tìm Thất Diệp Chu Mãng Quả, đi Vân Mộng Sơn soát người áo đen kia trực tiếp một kiếm lao trưởng quỹ cái cổ, quay người liền đi ra ngoài. Trong tiệm thuốc lập tức loạn thành hỗn loạn. Một nơi, một nhóm thân mang áo giáp người tập hợp một chỗ. Những người này không phải người khác, chính là Kim Nô vệ người. Đáng chết, các ngươi nói Phượng Dương công chúa ở nơi nào? Người cầm đầu cắn răng nghiến lợi hỏi. Đám người thổn thức không thôi, không biết nên nói như thế nào. Hừ, tìm không thấy Phượng Dương công chúa, chúng ta đều phải chết. Cầm đầu Kim Nô vệ thủ lĩnh trầm giọng nói. Phượng Dương công chúa nhất là thích tham gia náo nhiệt, lần này nghe nói cái kia Vân Mộng Sơn bên trong ra bảo vật, có rất nhiều người đến đây Vân Mộng Sơn, có lẽ Phượng Dương điện hạ cũng sẽ đi Vân Mộng Sơn cũng khó nói. Bên trong một cái Kim Nô vệ do dự một chút, phân tích nói. Lý huynh lời nói rất là, đi, chúng ta đi Vân Mộng Sơn thử thời vận. Cầm đầu Kim Nô vệ gật đầu, đi thẳng về phía trước. Chương 157, Bái Hỏa Giáo. Chương 157, Bái Hỏa Giáo. Đợi tiến vào trong núi, Tiêu Hành tỉnh thoảng liền có thể gặp được một số người. Những người này đa số thao lấy nơi khác khẩu âm, hiển nhiên là nơi khác đến đây Vân Mộng Sơn bên trong tầm bảo. Cũng không biết là ai truyền ra tin tức, nói là Vân Mộng Sơn bên trong có dị bảo xuất thế, cũng bởi vậy trêu chọc tới rất nhiều người đến đây tầm bảo. Thanh Hà huyện bên trong, Vân Mộng Sơn bên trong, có rất nhiều đều là nơi khác tới tìm bảo người. Tại lên núi trước đó, Tiêu Hành cũng hơi hỏi thăm một chút. Cái này Vân Mộng Sơn bên trong có ba cái đại yêu. Hạ tam phẩm yêu vật đều là tiểu yêu một hàng, có thể xưng là đại yêu, đó chính là trung tam phẩm cảnh giới yêu vật. Nói cách khác, Vân Mộng Sơn bên trong có ba cái ít nhất là lục phẩm cảnh giới đại yêu. Theo Tiêu Hành đoán chừng, lúc trước hắn gặp phải cái kia băng loan, tám thành cũng là trong núi này một cái đại yêu. Vì không lần nữa đụng vào cái này băng loan đại yêu, bởi vậy Tiêu Hành lần này không có lấy huyết diêm la thân phận lên núi, mà là lấy hắn diện mục thật sự gặp người lên núi. Dạng này, cho dù là hắn gặp được cái kia băng loan đại yêu, cái kia băng loan cũng không nhất định có thể nhận được hắn đến. Tiêu Hành hướng trong núi tiến hành, đi vào một chỗ rừng cây bên cạnh, lỗ tai hắn giật giật, nghe được phía trước có nhánh cây bị đạp gãy thanh âm vang lên. Tiêu Hành không khỏi lông mày cau chặt, bận điệu nín thở ngưng thần, thu liễm khí tức, lặng yên không tiếng động hướng về phía trước sờ soạn. Vỡ ra bụi cỏ, hắn thấy được một đám thân mang kỳ dị phục sức người, những người này vô luận nam nữ, trên trán đều có một đám lửa ấn ký. Bái Hỏa Giáo người. Tiêu Hành nhìn nhướng nhướng lông mi, trong hai con ngươi tình quang bạo động. Trên mảnh đại lục này, cũng không chỉ có Đại Ngu một cái quốc gia, chỉ là Đại Ngu chiếm cứ nhất là phì nhiều trung nguyên khu vực mà thôi. Tại Đại Ngu đông bắc phương hướng trên có một cái kỳ dị giáo phái, tên gọi Bái Hỏa Giáo. Cái này Bái Hỏa Giáo dưới trướng có ba cái quốc gia. Nơi này Bái Hỏa Giáo chi cao vô thượng, thống ngự lấy quốc gia. Đại Ngu bởi vì cường đại, liền cùng chung quanh quốc gia đều liên hệ mậu thị, cũng bởi vậy giống như là Bái Hỏa Giáo người, còn có mặt sau ma tộc, cùng Bắc Tề quốc người đều sẽ tiến vào Đại Ngu. Bản thân cái này không có cái gì mới lạ. Ta mấu chốt là Bái Hỏa Giáo người vì sao là Thanh Hà huyện bực này chỗ thật xa đến? Chẳng lẽ lại bọn hắn cũng là vì Vân Mộng Sơn bên trong dị bảo mà đến? Tiêu Hành cảm thấy hồ nghi, nhưng hắn cũng không có kinh động Bái Hỏa Giáo người. Đại Ngu dùng võ lập quốc, cực kỳ thừa võ, Bái Hỏa Giáo lại là có thể sát bên Đại Ngu tồn tại được, điều này nói rõ Bái Hỏa Giáo bản thân cũng là thập phần cường đại. Những người này dám xâm nhập Đại Ngu cảnh nội như thế chỗ thật xa, nói rõ thực lực của bọn hắn hay là cực mạnh, không chừng trong này liền có trung tam phẩm cao thủ tồn tại. Về phần thượng tam phẩm cảnh giới cao thủ, ngược lại là hẳn là không cần lo lắng. Thượng tam phẩm cảnh giới võ giả, lại xưng là siêu phàm võ giả. Những võ giả này thậm chí đã siêu thoát phàm nhân phạm chủ, có thể làm đến gãy chi chủ sinh, mỗi người đều có hủy thiên diệt địa năng lực. Cho dù là toàn bộ Đại Ngu, thượng tam phẩm cảnh giới võ giả cũng là cực ít. Có thể nói, mỗi cái thượng tam phẩm cảnh giới võ giả triều đình đều là đăng danh tạo sách qua, biết được sự tồn tại của đối phương, thậm chí phái rất nhiều nhân viên giám thị những này thượng tam phẩm siêu phàm cường giả độc tính. Có thể nói, mỗi một cái thượng tam phẩm cảnh giới võ giả đều là một viên di động hình người đạn hạt nhân đều không đủ. Cũng bởi vậy, nói chung, địch quốc thượng tam phẩm cảnh giới siêu phàm võ giả nếu là không thông báo, liền tiến vào đối phương quốc gia, này sẽ bị coi là xâm lược, nghiêm trọng có khả năng sẽ khiến hai nước đại chiến cũng khó nói. Cũng bởi vậy, những này Bái Hỏa Giáo người bên trong khả năng không lớn có thượng tam phẩm siêu phàm võ giả. Tiêu Hành cũng không có kinh động những này Bái Hỏa Giáo người, đãi bọn hắn sau khi đi, Tiêu Hành lúc này mới thò đầu ra, tiếp tục đi đến phía trước. Vân Mộng Sơn kéo dài mấy ngàn dặm, ai cũng không biết dị bảo ở nơi nào. Mà lại, dị bảo cụ thể là cái gì, ai cũng không biết. Tiêu Hành trước mắt đối với dị bảo kia cũng không có hứng thú, hắn chuyến này tiến vào Vân Mộng Sơn mục đích chủ yếu hay là tìm Thất Diệp Chu Mãng Quả. Cũng bởi vậy, Tiêu Hành cũng không có đi cùng Bái Hỏa Giáo những người này, mà là hướng phía một phương hướng khác đi đến. Thiên hạ đệ nhất lâu sát thủ trụ sở huấn luyện cửa thứ hai chính là rừng cây cầu sinh, bởi vậy tại trong rừng cây, Tiêu Hành có thể nói là như mãnh hổ vào núi rừng. Lại thêm hắn song trọng thế khinh thân công, cho dù là gặp được lục phẩm tiên thiên cảnh cường giả, hắn cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Đi tới một chỗ, Tiêu Hành lại nghe thấy tiếng bước chân. Hắn cũng không biết đối phương là địch hay bạn, do dự một chút, hay là thân hình lóe lên, giấu ở phía sau một cây đại thụ. Một lát sau, chỉ gặp ba người hướng phía bên này đi tới. Ba người này không phải người khác, chính là số 1 Trương Thiết, nhị hào Mập Tôn Khải cùng số 9 ma nữ Phùng Tử Di. Thấy là ba người này, Tiêu Hành từ phía sau đại thụ đi ra. Ai? Ba người đột nhiên thấy có người từ đại thụ hậu chuyển đi ra, cũng là giật nảy mình, vội vàng bày ra phòng ngự tư thế, ba người đợi thấy rõ ràng người tới thời điểm, không khỏi trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bát ca ba người lại hỉ, hướng phía Tiêu Hành đi tới. Tiêu Hành trên mặt cũng là chứa lên dáng tươi cười, cười nói, làm sao? ba người các ngươi cũng là vì kia cái gọi là dị bảo mà đến. Hắc hắc hắc, chúng ta bất quá là thử thời vật thôi. Trương Thiết niết miệng cười nói, bắt ca chỗ này cũng là vì dị bảo kia. Ma nữ Phùng Tử Di trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười, cười hỏi. Tiêu Hành lắc đầu, bốn phía nhìn một chút, phát hiện không ai, thấp giọng nói, ta lần này đến đây chính là vì một vị dược tài. Một vị dược tài? Dị thuốc? Trương Thiết hổ nghi hỏi. Thất diệp chu mãng quả. Tiêu Hành đem cái này thất diệp chu mãng quả đại khái hình dạng miêu tả bên dưới, cười nói, ba vị nếu là tìm được dược liệu này, nhất định cho ta biết. Ân, nó rất có thể tại một chỗ đạo quán ở trong, nếu như các ngươi gặp được đạo quán này, cũng cho ta biết một tiếng. Ân. Ba người gật đầu. Bác ca, dược liệu này? Trương Thiết hổ nghi hỏi. Dù sao dược liệu này tại Thanh Hà huyện các vùng không có, đáng giá để Tiêu Hành tiến vào Vân Mộng Sơn bên trong mạo hiểm, điều này nói rõ thuốc này phi phàm. Thực tâm đan giải dược. Tiêu Hành khẽ miệng bứt lên một vòng dáng tươi cười, cười tủm tỉm nói. Tê ba người nghe được không khỏi hít sâu một hơi, trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ chi ý, trên đời này đương nhiên sẽ không có không muốn tự do người. Không đợi ba người mở miệng, Tiêu Hành liền cười nói, yên tâm, ta nếu là luyện chế ra giải dược, tất nhiên sẽ không quên ba vị. Đa tạ bác ca. Ba người cùng hỉ, gấp hướng Tiêu Hành chắp tay. Tiếp lấy, bốn người liền kết bạn đồng hành, tiếp tục đi đến phía trước. Có bác ca tại, chúng ta tại Vân Mộng Sơn bên trong cũng có thể an toàn hơn chút, người khác muốn động chúng ta, cũng phải cân nhắc một chút. Tôn Khải nết miệng cười nói. Ách. Tiêu Hành hùng nghi. Hắn trên mặt nổi chiến lực, cũng chỉ là bát phẩm biên mãn mà thôi, làm sao Tôn Khải cứ như vậy tự tin không ai dám động đến bọn hắn. Bác ca, ngươi chẳng lẽ không biết? Tôn Khải gặp Tiêu Hành trên mặt hùng nghi, không khỏi kinh ngạc hỏi, biết cái gì? Tiêu Hành có chút ngượng bức mà hỏi. Chương 158, làm sao không chạy? Chương 158, làm sao không chạy? Ách. Trương Thiết ba người liếc nhau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mập mạp Tôn Khải nói, chúng ta tại đến Vân Mộng Sơn trước đó liền hỏi thăm rõ ràng, cái này Vân Mộng Sơn bên trong vốn chỉ có một cái yêu vương, trước đó vài ngày nghe nói lại nhiều một cái yêu vương, cái này về sau thôi, lại tới một con kỳ vương, nghe nói cái này hầu vương trên lưng còn cột một cây đao, còn có một tên tùy tùng ma viên. Ách. Tiêu Hành nghe được khỏe mắt hung hăng run lên. Mập mạp Tôn Khải tiếp tục nói, nói cách khác, cái này về sau hầu vương có thể là huyết diêm la yêu sùng huyết hầu tử. Bác ca, ngươi không phải cùng huyết diêm la quan hệ tốt thôi, vậy cái này huyết hầu tử tất nhiên cũng nhận biết ngươi, sẽ bán ngươi mấy phần mặt mũi, vậy chúng ta tại cái này Vân Mộng Sơn bên trong chẳng phải là an toàn rất nhiều. Tiêu Hành nghe được có chút im lặng, đành phải gật gật đầu, nói, ta đích xác là gặp qua cái kia huyết hầu tử hẳn là cũng nhận biết ta. Tôn Khải vừa tiếp tục nói, nghe nói trong núi này trước đó yêu vương là một con khỉ cái này huyết hầu tử sau khi đến, liền đi theo khỉ cái vương hào thành. Thành cái này Vân Mộng Sơn mới yêu vương, thống lĩnh trong núi này lớn nhỏ yêu vật. Tiêu Hành nghe được khỏe mắt hung hăng run lên. Đây cũng chính là nói, huyết hầu tử làm xong trước đó yêu vương, chiếm cứ Vân Mộng Sơn, dưới trướng không chỉ có bầy khỉ, còn có to to nhỏ nhỏ yêu vật. Cái kia băng loan liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái đại yêu mà thôi, mà lại có lẽ còn là vừa mới tiến hóa không lâu. Huyết hầu tử, lại thêm huyết hầu tử nàng dâu khỉ cái vương, vậy cái này chính là hai đại yêu vương. Vậy hắn còn sợ cái kia băng loan cái chim a may mà Tiêu Hành lên núi trước đó còn không dám lấy huyết diêm la thân phận lên núi. Hiện tại xem ra là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nghe được tin tức này sau, Tiêu Hành ngược lại nhẹ nhàng thở ra. A, đó là cái gì? Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, Phùng Tử Di chỉ vào phía trước, mừng rỡ kêu lên. Đám người lần theo Phùng Tử Di ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một gốc thanh đẳng kia phía trên hiện ra quang mang xanh biếc, hiển nhiên cũng không phải là phàm vật. Đây là chói tiên đẳng. Tiêu Hành nhận ra dây leo kia, không khỏi hoảng sợ nói. Trong truyền thuyết cái này chói tiên đẳng cực kỳ cứng cỏi, còn vô cùng có linh tính, nếu là luyện hóa, có thể cùng chủ nhân tâm ý hợp nhất, chói người khống người gọi là một cái tuyển. Chưa từng nghĩ cái này Vân Mộng Sơn bên trong đúng là có như thế bảo vật. Bốn người vội vàng tiến lên. Tiêu Hành cẩn thận từng ly từng tí đào ra cái này chói tiên đằng, đem nó đưa cho Phùng Tử Di, cười nói, số 9, cái này chói tiên đằng nếu là ngươi phát hiện trước, ngươi liền cầm đi. Cái này số 9 Phùng Tử Di có chút xấu hổ. Số 9, cầm chính là. Trương Thiết cũng nói, a, đúng là chói tiên đằng. Chưa từng nghĩ, nơi đây đúng là còn có bảo vật như vậy, xem ra ta lần này tới này Vân Mộng Sơn bên trong cũng là đến đúng rồi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Tiêu Hành bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám bảy người từ trong rừng rậm đi ra, nói chuyện chính là một người nam tử trung niên. Nam tử trung niên kia lấy một thân áo xanh phía trên khắc lục lấy thảo dược những vật này, người này xem xét liền hẳn là có truyền thừa, mà lại hẳn là một cái luyện đan sư. Về phần còn lại 6 người, hẳn là người thầy luyện đan này tùy tùng. Mấy vị bằng hữu, tại Hạ Vân Châu Trương Bách Dịch, là một vị thất phẩm luyện đan sư, sư theo tứ phẩm luyện đan đại sư Triệu Cáo, nếu là mấy vị bằng hữu chịu cầm trong tay chói tiên đằng nhường cho, tại hạ nguyện ý lấy một viên thất phẩm tượng lực đan trao đổi, như thế nào? Nam tử trung niên kia rối ra một bàn tay, khắp khuôn mặt là cao ngạo chỉ ý giới thiệu nói. Triệu Cáo. Tiêu Hành nghe được hai con người kịch co lại. Cái này Triệu Cáo không phải người khác, chính là vệ đồng vệ lão vị đại sư minh kia. Chỉ là chưa từng nghĩ, cái này Triệu Cáo cánh đã là tứ phẩm luyện đan sư. Cho dù là đệ tử của hắn, lại cũng là thất phẩm luyện đan sư. Từ khi đáp ứng vệ lao muốn thay hắn báo thù sau, Tiêu Hành đây là lần đầu tiên nghe nói cái này Triệu Cáo hạ lạc. Chỉ là bây giờ cái này Triệu Cáo là tứ phẩm luyện đan sư, sợ là bên cạnh hắn tụ tập đại lượng cao thủ, trong đó thậm chí không thiếu có tứ phẩm đại tông sư cấp bậc tồn tại, bây giờ muốn giết Triệu Cáo thay vệ lao báo thù, sợ là không thực tế. Không đổi. Tiêu Hành trầm giọng cự tuyệt nói. Trương Bách Dịch hơi sững sờ, nhìn xem mấy người, cười nói, "Mấy vị, các ngươi khả năng đối với cái này thất phẩm tượng lực đan không hiểu rõ, đây là sư môn ta độc môn đan dược, an viên thuốc này đằng sau, liền thân ở thần tượng chi lực dừng lại, không đổi." Tiêu Hành quả quyết cự tuyệt nói, hắn sau này tám thành là muốn cùng cái này Triệu Cáo là địch, cũng không thể tư đi, bởi vậy hắn cự tuyệt rất thẳng thắn. Còn nữa nói, cái này trói tiên đằng giá trị sợ là muốn cao hơn nhiều Trương Bách Dịch trong miệng tượng lực đan giá trị. Trương Bách Dịch nghe được nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, không khỏi nheo lại hai con người, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Hành bọn người, trầm giọng nói, "Hừ, ta vốn định cùng mấy vị kết giao bằng hữu, xem ra mấy vị là quyết tâm muốn rét lạnh tại hạ tâm, cái kia đã như vậy, liền đừng trách tại hạ không khách khí." Nói, Trương Bách Dịch quay đầu nhìn về phía bên người một cái để kiếm hắn tử, trầm giọng nói, "Các hạ làm phiền, nếu là các hạ giúp ta đoạt lại cái này tiên đằng, đột phá lục phẩm cảnh giới tiên tiên đan ta bao hết." Đa tạ Trương đại sư. Hán tử kia đại hỉ, gấp hướng Trương Bách Dịch vừa chắp tay, sau đó để kiếm liền hướng phía Tiêu Hành bọn người đi đến. "Giao ra tiên đằng, thả các ngươi không chết." Cái kia kiếm khách áo xanh híp mắt, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Hành một bọn người, trầm giọng quát, "Đi." Tiêu Hành từ trong ngực lấy ra một thanh đan dược, đột nhiên hướng xuống đất bên trên quăng ra. Bành chỉ nghe một tiếng vang lớn, phía trước dâng lên nồng đậm khói trắng. Tiêu Hành một đoàn người vội vàng hướng phía trước chạy như điên. "Muốn chết." Cái kia kiếm khách áo xanh giận dữ, để kiếm liền đuổi theo. "Các ngươi trước giấu đi, ta đến dẫn dắt rời đi hắn." Tiêu Hành nhìn về phía Trương Tiết ba người, thả người bật lên, đột nhiên hướng phía cái kia kiếm khách áo xanh vung ra một kiếm. Xoát một đạo kiếm khí gào thét, hướng phía cái kia kiếm khách áo xanh kích xạ mà đi. Bởi vì không muốn bại lộ thân phận nguyên nhân, Tiêu Hành một kiếm này vung ra, chỉ khống chế tại bát phẩm biên mãn thực lực. Kiếm khách áo xanh hừ lạnh một tiếng, đem trong tay trường kiếm đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Vành ở tại phía trước tạo thành một đạo bình chướng, kiếm khí đánh vào trên bình chướng, phát ra một tiếng âm bạo vang lớn. "Muốn tiên đằng, liền đến lấy." Tiêu Hành tùy ý cầm căn đằng mạn, đối với cái kia kiếm khách áo xanh lung lay, sau đó thi triển khinh thân công, hướng về phía trước chạy như điên. "Chạy đi đâu?" Cái kia kiếm khách áo xanh giận dữ, cũng đội vàng thi triển khinh thân công đuổi theo. Trương Thiết ba người giấu ở dưới sườn núi, cảm thấy khẩn trương. "Chúng ta muốn hay không đi giúp bác ca?" Trương Thiết vội la lên. Phùng Tử Di trong đôi mắt đẹp tình quang lấp loè không yên, nói chúng ta mấy cái thực lực không đủ, đi lên sợ là ngược lại sẽ liên lụy bác ca, nghĩ đến bác ca hẳn là có thể thoát thân ân. Số 1 cùng số 2 gật đầu. Đạo lý thật là như thế cái đạo lý, bọn hắn hiện tại trừ âm thầm lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. Mà đổi thành một bên, Tiêu Hành thi triển khinh thân công, đem cái kia kiếm khách áo xanh dẫn tới một chỗ sườn dốc chỗ. Tiêu Hành dừng lại bước chân, quay đầu lạnh lùng nhìn xem cái kia kiếm khách áo xanh. Kiếm khách áo xanh vững vàng rơi xuống đất, một mặt trêu tức nhìn xem Tiêu Hành, khinh thường nói, làm sao không chạy? Chương 159, tà dị mặt nạ đội chủ. Chương 159, tà dị mặt nạ đội chủ. Tiêu Hành ánh mắt thanh lãnh, đôi mắt giống như là nhìn người chết nhìn xem kiếm khách áo xanh, trầm giọng nói, ngươi thật đúng là cho là ngươi có thể đánh được ta? Có ý tứ gì? Kiếm khách áo xanh lông mày cau chặt, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đây là đột nhiên độc kinh, đầu óc có vấn đề. Tiêu Hành đưa mắt hướng phía nhìn một phía, mỉm cười một tiếng, nói nơi đây non xanh nước biếc không sai, nhưng khi ngươi nơi chôn xương. Nói, Tiêu Hành trường kiếm trong tay bỗng nhiên nâng lên, một kiếm hướng phía cái kia kiếm khách áo xanh đâm tới. Mặc dù chỉ là đơn giản một kiếm đâm ra, nhưng cuồng mãnh kiếm khí như là độc long xuất động bình thường, gào thét hướng phía cái kia kiếm khách áo xanh kích xạ mà đi. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Mắt nhìn thấy Tiêu Hành một kiếm này uy thế kinh người, kiếm khách áo xanh nhìn cũng là sắc mặt kỳ biến, cảm thấy kinh hãi, giờ phút này hắn mới biết được Tiêu Hành giá hỏa này vậy mà giấu rốt. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì bắt phẩm cảnh giới, uy thế cỡ này, sợ là ít nhất là bán bộ tiên tiên cảnh cao thủ. Vũ Thảo A, Hố Cha A. Kiếm khách áo xanh sắc mặt kịch biến đồng thời, vội vàng liều mạng chấn động thể nội thiết cốt khuấy động ở giữa, toàn thân khí huyết trong nháy mắt sôi trào, tạo thành kinh khủng huyết cương. Đồng thời hắn thấy trường kiếm bỗng nhiên kéo một cái, tạo thành một cái hình tròn kiếm mạng, ngăn tại trước người. Oanh chỉ là sau một khắc, đạo kiếm khí kia gào thét mà đến, thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, trực tiếp đầu tiên là phá vỡ kiếm mạng của hắn, ngay sau đó lại trực tiếp đâm rách hắn huyết cương, từ lồng ngực của hắn xuyên qua. Sắc lượng một kiếm đâm ra, Tiêu Hành trực tiếp đem trường kiếm về vỏ, rút kiếm quay người liền đi. Đây là hắn đối với mình một kiếm này tuyệt đối tự tin. Chém giết một cái chỉ là thất phẩm võ giả mà thôi, một kiếm này đầy đủ. Mà cái kia kiếm khách áo xanh nhìn xem ngực đẫm máu lô máu, một mặt khó có thể tin, khắp khuôn mặt là ảo não cùng hoảng sợ chi ý, ngươi cái lão lục, vậy mà ẩn giấu thực lực cuối cùng. Kiếm khách áo xanh mang theo đầy ngập hối tiếc không cam lòng ngã xuống. Mà Tiêu Hành thì là quay người rời đi. Tiêu Hành lại đi tìm chuyến Trương Thiết, Tôn Khải cùng Phùng Tử Di ba người, gặp ba người bình an vô sự, Tiêu Hành cũng không có hiện thân, mà là lặng yên không tiếng động rời đi. Hắn lại mang lên trên Nưu Giác Tu là mặt nạ. Nếu hắn yêu sùng huyết hầu tử là nơi đây yêu vương, vậy hắn còn sợ cái chim a đi tới một chỗ, chỉ thấy phía trước đâm đầu đi tới năm người. Năm người này không phải người khác, Tiêu Hành cũng nhận biết, chính là thiên hạ đệ nhất lâu thanh đồng bảng bên trên xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại. Năm người này đều là bán bộ tiên tiên cảnh cường giả, chưa từng nghĩ năm người này vậy mà kết minh. Năm người này 3 nam 2 nữ, xếp hạng thứ 2 tên gọi Trần Hải. Trần Hải quay đầu nhìn về phía xếp hạng thứ nhất Chu Nguyên Dựa, Chu Nguyên Dựa khẽ bước cằm, Trần Hải hiểu ý, nhìn về phía Tiêu Hành, nói huyết Diêm La, bây giờ dị bảo xuất thế, chúng ta một đạo kết bạn đồng hành, chúng ta trợ Chu Minh lấy được dị bảo, Chu Minh tất nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta. Trong miệng hắn Chu Minh chính là xếp hạng thứ nhất Chu Nguyên Dựa. Tiêu Hành nghe được những mày, cảm thấy có chút hồ nghi, tuần này Nguyên Dựa có thân phận gì bối cảnh, lại hoặc là có cái gì mị lực, đúng là có thể làm cho thanh đồng bảng bên trên xếp hạng thứ 2, 3, 4, 5 người đồng thời hiệu chung với hắn. Không hứng thú. Chỉ là bất luận đối phương như thế nào, Tiêu Hành đều vô ý leo lên Chu Minh dựa, trực tiếp cự tuyệt, quay người liền muốn đi. Trần Hải lông mày cau chặt, sắc mặt trầm giọng nói, dừng lại. Nói, thân hình lóe lên, liền ngăn cản Tiêu Hành đường đi. Tránh ra. Tiêu Hành hít mắt, lạnh lùng nhìn xem Trần Hải, trầm giọng nói. Thanh âm của hắn lạnh dường như mùa đông khắc nghiệt băng sương, Trần Hải nghe được trong lòng không khỏi một trận rụt rè. Nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ngươi huyết diêm la lợi hại hơn nữa, cũng mới tại Thanh Đồng bảng bên trên xếp hạng thứ 6, mà ta xếp hạng thứ 2, ta vì sao muốn sợ ngươi? Vừa nghĩ đến đây, Trần Hải cương ép ổn định tâm thần, nhìn về phía huyết diêm la, trầm giọng nói, huyết diêm la, ngươi khả năng không biết Chu Minh bối cảnh, Chu Minh chính là Thiên Nguyên Tông tiểu công tử Tiêu Hành nghe được kinh ngạc. Hôm nay Nguyên Tông chính là Ngọc Châu cảnh nội một cái khá lớn tông môn, chưa từng nghĩ tông môn đệ tử vậy mà thành thiên hạ đệ nhất lâu sát thủ. Nhưng cho dù đối phương là Thiên Nguyên Tông đệ tử, Tiêu Hành cũng là vô ý leo lên đối phương. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới thực tâm đan giải dược, giải trên người độc, từ đây tiêu giao thiên hạ. Tránh ra. Tiêu Hành vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Trần Hải lông mày cau chặt, sắc mặt biến hóa, một mặt thịnh nộ nhìn xem Tiêu Hành, trầm giọng quát, huyết diêm la, chúng ta hảo ý mời ngươi, ngươi lại là như thế không biết tốt xấu, ngươi thật coi chúng ta dễ nói chuyện phải không? Nói, Trần Hải liền muốn rút kiếm. Tiêu Hành đôi mắt híp lại, dừng tay. Đúng lúc này, Chu Nguyên Dựa thanh âm vang lên. Chu Minh Trần Hải nhíu mày, nhìn về phía Chu Nguyên Dựa. Chu Nguyên Dựa nhìn xem Trần Hải, nói Trần huynh, người có chí riêng, nếu huyết diêm la không muốn gia nhập chúng ta liền không bắt buộc. Chu Minh, cái này Trần Hải lông mày cau chặt, một mặt kinh ngạc. Hắn không biết vì sao Chu Nguyên Dựa muốn đột nhiên thả huyết diêm la rời đi. Huyết diêm la như vậy không nể mặt bọn họ, Chu Nguyên Dựa còn lại còn muốn thả hắn rời đi. Chu Nguyên Dựa khi nào tốt như vậy nói chuyện? Tránh ra. Chu Nguyên Dựa trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ chi ý, Trần Hải đành phải đem trường kiếm về vỏ, nhường đường. Tiêu Hành lạnh lùng nhìn Trần Hải một chút, đôi mắt băng lãnh, sải bước đi thẳng về phía trước. Đợi Tiêu Hành sau khi đi, Trần Hải đi đến Chu Nguyên Dựa trước mặt, nhíu mày hỏi, "Chu Minh, vì sao như vậy tùy tiện liền thả hắn rời đi?" Dĩ vãng Chu Nguyên Dựa nhưng không có tốt như vậy nói chuyện. "Đi thôi." Chu Nguyên Dựa không nói gì, chỉ là đi thẳng về phía trước. "Tiền bối, vì sao muốn để cho hắn chạy thoát?" Chu Nguyên Dựa vừa đi trong lòng vừa hỏi, "Cái này huyết diêm la có chút tà môn, hay là bất trêu chọc thì tốt hơn?" Trong đầu của hắn vang lên một thanh âm. Lại nguyên lai là, trước đó vài ngày, Chu Nguyên Dựa ra ngoài, đột nhiên gặp Xà Ma Lục Vân Ca. Chỉ là không biết vì sao, Xà Ma Lục Vân Ca giả mua không gì sánh được, tóc tuyết trắng, làn da nhăn nheo. Lục Vân Ca trên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện một cái mặt nạ cổ quái, trực tiếp nhảy tới trên mặt của hắn, cùng hắn hợp hai là một. Mặc dù ngay từ đầu Chu Nguyên Dựa cảm thấy hãi nhiên, nhưng rất nhanh liền bị yêu dị mặt nạ khuất phục. Yêu này dị mặt nạ đúng là truyền thụ hắn một bộ tuyệt thế võ học. Huyết Diêm La yêu dị. Chu Nguyên Dựa trong lòng oán thầm, lời này từ yêu dị mặt nạ trong miệng nói ra, làm sao đều cảm thấy có chút lạ. Nhưng Chu Nguyên Dựa trong lòng cẩn thận, hay là nghe yêu dị mặt nạ lời nói, tạm thời không có đi trêu chọc Huyết Diêm La. Có lẽ là bởi vì vận khí duyên cớ, Tiêu Hành rời đi Chu Nguyên Dựa bọn người không lâu, đi tới một chỗ, đúng là lại phát hiện một viên kỳ dị linh quả. Linh quả kia lóe ra đỏ cam hoàng tam sắc quang mang, hiển nhiên vật phi phàm. Đây là Tam Quang Thánh Quả. Tiêu Hành nhìn đôi mắt sáng rõ, mừng rỡ không thôi. Trong truyền thuyết cái này Tam Quang Thánh Quả sở dĩ hiện ra ba màu, chính là bởi vì nó quanh năm hấp thu nhật nguyệt tinh tam quang mà thành, quả này linh dị phi phàm, phối hợp còn lại mấy vị thuốc, có thể luyện chế thành Tam Quang Thần Đan, đối với lục phẩm tiên thiên cảnh cường giả có tác dụng lớn. Bảo bối tốt, Tiêu Hành tiến lên hái Tam Quang linh quả. Soát, nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt một vòng kiếm quang đống nhiên hướng phía Tiêu Hành hậu tâm đánh tới. Chương 160, một kiếm chém huyết y lìa lâu áo xanh bảng thứ tư, chấn kinh Thanh Đồng bảng 5 vị trí đầu. Chương 160, một kiếm chém huyết y lìa lâu áo xanh bảng thứ tư, chấn kinh Thanh Đồng bảng 5 vị trí đầu. Tiêu Hành dưới chân bộ pháp có chút xê dịch, thân hình như quỷ mị giống như bên cạnh rời nửa thước, đạo kiếm quang lăng lệ kia cơ hồ là dán góc áo của hắn lướt qua, suy một tiếng, đem sau lưng một gốc to cỡ miệng chén cây cối một kiếm đâm xuyên, trên cành cây lưu lại một cái lỗ hổng. Lỗ hổng cực kỳ bưng bức, nếu không nhìn kỹ, đều không thể thấy rõ trên cành cây lỗ hổng, điều này nói rõ một kiếm này đối với lực đạo khống chế cực kỳ thuần thục, lực đạo chi tập trung, làm cho người sợ hãi. Tiêu Hành chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào người đánh lén hắn trên thân. Đó là một cái thân hình thon gầy người áo xanh, tay áo trái chống rông xuôi ở bên người, tay phải nắm một thanh dài nhỏ như rắn nhuyễn kiếm, thân kiếm còn tại có chút rung động, chiếu đến trong rừng pha tạp ánh sáng, hiện ra u lanh màu sắc. Huyết Y Điều Lâu, áo xanh bảng thứ tư cụt một tay áo xanh thích khách. Tiêu Hành nhận ra người tới, thanh âm bình thản, nghe không ra bất kỳ cảm xúc chập trùng. Đối với Huyết Y Điều Lâu cái này cụt một tay áo xanh thích khách, Tiêu Hành cũng là hơi có nghe thấy, nghe đồn người này gia nhập Huyết Y Điều Lâu sau chính là cụt một tay. Trời sinh tàn tật, nhưng là ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu, trở thành Huyết Y Điều Lâu nổi danh cụt một tay thích khách. Chưa từng nghĩ, Tiêu Hành vậy mà tại nơi này gặp hắn. Cụt một tay áo xanh thích khách nắm lại, nhíu mày, lạnh lùng nhìn xem Huyết Diêm La, trầm giọng nói, "Huyết Diêm La, ngược lại là có mấy phần bản sự." "Có mấy phần bản sự?" Tiêu Hành nghe được mỉm cười một tiếng, đem Tam Quang Linh Quả cất vào trong lực, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường chi ý. Cái này áo xanh cụt một tay thích khách mặc dù lợi hại, nhưng vừa rồi một kiếm kia, Tiêu Hành đối với nó thực lực đã có mấy phần hiểu rõ. Giết người này, không khó. Muốn chết, cụt một tay áo xanh thích khách trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Bởi vì trời sinh tàn tật nguyên nhân, tâm tình của hắn vốn là vặn mẹo, thống hận nhất người khác khinh thị hắn, tất cả khinh thị người của hắn đều chết tại dưới kiếm của hắn. Thân hình hắn bất động, cổ tay phải lại bỗng nhiên lắc một cái. Ông, Nhuyễn kiếm phát ra một tiếng bén nhọn tiếng rung, thân kiếm đột nhiên thẳng băng, hóa thành một đạo vật mèo, xảo trá không gì sánh được mặt tuyến, cũng không phải là đâm thẳng, mà là như là rắn độc lần đầu, vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, từ mặt bên đánh út về phía Tiêu Hành cổ họng. Một kiếm này, nhanh, quỷ, hiểm đến cực hạ. Dường như linh xả giống như kiếm khí gào thét mà động, gào thét hướng phía Tiêu Hành kích xạ mà đến. Hắn đối với mình một kiếm này cực kỳ có lòng tin. Đối mặt dưới cái thanh danh vang dội huyết diêm la, hắn cũng không dám chủ quan, xuất thủ liền dùng ra chính mình mạnh nhất một kiếm. Nhưng sau một khắc phát sinh sự tình, lại là để trong lòng hắn mãnh liệt rung động. Sát lượng từng tiếng càng kiếm minh phảng phất từ cửu lu dâng lên, lại như tại cột một tay áo xanh thích khách trong lòng trực tiếp nổ vang. Hắn căn bản không thấy rõ Tiêu Hành là như thế nào rút kiếm, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên bị một đạo thuần túy đến cực hạn ánh sáng chỗ tràn ngập. Đây không phải là phổ thông kiếm quang, trong vầng hào quang ẩn chứa một loại làm hắn linh hồn đồng kết ý chí, băng lãnh, tĩnh mịch, kết thúc hết thảy. Phảng phất đối mặt cũng không phải là nhân gian kiếm thuật, mà là tử thần bùng xuống liêm ảnh. Đoạt mệnh truy hồn một kiếm, cấm thuật. Cột một tay áo xanh thích khách tất cả tính toán, tất cả tàn nhẫn, tại đạo ẩn này hàm ý cảnh kiếm khí trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt một người. Hắn bung ra xà hình kiếm khí trong nháy mắt bị cô diện, kiếm quang thế đi không chỉ, gào thét mà tới. Phốc phốc. Kiếm quang lướt qua, thời gian phảng phất đọc lại một cái chớp mắt. Cột một tay áo xanh thích khách duy trì xuất kiếm tư thế, cứng tại nguyên địa, trong độc nhãn tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn biết hầu chỗ, một chút đỏ thẫm chậm rãi chảy ra, lập tức cấp tốc mở rộng. Ngươi, ý hắn khó khăn phun ra hai cái mơ hồ âm, thân thể liền thẳng tắp hướng ngã sau đi, phanh một tiếng đập xuống đất, dơ lên một chút bụi đất. Cặp kia vẫn trợn lên đôi mắt, ngưng kết lấy sau cùng sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi chi ý nhuyễn kiếm len ken rơi xuống đất, vớ lượn như chết rắn. Tiêu Hành thần sắc không thay đổi, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng hắn cũng không có đem linh tê kiếm còn bỏ, mà là ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía trước. Tê, ở phía trước cách đó không xa, truyền đến vài tiếng rõ ràng, hít một hơi lanh khí thanh âm. Chu Nguyên Dượng, Trần Hải, Bạch Viện, Tôn Lê Tử, cận anh năm người. Vừa lúc dọc đường nơi đây, đem vừa rồi điện quang kia kia lửa một màn thu hết vào mắt. Trần Hải sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh, thái dương trong nháy mắt thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, tay nắm chuôi kiếm không tự giác run nhẹ nhẹ. Trái tim của hắn giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, cơ hồ ngưng đập. Một kiếm, chỉ một kiếm. Trong đầu hắn điên cuồng quanh mình, không ngừng nổ vang, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, kinh hai tột đỉnh, đây chính là cụt một tay áo xanh thích khách. Áo xanh bảng thứ tư cụt một tay xạ kiếm. Liền xem như ta toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Muốn một kiếm chém giết, tuyệt đối không thể. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất cụt một tay áo xanh thích khách tiết hầu một điểm kia đỏ bừng, lại bỗng nhiên chuyển hướng cái kia mang theo như giác tu la mặt nạ, đứng yên như vực sâu thân ảnh, thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Ý cảnh, đó là ý cảnh kiếm pháp. Hắn lại tu thành ý cảnh. Trần Hải trong lòng cuồng hống, trong nháy mắt minh bạch hắn cùng huyết diêm là trên lệch chỗ. Ý cảnh phía dưới, bình thường võ học chiêu số tinh diệu nữa, cũng như hải đồng mẫu đồng, không chịu nổi một kích. Hồi tưởng lại chính mình trước đó dám cản đường rút kiếm, đối với huyết diêm la đốt đốt bức bách, Trần Hải chỉ cảm thấy phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, sợ hai khôn cùng giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Nếu không có Chu Minh lúc đó mở miệng ngăn cản, chỉ sợ ta từ lâu thành một bộ thi thể đi. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Trần Hải toàn thân giật mình, nhìn về phía huyết diêm la trong ánh mắt tràn đầy may mắn cùng vẻ sợ hãi. Bên cạnh Bạch Viện cùng Tôn Lê Tử hai vị nữ sát thủ càng là hoa dung thất sắc, vô ý thức bịt miệng lại, mới không có kêu lên sợ hãi. Các nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể mềm mại có chút phát run, cơ hồ đứng không vững. Xếp hạng thứ 5 cận anh cũng không khá hơn chút nào, hắn biết hầu nhấp nô, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, bước chân lặng lẽ hướng về sau rời nửa thước, tựa hồ muốn cách huyết diêm la xa một chút. Chu Nguyên dựa nhìn từ bề ngoài chấn định nhất, nhưng hắn chắp sau lưng hai tay, mười ngón đã lặng yên nắm chặt, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, trong đôi mắt cũng đầy là ý hoảng sợ. Ý cảnh kiếm thuật, mà lại như vậy thuần thục tay động, tuyệt không phải sơ thành. Chu Nguyên dựa trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn là bực nào nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Tiêu Hành một kiếm kia biến nặng thành nhẹ nhàng, ý cảnh hòa hợp, rõ ràng là đắm chìm đạo này đã có thời gian, mới có thể như vậy hạ bút thành văn, một kích tuyệt sát. Khó trách tiền bối để cho ta không nên tùy tiện treo chọc hắn. Chu Nguyên dựa giờ phút này trong lòng lại không nửa phần lo nghĩ, chỉ còn lại có thật sâu kiên kỵ cùng một tia nghĩ mà sợ. Chính hắn cũng là tại yêu dị mặt nạ dốc lòng chỉ điểm xuống, trải qua gian nguy, mới tại gần đây miễn cưỡng đụng chạm đến ý cảnh bậc cửa. Sơ thành kiếm ý vốn cho là mình đã là trong thế hệ trẻ tuổi phượng mao lân giác tồn tại, lại tuyệt đối không nghĩ tới, cái này huyết diêm la sớm đã đi tại phía trước, mà lại đi được như vậy chi ổn, như vậy xa. Yêu dị mặt nạ cái kia quỷ dị thanh âm tại đầu góc hắn chỗ sâu thăm thẳm vang lên, mang theo một tia khó mà phát giác nghiêm trọng. Hiện tại, ngươi minh bạch đi. Kẻ này, rất à, tuyệt không phải phổ thông sát thủ đơn giản như vậy. Chớ có đối địch với hắn, chí ít hiện tại. Không cần. Chu Nguyên dựa hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, hướng phía Tiêu Hành phương hướng, khẽ bước cằm. Tiêu Hành từ lâu phát giác được bọn hắn tồn tại, lúc này chậm rãi xoay người, sừng châu dưới mặt nạ hai đạo ánh mắt lạnh như băng đảo qua năm người, nhất là tại sắc mặt trắng bệnh Trần Hải trên mặt hơi dừng lại một cái chớp mắt. Không nói tiếng nào, không có sát khí ngoại phóng, nhưng loại này vừa mới chém giết cường địch, kiếm ý chưa tán yên lặng khí chẳng, lại làm cho Trần Hải bọn người cảm giác hô hấp đều khó khăn mấy phần. Chu Nguyên dựa đưa tay, đối với bốn người sau lưng làm một cái lui thủ thế, sau đó thật sâu nhìn Tiêu Hành một chút, dẫn đầu quay người, hướng phía một phương hướng khác, bộ pháp gấp rút, hiển nhiên không muốn ở chỗ này chờ lâu. Trần Hải như mông đại xá, gần như không dám lại nhìn Tiêu Hành, vội vàng túi đầu vội vàng đuổi theo, như là tránh mánh hổ bình thường, tránh không kịp. Bạch Viện, Tôn Lê Tử, Cận Anh ba người càng là ước gì lập tức rời xa nơi đây, bước chân vội vàng, hơi có vẻ bối rối biến mất tại bóng rừng chỗ sâu. Thẳng đến năm người khí tức triệt để đi xa, Tiêu Hành mới thu hồi ánh mắt, sắc lượng một tiếng, trả lại kiếm tại vỏ, túi người tại cụt một tay áo xanh trên thân thích khách lục lọi đứng lên. Chương 161, Bái Sơn. Chương 161, Bái Sơn. Tiêu Hành túi người tại cụt một tay áo xanh thích khách thi thể lạnh băng bên trên tìm tòi một lát, từ nó trong ngực móc ra một cái chiếu nặng màu xám túi tiền, vào tay rất có phân lượng. Tiêu Hành mở ra tiền đại tử tra xét đứng lên. Bên trong trừ chút kim diệp, nén bạc. Trừ cái đó ra, còn có hé mở ố vàng tổn hại, biên giới cháy đen bằng da địa đồ. Hắn triển khai nửa tấm địa đồ kia, phía trên dùng một loại nào đó màu đỏ sẫm thuốc màu phát họa lấy thô sơ giản lược sông núi mạch lạc, còn tiêu chú mấy cái cổ quái ký hiệu, nhưng bộ vị mấu chốt vừa lúc thiếu thốn, giống như là hai người dùng sức xé rách, đem địa đồ một phân thành hai bộ trí. Tiêu Hành nhất thời cũng nhìn không ra là địa phương nào tàng bảo đồ, lại càng không biết có tác dụng gì. Tạm thời thu đi. Tiêu Hành tiện tay đem địa đồ cùng túi tiền đều cất vào trong ngực, không tiếp tục để ý thi thể trên đất, quay người tiếp tục hướng Vân Mộng Sơn chỗ sâu bước đi. Càng đi đi vào trong, cây rừng càng cao lớn rậm rạp, che khuất bầu trời, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi lạ, chứng khí mọc lan tràn. Cũng phải thua thiệt Tiêu Hành chính mình là luyện đan sư, tại đến Vân Mộng Sơn trước đó, hắn liền chuẩn bị rất nhiều đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn tiện tay lấy ra một viên giải độc đan ném vào trong miệng, tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Xuyên qua một mảnh chướng khí tràn ngập u ám rừng cây, phía trước sáng tỏ thông suốt, một đạo to lớn tự nhiên vách đá như là bình chướng giống như vắt ngang phía trước, trên vách đá dây leo rủ xuống, mơ hồ có thể thấy được hậu phương càng thêm nguy nga hiểm trở ngọn núi hình dáng. Đây cũng là Vân Mộng Sơn trong ngoài phân giới, tục xưng Nhị Trọng Sơn môn hộ. Nghe đồn Nhị Trọng Sơn bên trong linh khí càng thêm nồng đậm, thiên tài địa bảo càng nhiều, nhưng cũng chiếm cứ chân chính lợi hại yêu vương, hung hiểm dị thường. Giờ phút này, trước vách đá một mảnh tương đối khoáng đạt trên đất trống, đã tụ tập không xuống 30, 40 người. Những người này top 5 top 3 tập hợp một chỗ, có thấp giọng nói chuyện với nhau, có cảnh giác dò xét bốn phía, càng nhiều người thì là nhìn qua vách đá phương hướng, thần sắc khác nhau. Trung ương đất trống, tới gần vách đá vị trí, tựa hồ có một cái đơn sơ, dùng hòn đá đắp lên tế đàn bộ dáng sự vật. Muốn đi vào Nhị Trọng Sơn, nhất định phải đạt được chiếm cư ở đây yêu vương cho phép, cũng chính là cái gọi là bái sơn. Tiêu Hành ánh mắt đảo qua đám người, một chút liền thấy được Trương Bách Dịch nhóm người kia. Bọn hắn cũng phát hiện mang theo Như Giác Tu La mặt nạ Tiêu Hành. Trương Bách Dịch con ngươi hơi co lại, không khỏi nhướng nhướng lông mi, hướng Tiêu Hành đi tới, chắp tay nói: "Xin hỏi các hạ thế nhưng là thiên hạ đệ nhất lâu sát thủ huyết Diêm La?" "Không sai." Tiêu Hành hào phóng thừa nhận. Trương Bách Dịch nhìn xem Tiêu Hành, đôi mắt sáng lên, cười nói: "Huyết Diêm La, ta là từ Vân Châu tới, sư theo đại sư Triệu Cáo, ta cũng là một tên thất phẩm luyện đan sư. Ta muốn mời Huyết Diêm La ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta, theo ta cùng nhau tiến vào Nhị Trọng Sơn tầm bảo. À, nếu là các hạ nguyện ý, ta nguyện ý dâng lên một bình dịch cân đan." Tiêu Hành quay đầu lạnh lùng nhìn xem Trương Bách Dịch, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức chi ý. Tấm này chăm dễ, nếu là biết hắn chính là trước đó số 8 Tiêu Hành, Trương Bách Dịch còn phái ra kiếm khách áo xanh đi giết Tiêu Hành, kết quả bị Tiêu Hành phản sát, không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì. Trương Bách Dịch có chút sững sờ, không biết Tiêu Hành vì sao muốn dùng loại ánh mắt này nhìn xem hắn. "Ta cũng là thất phẩm luyện đan sư." Nhưng vào lúc này, Tiêu Hành lại là thản nhiên nói. Trương Bách Dịch ra mặt hung hăng run lên, trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Huyết Diêm La, một mặt khó có thể tin. Hiển nhiên, hắn cũng không có nghĩ đến, dưới cái thanh danh vang dội sát thủ Huyết Diêm La vậy mà cũng là một vị thất phẩm luyện đan sư. "Cũng được, quấy rầy." Trương Bách Dịch hướng Tiêu Hành vừa chắp tay, quay người liền đi. Trở lại chỗ cũ, Trương Bách Dịch sắc mặt lạnh xuống. Một người sử đao tráng hán trong mắt hung quang lấp lóe, nhìn thoáng qua Tiêu Hành, thấp giọng, nhỏ giọng hướng Trương Bách Dịch nói: "Trương đại sư, muốn hay không ta thay ngươi lấy lại danh dự?" "Không thể." Trương Bách Dịch đưa tay ngăn lại, sắc mặt âm trầm lắc đầu. Thanh âm ép tới cực thấp, giờ phút này không nên phức tạp. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là Bái Sơn tiến vào Nhị Trọng Sơn, tìm kiếm dị bảo. Cái này Huyết Diêm La thực lực không thể khinh thường, cùng hắn xung đột sẽ chỉ hao tổn thực lực của chúng ta. Nhị Trọng Sơn bên trong trừ ba vị yêu vương, không biết hung hiểm càng nhiều, nhất định phải bảo tồn thực lực. Tráng hán kia khẽ bước cằm, minh bạch Trương Bách Dịch nói rất có lý, thu hồi đặt tại trên chôi đao tay. Tiêu Hành tự nhiên cũng cảm nhận được Trương Bách Dịch bên kia ý, nhưng hắn không để ý đối phương không chủ động tìm đến phiền phức, hắn cũng lười để ý tới, mục tiêu của hắn là tiến vào Nhị Trọng Sơn, tìm kiếm khả năng tồn tại thực tâm đan giải dược manh mối, cùng nhìn xem nhà mình cái kia tiền đồ yêu sủng. Đám người bắt đầu rối loạn lên, Bái Sơn tựa hồ muốn bắt đầu. Chỉ gặp có người dẫn đầu đi ra, đi vào cái kia đơn sơ tế đằng trước, cung cung kính kính dâng lên chuẩn bị xong bái sơn lễ. Những này bái sơn lễ khác nhau, có tản ra ánh ánh bảo quang khoáng thạch, có chứa ở trong hộp ngọc kỳ dị thảo dược, cũng có lóe ra linh quang bình khí mảnh vỡ. Tế đàn hậu phương vách đá chỗ bóng tối, mơ hồ có thể thấy được vài đôi hoặc màu đỏ tươi, hoặc xanh biếc, hoặc băng lanh thu đồng nhỏ ngó trong bóng tối, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, đó chính là trấn thủ nơi đây yêu vương dưới trướng. Dâng lên lễ vật như bị lấy đi, liền coi như thông qua được, liền có thể tiến vào Nhị Trọng Sơn, chỉ cần không thương tổn cùng yêu vương dưới trướng yêu thú, yêu vương liền sẽ không làm khó bọn hắn. Đến phiên Trương Bách Dịch lúc, hắn sửa sang lại áo bào, trên mặt khôi phục mấy phần luyện đan sư đặc thù thận trọng cùng ngạo khí, vượt qua đám người ra. Hắn lấy ra một cái đẹp đẽ bình bạch ngọc, mở ra nắp bình, lập tức một cỗ thấm vào ruột gan, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng mùi thuốc tràn ngập ra, để chung quanh không ít người mừng rỡ. Tại Hạ Vân Châu Trương Bách Dịch, sư theo tứ phẩm luyện đan đại sư Triệu Cáo, đây là gia sư tự tay luyện chế lục phẩm tiên thiên đan ba viên, giúp ích yêu tộc đạo hữu đột phá gông cùng xiềng xích, còn xin ba vị yêu vương tạo thuận lợi, đồng ý chúng ta vào núi. Trương Bách Dịch lặng thanh nói ra, trong thanh âm mang theo tự tin. Tiên Thiên Đan đã là cực kỳ chân quý đan dược, đối với lục phẩm tiên thiên đại yêu mà nói, sức hấp dẫn cực lớn, hắn tự tin phần này lễ đầy đủ phân lượng. Quả nhiên, vách đá chỗ bóng tối truyền đến một trận trầm thấp bạo động, cái kia cố thăm dò uy áp tựa hồ cũng ba động một chút. Nhưng vào lúc này, chi chi, chi chi chi, một trận bén nhọn dồn dập khỉ tiếng kêu từ xa mà đến gần, chỉ gặp trên vách đá dây leo kịch liệt lắc lư, một đoàn con khỉ giống như nước thủy triều bừng lên, nhai răng trợn mắt, vò đầu đút hai. Cầm đầu một con khỉ con hình thể trắng kiện, viễn siêu đồng loại, một thân màu đỏ sẫm lông tóc dưới ánh mặt trời giống như thiêu đốt hỏa diễm, phía sau cột một thanh huyết đao, không phải huyết hầu tử là ai? Huyết hầu tử xuất lĩnh bảy khỉ một trận gió giống như lao xuống vách đá, mục tiêu minh xác, đúng là thẳng đến Tiêu Hành vị trí. Trương Bách Dịch trên mặt vừa muốn lộ ra dáng tươi cười cứng đờ, đám người chung quanh cũng nhao nhao ghé mắt, không rõ ràng cho lắm. Đám người khẩn trương lên. Bọn hắn coi là huyết hầu tử muốn công kích bọn hắn. Khi Trương Bách Dịch nhìn thấy huyết hầu tử trực tiếp hướng phía Tiêu Hành lao đến thời điểm, vui mừng trong bụng, thầm nghĩ cái này huyết diêm là có phải hay không đi theo huyết hầu tử có thủ án gì. Có thể sau một khắc phát sinh sự tình, lại là làm hắn có chút trợn mắt hốt mồm. Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây đều là có chút trợn mắt hốt mồm. Chương 162, cái gì? Vân Mộng Sơn yêu vương đúng là huyết diêm la yêu sủng. Chương 162, cái gì? Vân Mộng Sơn yêu vương đúng là huyết diêm la yêu sủng. Chỉ gặp huyết hầu tử vọt tới Tiêu Hành trước mặt, cũng không như người bên ngoài dự liệu như vậy phát động công kích, mà trên mặt của nó lại lộ ra cực kỳ nhân tính hóa kinh hỉ cùng cung kính thần sắc, chi 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 không ngừng đối với Tiêu Hành kêu to, dạng như vậy rõ ràng chính là đang lấy lòng Tiêu Hành. Ách, cái này tình huống như thế nào? Ở đây tất cả mọi người đều có chút choáng váng, đều hóa đá ngay tại chỗ. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, cái này Vân Mộng Sơn bên trong huyết hầu tử yêu vương vậy mà lại đối với Tiêu Hành cung kính như thế. Đương nhiên, Chu Miên Dựa, Trần Hải bọn người mặc dù chấn kinh, nhưng trong lòng hay là minh bạch chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cũng biết huyết diêm là có một cái huyết hầu tử yêu sủng, chỉ là nhưng lại không biết cái kia huyết hầu tử yêu sủng vậy mà đi tới Vân Mộng Sơn làm yêu vương. Lúc này, Chu Nguyên Dượn bọn người lần nữa may mắn không cùng huyết diêm la sinh ra xung đột, bằng không bọn hắn tại Vân Mộng Sơn bên trong sợ là nửa bước khó đi. Dù sao người ta huyết hầu tử thế nhưng là Vân Mộng Sơn chúa tể. Ân, tốt, ta rất tốt. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Tiêu Hành đưa tay sở lấy huyết hầu tử đầu, cười tủm tỉm nói. Huyết hầu tử lôi kéo một con khỉ cái đi tới, một hồi chỉ khỉ cái, một hồi lại chỉ chính mình, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Cái kia khỉ cái đúng là lộ ra thẹn thùng trạng thái, hướng Tiêu Hành khẽ bước cầm hành lễ. Tiêu Hành nhìn không còn gì để nói, yên lặng đối với huyết hầu tử giơ ngón tay cái lên. Hắn yêu sủng này huyết hầu tử hay là rất ngưỡng bức, đúng là đem cái này Vân Mộng Sơn bên trong khỉ cái vương giải quyết cho, chính mình làm yêu vương. Hắn cũng không khỏi không bội phục cái này huyết hầu tử. Chi 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 tiếp lấy, huyết hầu tử lại làm một cái khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt động tác. Nó quay người, mấy cái lên xuống liền lẹn đến Trương Bách Dịch trước mặt, tại Trương Bách Dịch ngạc nhiên trong ánh mắt, rũa ra lông sủ móng vuốt, một tay lấy Trương Bách Dịch trong tay bình kia còn chưa kịp buông xuống tiên thiên đan đoạn mất. Ngươi, Trương Bách Dịch kịp phản ứng, tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân phát run, đây chính là hắn tỉ mỉ chuẩn bị bái sơ lễ. Huyết hầu tử nhưng căn bản không để ý tới hắn, đoạt bình ngọc, lại bèo vọt về Tiêu Hành trước mặt, hai tay dâng bình ngọc, cung cung kính kính giơ lên Tiêu Hành trước mắt, còn định nọt giống như chi chi kêu hai tiếng, bộ dáng kia rất giống một cái hướng chủ nhân tiến hiến vật quý bối trung bộ. Phốc, trong đám người không biết là ai nhịn không được, cười ra tiếng. Trương Bách Dịch mặt trong nháy mắt từ xanh chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển tím, ngực kịch liệt chập trùng, chỉ cảm thấy một cỗ nghịch huyết bay thẳng chán, kém chút tại chỗ tức ngất đi. Bên cạnh hắn tùy tùng cũng từng cái trợn mắt hốt mồm, xấu hổ giận dữ đan sen. Tiêu Hành cũng là sững sờ, lập tức có chút dở khóc dở cười. Con khỉ chết tiệt này, ngược lại là sẽ mượn hoa hiến vật, thuận tiện còn đem Trương Bách Dịch mặt đánh cho đùng đùng vang. Hắn đưa tay tiếp nhận bình ngọc, tiện tay đỡ lượng, đối với huyết hầu tử nhẹ gật đầu. Huyết hầu tử thấy thế càng cao hứng, khoa tay múa chân một phen, sau đó chỉ vào vách đá phương hướng, đối với Tiêu Hành liên tục thở dài, lại đối bầy khỉ chi chi kêu vài tiếng. Bầy khỉ lập tức tách ra một con đường, mấy cái nhìn đặc biệt cường tráng đại hầu tử chạy đến Tiêu Hành bên người, làm ra xin mời tư thế. Ý tứ này lại rõ ràng cực kỳ, huyết diêm la không cần bái sơn, trực tiếp mời đến. Tại mọi người hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, Tiêu Hành thản nhiên thu hồi bình ngọc, theo huyết hầu tử cùng bầy khỉ, nên ngang xuyên qua vách đá môn hộ, tiến nhập nhị trọng sơn. Về phần mặt khác bái sơn người có thể hay không tiến vào, hiển nhiên đã không phải hắn quan tâm vấn đề. Tiến vào nhị trọng sơn, cảnh tượng lại cùng bên ngoài khác biệt. Thế núi kỳ lạ hơn tuấn, cổ mục che trời, linh khí mở mịt thành nhàn nhạt sương mù. Tại một chút hiểm yếu chỗ, có thể nhìn thấy các loại yêu thú hoạt động vết tích, nhưng chúng nó nhìn thấy huyết hầu tử xuất lĩnh bầy khỉ, nhất là bị chen trúc ở giữa huyết hầu tử lúc, phần lớn nằm thấp hạ thân, hoặc là lặng yên tránh lui, hiện ra huyết hầu tử ở chỗ này vì thế. Huyết hầu tử một đường dẫn Tiêu Hành đi vào một chỗ ở vào giữa sơn núi, bị dây leo cùng cây cối xảo diệu che giấu sơn động to lớn trước. Cửa hang quái thạch lởm chởm, có dòng suối róc rách chảy ra. Cờ cờ ý tờ tê tê. Chi chi. Huyết hầu tử hưng phấn mà khoa tay lấy, chỉ sơn động, lại vỗ vỗ bộ ngực của mình, ngẩng đầu giữa ngực, một bộ đây là địa bàn của ta đắc ý bộ dáng. Tiến vào sơn động, bên trong lại có chút rộng rãi khô ráo. Ở trong núi chính giữa có một thanh ghế đá, huyết hầu tử hướng Tiêu Hành làm cái tư thế mời, ý kia rất rõ ràng, chính là để Tiêu Hành coi nơi này vương. Tiêu Hành một trận cười khổ, lắc đầu, đi đến một bên ngồi xuống trên một băng ghế đá. Người đến. Tiêu Hành đối với huyết hầu tử vây vây tay. Huyết hầu tử nhảy nhót đi đến Tiêu Hành trước mặt, một bộ nịnh nọt dáng vẻ. Tiêu Hành từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, bên trong bay ra một cái trùng sáng gào thét, chui vào huyết hầu tử trong mi tâm. Trùng sáng này không phải vật gì khác, chính là huyết hầu tử mệnh hồn. Ngày xưa Tiêu Hành hàng phục huyết hầu tử, lấy mệnh hồn của hắn, hôm nay còn cho nó, thả nó tự do. Huyết hầu tử thân thể khẽ run lên, tựa hồ minh bạch cái gì, khỉ trong mắt tràn đầy ý cảm kích, không được học nhân loại dáng vẻ hướng phía Tiêu Hành thở dài. Còn lại con khỉ gặp nhà mình đại vương triều Tiêu Hành thở dài, bọn chúng cũng nhao nhao đi theo hướng Tiêu Hành thở dài. Đứng lên đi, đừng lèm mề chậm chạp, Tiêu Hành cười mắng. Huyết hầu tử đứng dậy, quay người một thanh từ một con khỉ con trong tay đoạt lấy một cái túi, trực tiếp nhét vào Tiêu Hành trong tay, chi 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 nói không ngừng. Tiêu Hành cầm cái túi, có chút cười khổ. Trong này đều là người bên ngoài bái sơn đồ vật, huyết hầu tử đúng là đều một mạch kín đáo đưa cho hắn. Cái này khiến hắn thật sự là có chút bất đắc dĩ, không biết bên ngoài những người kia nếu là biết, sẽ có cảm tưởng thế nào. Chi 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 tiếp lấy, huyết hầu tử lại đối Tiêu Hành chi 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 kêu vài tiếng. Sau đó nó quay người, cực nhanh chạy đến sơn động chỗ sâu một cái ẩn nấp trong khe đá, móc sờ soạn nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một cái thạch bản. Thạch bản bên trong, nở rộ lấy ước chừng non nửa bát đặc dính như son, có ánh sáng long lanh, nội bộ phảng phất có ánh sao lấp lánh lưu động chất lỏng màu nhũ bạch. Một cỗ tinh thuần đến cực hạn, ẩn chứa đại địa nặng nề cùng sinh mệnh linh vận khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn động, để cho người ta hít một hơi đều cảm giác tinh thần phấn chấn. Tiếp lấy, huyết hầu tử bưng bát chạy trở về, chi 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 đối với Tiêu Hành kêu to. Mới đầu Tiêu Hành cũng không hề để ý, chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua, không khỏi hai con người kịch co lại. Bởi vì trong bát đồ vật cũng không phải phổ thông đồ vật, mà là trong truyền thuyết địa tâm thủy. Trong truyền thuyết cái này địa tâm thủy chính là tập đại địa linh khí, thiên địa linh mạch chỗ ngưng, trải qua vạn năm mới có thể ngưng tụ mà thành, mà lại số lượng cực kỳ thưa thớt. Chưa từng nghĩ nơi đây đúng là có như thế linh vật. Đại địa này tinh hoa ngưng tụ cơ bảo, đối với đột phá cảnh giới, nền vững chắc căn cơ có vô thượng diệu dụng, nó giá trị viễn siêu 10 khỏa 100 khỏa tiên thiên đan. Huyết hầu tử đem thạch bản lần nữa cung kính nâng đến Tiêu Hành trước mặt, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, đây là nó báo đáp chủ nhân ban cho tự do tạ lễ. Tiêu Hành nhìn xem chén kia điệu tâm thủy, không có chối từ. Hắn tiếp nhận thạch bản, đối với huyết hầu tử nhẹ gật đầu, đa tạ. Chương 163, nhập tiên thiên cảnh, đạo môn tân bí. Chương 163, nhập tiên thiên cảnh, đạo môn tân bí. Tìm một chỗ an tĩnh chất động, Tiêu Hành khoanh chân ngồi xuống. Hắn trước điều chỉnh hô hấp, đem tự thân trạng thái tăng lên đến đỉnh phong, sau đó nâng lên bát đá, đem cái kia non nửa bát điệu tâm thủy uống một hơi cạn sạch. Địa tâm thủy vào bụng, lúc đầu thanh lương, chợt hóa thành một cô ôn hòa lại bái chớ có thể ngự dòng lũ, ầm vang tản vào toàn thân, kinh mạch khiếu huyệt. Nguồn lực lượng này tinh thuần không gì sánh được, cấp tốc cùng hắn chân khí dung hợp, thôi động chân khí bằng tốc độ kinh người vật chuyển, áp xúc, chất biến. Hắn vốn là đã tới nửa bước tiên thiên điểm giới hạn, giờ khắc này ở địa tâm thủy thiên địa này kỳ chân trợ lực bên dưới, tầng kia trở ngại đột phá màng mỏng như là nắng xuân tuyết tan giống như cấp tốc tan rã. Ông, Tiêu Hành thể nội phảng phất có thứ gì bị đánh vỡ, khí tức quanh người bỗng nhiên tăng gọn, huyết khí như rồng, xông lên tận trời, trong sơn động tạo thành kinh khủng luồng khí xoáy. Gân cốt cùng vang lên, phát ra trầm muộn lôi âm. Trong đan điền, chân khí điên cuồng ngưng tụ, sụp đổ, cuối cùng hóa thành một giọt lóe ra nhàn nhạt chân khí màu vàng nóng. Này chính là võ giả tha thiết ước mơ tiên tiên chân khí. Tiên tiên chân khí xuất hiện, cũng triệt để tiêu chí lấy Tiêu Hành triệt để bước vào cảnh giới toàn mới. Lục phẩm tiên tiên cảnh, hắn rốt cục trở thành lục phẩm tiên tiên cảnh cao thủ. Mà bảng cũng tại lúc này bắn ra ngoài. Tiên tiên ngũ hành công cảnh giới, lục phẩm tiên tiên cảnh sơ kỳ một bảng bạc lực lượng tại thể nội trào lên, ngũ giác trở nên càng thêm mẹ cảm, đối với thiên địa linh khí cảm giác cũng rõ ràng mấy lần. Tiêu Hành chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt quy về thâm thúy bình tĩnh. Lục phẩm tiên tiên, thành. Hắn rốt cục triệt để bước vào trung phẩm võ giả hàng ngũ, tại võ đạo tạo nghệ bên trên cũng có nhất định thành tựu. Có huyết hầu tử cái này địa đầu xà chiếu ứng, lại có đột phá mới tiên tiên cảnh tu vi, Tiêu Hành đối với kế tiếp hành động càng nhiều mấy phần tự tin. Hắn nhìn về phía bên ngoài sơn động nhị trọng sơn chỗ càng sâu rậm rạp sơn lâm, ánh mắt dần dần ngưng. Tiêu Hành ra chất động, nhìn về phía một bên trông mong trông coi huyết hầu tử, hỏi: "Đúng rồi, trước đó nghe nói cái này Vân Mộng Sơn bên trong có ba vị yêu vương, ngoại trừ ngươi cùng vương phi của ngươi, còn có một vị đâu?" Trên thực tế, trong lòng của hắn muốn hỏi, tự nhiên là muốn hỏi cái kia Băng Loan Hạ Lạc. Dù sao cái kia Băng Loan suýt chút nữa thì Tiêu Hành tính mệnh, Tiêu Hành bây giờ cũng đột phá lục phẩm tiên tiến cảnh, tự nhiên muốn lấy lại danh dự. Huyết Hầu Tử nghe vậy, vò đầu bức thai động tác dừng lại, trên mặt khỉ lộ ra mấy phần lo lắng cùng phẫn nộ, đối với Tiêu Hành chi chi hoa hoa một trận khoa tay, lại kéo qua khỉ cái vương, hai cái con khỉ tụ cùng một chỗ khoa tay múa chân nửa ngày. Nửa ngày, Tiêu Hành mới giật mình, biết được Huyết Hầu Tử nói cái gì. Huyết Hầu Tử, khỉ cái vương cùng Băng Loan, vậy mà bắt chước nhân loại, tại cái này Vân Mộng Sơn bên trong kết nghĩa Kim Lan Huyết Hầu Tử là đại ca, khỉ cái vương là nhị tỷ, Băng Loan là tam muội. Nhưng trước đây không lâu, một cái khí tức quỷ dị, mặc đạo bào nhân loại tu sĩ xâm nhập thâm sơn, dùng một cái pháp khí lợi hại đánh lén, đem Băng Loan cho bắt đi. Bọn chúng từng ý đồ nghĩ cách cứu viện, nhưng này yêu đạo chiếm cứ tại một chỗ vứt bỏ trong đạo quán, chung quanh có bảy trận pháp, dưới trướng còn có mấy cái tà môn đồ đệ thúc đẩy cương thi, lệ quỷ thủ hộ, bọn chúng cường công mấy lần đều ăn phải cái lô bốn. Huyết Hầu Tử cuối cùng bịch một tiếng quỷ gối Tiêu Hành trước mặt, liên tục dập đầu, khỉ cái vương cũng ở một bên thở dài, khẩn cầu chủ nhân xuất thủ cứu ra bọn chúng tam muội. Tiêu Hành nghe được khỏe mắt hơi rút. Hắn đối với cứu Băng Loan bản thân hứng thú không lớn, nhưng này thất diệp chú mãng quả tại trong đạo quan kia, Tiêu Hành dù sao là muốn xông vào này đạo quán. Dẫn đường đi, đi đạo quan kia nhìn xem. Tiêu Hành cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Huyết Hầu Tử cùng Khỉ Cái Vương đại hỉ, lập tức chi chi kêu to, triệu tập dưới trướng tinh nhuệ hầu yêu, cùng đầu kia Hắc Lân Ma Viên, trùng trùng điệp điệp, vây quanh Tiêu Hành hướng Nhị Trọng Sơn chỗ sâu xuất phát. Trên đường đi, Tiêu Hành hồi tưởng lại liên quan tới đạo môn một chút giang hồ truyền văn. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, có mãnh liệt hại nhân vật, sáng lập đạo môn, được thế nhân tôn xưng là đạo tôn, đạo này tôn công tham tạo hóa, truyền xuống ba vị kinh tài tuyệt diễm đệ tử, khai sáng đạo môn trời, người tam đại tông mạch, được tôn là đạo môn tam tổ. Ba tông mới đầu đồng khí liên chi, cộng tôn đạo thống. Nhưng về sau tại đạo tôn biến mất sau, đạo môn tam tổ bởi vì tu hành lý niệm khác biệt sinh ra nghiêm trọng khác nhau, cuối cùng dẫn đến đạo môn ba tông nội đấu. Kết quả sau cùng là người tông bị thua, truyền thừa tàn lụi, đại bộ phận đệ tử theo ngay lúc đó người tông đạo tổ đi xa hải ngoại. Thiên tông cũng phong sơn ẩn thế, cực ít xuất hiện. Bây giờ đại ngu trên mặt nổi chấp đạo cửa Thái Châu, chính là điệu tông. Nhưng mà, năm đó người tông thua chạy, cũng không phải là các đệ tử đều cam tâm. Có một ít quá khích người, đem thất bại quy tội thực lực bản thân không đủ, lại oán hận tông xa lãnh đồng môn liền dần dần rơi vào tà đạo, nghiên cứu các loại tốc thành lại thương thiên hại lý tà pháp, ý đồ tăng thực lực lên, hướng điệu tông báo thủ. Những này đạo môn người tông dương nghiệt làm việc quỷ bí tàn nhẫn, thường lấy yêu ma nội đan, sinh linh hồn phách tu luyện, khiến chính đạo không dung thứ. Chiếm cứ Vân Mộng Sơn cái này yêu đạo, nhìn nó lối làm việc, tám thành chính là loại tà tu này. Ước chừng một lúc lâu sau, Huyết Hầu Tử dẫn Tiêu Hành đi vào một chỗ âm khí âm u ngoài sân gốc. Cốc khẩu di khắp lấy nhàn nhạt sương mù xám, mơ hồ có thể thấy được chỗ sâu có một tòa rách nát không chịu nổi đạo quán, xem tường pha tạp, mái hiên đổ sụp, nhưng quan trung lại có một cỗ làm người sợ hãi tà khí quay quanh. Đạo quán chung quanh trên mặt đất, tán lạc một chút bạch cốt cùng mục nát lá bừa. Càng làm cho Tiêu Hành ngoài ý muốn chính là, đạo quán phụ cận giữa rừng núi, lờ mờ, vậy mà đã ẩn nút không ít người. Nhìn quần áo cách ăn mặc, phân thuộc mấy cỗ thế lực. Trong đó một nhóm người là dễ thấy nhất, bọn hắn người mặc xích hồng cùng ám kim giao nhau bảo phục. Trên đầu quấn lấy đặc thù hỏa diễm hình dáng trang sức khăn trùng đầu, từng cái khí tức nóng rực, ánh mắt của nhiệt. Bái Hỏa Giáo. Tiêu Hành nhíu mày. Lúc trước hắn liền gặp được Bái Hỏa Giáo người, cũng chỉ là đánh cái đối mặt, thậm chí ngay cả lời cũng không nói một tiếng, Bái Hỏa Giáo người liền hướng phía trong núi đi. Bây giờ xem ra, cái này Bái Hỏa Giáo cũng là xông đạo quán này tới. Chẳng lẽ lại chỗ này bị dị bảo, cũng tại đạo quán này ở trong. Chuyên lệnh xuống, án binh bất động, trước quan sát một hồi lại nói. Mặc dù Tiêu Hành cũng cấp thiết muốn lấy được Thất Diệp Chu Mãng Quả, nhưng dưới mắt thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, hay là trước yên lặng nhìn kỳ thái phát triển mới quyết định. Dù sao yêu này đạo có thể tùy tiện bắt đi băng loan, hắn thực lực cũng tất nhiên không kém, nếu là trước cùng yêu này đạo lên xung đột, bị chung quanh những người khác nhặt được tiện nghi, vậy liền quá thua lỗ. Huyết Hầu Tử gật đầu, quay đầu nhìn về phía Khỉ Cái Vương chi 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 nói vài câu. Khỉ Cái Vương phân phó ma viên các loại yên lặng theo dõi kỳ biến. Đúng lúc này, cái kia Bái Hỏa Giáo người rốt cục không nhẫn lại được. Cầm đầu Bái Hỏa Giáo nữ tử đúng là đi lên trước, hai tay hướng phía đạo quán hành lễ, thanh âm huyền chuyển dễ nghe, nói tại hạ Bái Hỏa Giáo sư thánh nữ Trang Hỏa Linh, quấy rầy cư sĩ. Bái Hỏa Giáo thánh nữ đều tới. Tiêu Hành nghe được trong lòng kinh ngạc, chưa phát giác nhìn nhiều mấy lần cái kia Bái Hỏa Giáo thánh nữ. Cái này Bái Hỏa Giáo thánh nữ tại Bái Hỏa Giáo địa vị cực cao, xem ra dị bảo này đối với Bái Hỏa Giáo cực kỳ trọng yếu, bằng không cũng sẽ không phái một cái thánh nữ đường xa phong trần chạy đến đại ngu nơi đây. Kẹt kẹt một lát sau, đạo quán cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Một người mặc rách dưới bắt quái đạo bào, sắc mặt thanh bạch, hốc mắt hám sâu đạo sĩ trung niên chậm rãi đi ra. Trong tay hắn dẫn theo một thanh vết dỉ loang lổ thiết kiếm, quanh thân lại quấn quanh lấy một cỗ lạnh lẽo tận xương kiếm khí, lạnh lùng hỏi: không biết Bái Hỏa Giáo thánh nữ đến ta cái này vắng vẻ đạo quán, cần làm chuyện gì? Chương 164, dị bảo. Chương 164, dị bảo. Trang Linh Nhi gặp cái kia yêu đạo giả ngu, trên khuôn mặt đẹp đẽ ý cười hơi liễm, thanh âm vẫn như cũ réo rắt, lại mang tới mấy phần không thể nghi ngờ ý vị, đạo trưởng làm gì lừa gạt? Giáo ta thánh chủ lấy đại thần thông thôi diễn thiên cơ, sắp thực chứng nơi đây có giáo ta thất lạc đã lâu tam đại thánh hỏa một trong hắc hỏa khí tức hiển hóa. Đây là ta Bái Hỏa Giáo thánh vật, còn xin đạo trưởng tạo thuận lợi, vật quy nguyên chủ. Yêu đạo mí mắt khẽ nâng, khoe miệng kéo ra một tia giọng địa mai đổ cong, cái gì hắc hỏa bạch hỏa, bần đạo chưa bao giờ thấy qua. Nơi đây thanh tu chi địa, cũng không ngươi dạy đồ vật, thánh nữ mời trở về đi. Trang Linh Nhi đôi mắt đẹp đảo qua đạo quán trong đình viện mấy cái ngây người bất động, sắc mặt sám xanh, ánh mắt trống rỗng như là tượng đất thân ảnh, nói khẽ: đạo trưởng, ngươi nhìn trong viện tiên người, thể xác hoàn chỉnh, lại hồn hỏa dập tắt, linh trí hoàn toàn không có, đây là hồn phách bị trí âm chi hỏa đốt cháy hầu như không còn chi tướng, hết lần này tới lần khác nhục thân không tổn hại mảy may. Đây chính là hắc hỏa thôn vệ linh hồn, độc lưu sắc không đặc thù. Giáo ta thánh điển ghi chép rõ ràng, sẽ không nhận lầm. Yêu đạo sắc mặt trầm xuống, trong mắt nét nham hiểm càng đậm, không kiên nhẫn vung tay áo, ồn ào. Nói không có chính là không có, lại không lăn, đừng trách bần đạo kiếm hạ vô tình. Trang Linh Nhi đại mi nhíu chặt, nhìn xem yêu đạo, nói: đạo trưởng, chúng ta có thể cầm đồ vật đổi lan. Yêu đạo lại là vẫn như cũ âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như thế Trang Linh Nhi tiếu trên mặt cuối cùng một tia khách khí cũng đã biến mất, thay vào đó là một vòng thuộc về thượng vị giả lạnh lẽo, vậy liền đành phải đắc tội. Chúng giáo đồ nghe lệnh, nhập quan, mời về thánh hỏa. Cần tuân thánh nữ pháp chỉ. Bái Hỏa Giáo chúng cùng kêu lên đồng ý, quanh thân hỏa diễm khí tức bốc lên, liền muốn mạnh mẽ xuống tới. Chỗ tối Tiêu Hành nghe được trong lòng khẽ nhúc đích, hắc hỏa, tam đại thánh hỏa, đây là cái gì? Hắn đối với hỏa diễm chi đạo giải không nhiều, nhưng tên tuổi này nghe liền không thể coi thường. Đúng vào lúc này, cách đó không xa Trương Bách Dịch giống như tại vì bên người một cái tùy tùng hỏi: Trương đại sư, cái này như thế nào hắc hỏa? Trương Bách Dịch tựa hồ cố ý khoe khoang tài học, chậm rãi mà nói, giải thích đứng lên, thanh âm không lớn, lại đủ để cho mọi người chung quanh đều nghe rõ ràng. Trong thiên địa này có tam đại bản nguyên chân hỏa, nghe đồn chính là khai thiên tích địa lúc biến thành. Một là thiên hỏa lại xương xích hỏa chí dương chí cường, thiêu tận vật vật, nghe nói bây giờ liền bị bái hỏa giáo cung phụng là thánh hỏa, giáo nó lao tổ năm đó ngẫu nhiên đạt được một tia thiên hỏa hỏa chủng, liền tại Tây vực lập xuống hiển hách cơ nghiệp, có được tam quốc vương đỉnh, thống ngự vạn dặm cương vực. Đám người nghe được thổn thức không thôi. Trương đại sư, cái kia hai loại khác thánh hỏa đâu? Bên trong một cái tùy tùng tò mò hỏi. Cái này thứ hai là địa hỏa lại xương hắc hỏa tính thuộc chí âm, thần bí khó lường, có thể đốt hồn thực phách, tại trong lúc vô thanh vô tức đoạt nhân sinh cơ, quỷ dị nhất. Ba là nhân hỏa cũng xương tử hỏa nhất là mờ mịt khó tìm, chỉ ở trong truyền thuyết, không biết hạ lạc. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết này hắc hỏa lại sẽ xuất hiện tại Vân Mộng Sơn bên trong, xem ra cái này Vân Mộng Sơn bên trong dị bảo chính là hắc hỏa này, Trương Bách Dịch lại giải thích đứng lên. Trương Bách Dịch nói, trong mắt lóe ra khó mà ức chế tham lam cùng dạ tâm, như thế thiên địa linh vật, sinh tại đại ngu, tự nhiên vì ta đại ngu tất cả, há lại cho bái hỏa giáo nhung chạm. Nếu có được đến phía sau hắn lời tuy không nói xong, nhưng nó tâm ý đã rõ rành rành, bắt trước bái hỏa giáo lao tổ, nhờ vào đó hỏa chủng, khai sáng một phương bá nghiệp. Giờ phút này, bái hỏa giáo chúng đã độc thủ. Mấy tên giáo đồ miệng tụng chú văn, huy sái ra xích hồng sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia bay ra, lập tức hóa thành hỏa xà, hỏa điểu, lịch thét lên nào về phía đạo quán cửa lớn cùng tường đây, y đồ cưỡng ép phá bỡ. Yêu đạo hừ lạnh một tiếng, cũng không cứng rắn chống đỡ, thân hình hướng về sau phiêu thối, trong nháy mắt không nhập đạo cửa quan bên trong trong bóng ma, cửa lớn phanh một tiếng một lần nữa đóng lại. Dầm 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 những cái kia hỏa điệu cùng hỏa xà đánh phía đạo quan kia trên tường viện đúng là hiện ra đạo đạo phù văn nối thành một mảnh, tạo thành một cái màu xanh lồng khí, đem toàn bộ đạo quán bao phủ. Hỏa điệu, hỏa xà đánh vào màu xanh lồng khí bên trên, trong nháy mắt nổ tung, phát ra trận trận tiếng vang linh thai nhức óc, khí lãng quần quần nổ tung. Tiêu Hành nhìn nhướng nhướng lông mi, trong hai con ngươi tình quang bạo động. Cái này bái hỏa giáo lấy khống hỏa thuật nổi tiếng khắp thiên hạ, hắn còn là lần đầu tiên thấy có người dùng khống hỏa thuật công kích thủ đoạn. Quả thật thế giới này mười phần điên cuồng, không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Giả thần giả quỷ, phá cửa. Mắt nhìn thấy không có đưa đến tác dụng, Trang Linh Nhi sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng quát. Nhưng mà, không chờ bái hỏa giáo giáo chúng đi phá cửa, đạo quán cái kia thấp bé trên tường rào, trong sân, đột nhiên đứng lên 10 cái người. Bọn hắn động tác cứng ngắc, mặt không biểu tình, làn da hiện ra mất tự nhiên màu xanh đen, trong mắt không có bất kỳ cái gì thần thái, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch sám trắng. Chính là Trang Linh Nhi trước đó chỉ những cái kia sắc không. Giống. Những này người phát ra không giống tiếng người gầm nhẹ, lại nhanh nhẹn vượt qua tường đây, hướng phía bái hỏa giáo chúng đánh tới, tốc độ cực nhanh, tay chân vung vẩy ở giữa mang theo gió canh, móng tay đen nhánh sắc nhọn. Là thi thôi. Coi chừng, chớ bị bọn hắn cẩn thận, thi độc lợi hại. Bái hỏa giáo bên trong có người kinh hô. Bái hỏa giáo đồ bọn họ lập tức thi triển khống hỏa chi thuật, hỏa diễm bay tán loạn, thiêu đốt những cái kia đánh tới thi khôi. Thi khôi gặp lửa, phát ra tư tư tiếng vang, da thịt cháy đen, lại phảng phất không biết đau đớn, vẫn như cũ điên cuồng tiến công, chỉ có bị liệt diễm hoàn toàn bao khỏa đốt cháy, mới có thể chậm rãi ngã xuống đất. Một màn này, nhìn Tiêu Hành bọn người hãi hùng kết vía. Quả thật là yêu đạo, vậy mà luyện chế thi khôi. Tiêu Hành trong lòng oán thầm, nhìn chòng chọc vào đạo quán. Trên ngay tại bái hỏa giáo đồ cùng thi khôi dây dưa thời khắc, đạo quán đầu tường, tổn hại xong cửa sổ sau, đột nhiên bắn ra mấy đạo kiếm khí màu xám trắng. Những kiếm khí này rét lạnh thấu xương, uy tích xảo trá, trực tiếp hướng phía bái hỏa giáo giáo chúng kích xạ mà đến. Ngự kiếm thuật, coi chừng chỗ tối. Trang Linh Nhi mày liễu dựng lên, hai tay kết ấn, một cỗ xa so với phổ thông giáo đồ tinh thuần ngọn lửa nóng bỏng chân nguyên từ trên người nàng bay lên, tại trước người nàng hóa thành một mặt hỏa diễm tâm chắn, ngăn lại hai đạo kiếm khí. Mặt khác bái hỏa giáo cao thủ cũng nhao nhao các hiện thần thông, hoặc lấy hỏa thuận phòng ngự, hoặc lấy hỏa nhận đối công. Nhưng yêu đạo cực kỳ đệ tử ẩn thân chỗ tối, ngự kiếm đánh lén, khó lòng phòng bị, tăng thêm thi khôi không sợ sinh tử tấn công, bái hỏa giáo nhất thời lại rơi xuống hạ phòng, có vẻ hơi chật vật. Thử, chút tài mọn. Trang Linh Nhi thấy thế, trong mắt ánh lửa lóe lên, từ trong ngực lấy ra một chiếc tạo hình phong cách cổ xưa xích đồng cây đèn. Nàng đầu ngón tay bước ra một giọt đỏ thấm huyết châu, nhỏ vào cây đèn. Ông. Cây đèn bên trong, một sợi yếu ớt lại ngưng thực không gì sánh được, bày biện ra ngọn lửa màu vàng nhạt bỗng nhiên sáng lên. Một cỗ khó mà hình dung nóng rực, thần thánh, phản phất có thể tịnh hóa thế gian hết thảy tà túy khí tức tràn ngập ra. Thánh hỏa, đốt. Trang Linh Nhi khẽ quát, tay nâng cây đèn, đối với đạo quán phương hướng vừa chiếu. Một đạo màu vàng nhạt ánh lửa như gợn sóng khuyết tán mà ra. Chương 165, hai bay vạ gió. Chương 165, hai bay vạ gió. Những cái kia đánh tới thi khôi bị ánh lửa kia quét qua, như là tuyết gặp kiêu dương, trong nháy mắt cứng ngắc, bên ngoài thân toát ra nồng đậm khói đen, phát ra thê lương tiêu rên, trong chớp mắt liền hóa thành cho bụi. Mà những cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó đánh tới xám trắng kiếm khí, bị cái này thánh hỏa ánh sáng vừa chiếu, cũng như bại lộ tại dưới mặt trời chói chang băng tuyết, cấp tốc tan rã, điều khiển kiếm khí yêu đạo các đệ tử nhao nhao kêu rên, hiển nhiên nhận lấy phản vệ. Thánh hỏa quả nhiên khắc chế âm tà. Bái hỏa giáo chúng tinh thần đại chấn. Tiêu Hành nhìn cũng là nhướng nhướng lông mi, trong hai con ngươi tình quang bạo động. Thiên hỏa này lợi hại như vậy, cùng thiên hỏa nổi danh hai loại khác chân hỏa hẳn là cũng không kém. Giờ khắc này, Tiêu Hành cũng động cấp đoạt hắc hỏa suy nghĩ. Chỉ là dưới mắt thế lực khắp nơi mây hỗn tạp, muốn cấp đoạt hắc hỏa cũng không dễ dàng. Tiêu Hành cưỡng ép đè xuống trong lòng tưởng niệm. Hắn hàng đầu mục tiêu hay là cướp đoạt thất diệp chu mãng quả. Trương Bách Dịch gặp bái hỏa giáo thánh hỏa lợi hại như vậy, cũng là trong lòng ý động không thôi. Hắn biết thời cơ chớp mắt là qua, lập tức quát khẽ, ngay tại lúc này. Hắc hỏa chính là vô chủ linh vật, năng giả cư trì, còn nữa, hắc hỏa chính là ta đại ngu đồ vật, há lại cho man gì độc chiếm. theo ta bên trên, đoạt lửa. Bên cạnh hắn tên kia lục phẩm trung kỳ cầm đao tráng hán dẫn đầu bạo khởi, đao khí như hồng, chém thẳng vào đạo quán cửa lớn. Trương Bách Dịch cùng với những cái khác mấy tên tùy tùng cũng thi triển thủ đoạn, gia nhập chiến đoàn, mục tiêu trực chỉ đạo quán chỗ sâu cái kia ẩn ẩn ba đạo khí tức âm hàn đổ vỡn. Trang diện lập tức càng thêm hỗn loạn, bái hỏa giáo, yêu đạo một phương, Trương Bách Dịch ba bên, tăng thêm mặt khác một chút kìm nén không được tán tu, hôn chiến thành một đoàn, hỏa diễm, kiếm khí, đao quang, phù lục bay loạn, gầm thét cùng kêu thảm bên thai không dứt. Tiêu Hành đối với hắc hỏa kia tranh đoạt cũng không hứng thú, hắn muốn là thất diệp chu mãn quả. Hắn đối với huyết hầu tử cùng khỉ cái vương nhỏ giọng nói, thừa dịp loạn, các ngươi đi tìm băng loan, coi chừng cương thi cùng chỗ tối đạo sĩ. Huyết hầu tử cùng khỉ cái vương gật đầu, lập tức mang theo ma viên cùng mấy cái tinh nhuệ hầu yêu, mượn sự quen thuộc địa hình cùng hỗn loạn điểm hộ, lặng yên không một tiếng động từ đạo quán mặt bên tổn hại vách tường sở soạn đi vào. Tiêu Hành chính mình thì thân hình thoát một cái, như là dung nhập bóng ma thanh phong, quần hướng đạo quán hậu viện. Hắn khinh thân công đã tới hóa cảnh, tại hỗn loạn như thế tràn diện bên dưới, lại không người phát giác hắn động tĩnh. Tiến vào đạo quán, Tiêu Hành một đường xem xét, hướng phía hậu viện đi đến. Đợi cho đạo quán hậu viện, quả thật gặp một mảnh dược điền ở trong trồng lấy rất nhiều linh dược, bảo dược. Trong dược điền ương, gốc kia thất diệp chu mãng quả đặc biệt bắt mắt. Thất diệp chu mãng quả. Tiêu Hành đôi mắt sáng rõ, thân hình lóe lên, liền hướng phía cái kia thất diệp chu mãng quả lao đi. Tặc tử ngươi dám! Tiếng hét phẫn nộ lên, hai tên sắc mặt xám xanh, ánh mắt tà dị đạo đồng từ nơi hẻo lánh xung ra, trong tay áo xám đen kiếm khí bắn thẳng đến Tiêu Hành hậu tâm. Đồng thời, còn có mấy cỗ thiết thi gào thét hướng phía Tiêu Hành đánh tới. Tiêu Hành cũng không quay đầu lại, linh đê kiếm chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, tiện tay hướng về sau vung lên. Một đạo cô động hình cung kiếm quang lướt qua, xám đen kiếm khí tán loạn, xông vào trước nhất hai bộ thiết thi đầu lâu bay lên. Động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào vướng víu. Hắn lấy xuống chu mãng quả, thu nhập sớm chuẩn bị hào trong hộp ngọc. Hai tên đạo đồng vừa sợ vừa giận, chỉ huy còn thừa thiết thi vây công, đồng thời riêng phần mình móc ra một thanh đen kỵ tăng môn đinh, lấy thủ pháp đặc biệt ném ra, phá không y mắng, lại mang theo nhiếp hồn hàn ý Tiêu Hành dưới chân bộ pháp biến ảo, nhẹ nhõm tránh đi thiết thi tấn công, trường kiếm trong tay hoặc điểm hoặc chọn, đem phóng tới tăng môn đinh từng cái đánh bay. Tại ứng đối những công kích này đồng thời, hắn cẩn thận quan sát đến đối phương điều khiển thiết thi cùng ném ra ám khí lúc vận hành chân khí rất nhỏ ba động, nhất là loại kia cách không ngự vật pháp môn, cùng hắn trước đó quan sát yêu đạo ngự kiếm thuật tần ẩn có chỗ giống nhau. Ngự vật chi đạo, mấu chốt ở chỗ chân khí ngưng kia, thần niệm làm dẫn, điều khiển như cánh tay hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong tay linh tê kiếm chiêu thức đống nhiên biến đổi, không còn truy cầu lăng lệ chém giết, mà là kiếm đi nhẹ nhàng, mũi kiếm rung động ở giữa, từng sợi tiên thiên chân khí bị cực độ áp xúc, thử nghiệm ly thể kéo dài, đi bắt cùng ảnh hưởng những cái kia bay múa tăng môn đình cùng tấn công thiết thi. Mới đầu có chút không lưu loát, nhưng rất nhanh, hắn liền tìm được loại kia vi diệu cảm giác cân bằng. Mũi kiếm một chút, một sợi vô hình tia khí bắn ra, vừa lúc cuốn lấy một viên bắn về phía mặt tăng môn đình, nhẹ nhàng dẫn một cái, tăng môn đình thay đổi phương hướng, xuất vào một bộ thiết thi hốc mắt. Thiết thi ầm vang ngã xuống đất. Thì ra là thế. Tiêu Hành trong mắt minh ngộ chi sắc hiện lên. Sau một khắc, hắn chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung, linh tê kiếm ông một tiếng rời tay bay ra, mặc dù chỉ là bay ra hơn một trượng liền quay lại, uy tích cũng hơi có vẻ cứng nhắc, nhưng này trong nháy mắt linh động cùng tốc độ, đã không tầm thường cầm trong tay kiếm pháp nhưng so sánh. Chết. Minh ngộ chỉ ở sát na, sát ý đã quyết. Linh tê kiếm lần nữa bắn nhanh ra như điện, lần này, kiếm quang như du long kinh hồng, trên không trung xẹt qua một đạo khó mà nắm lấy đường vòng cung, trong nháy mắt xuyên thấu hai tên tà đạo đồng cổ họng, lập tức một cái lượn vòng, lại đem còn thừa hai bộ thiết thi đầu lâu chém xuống. Gọn gàng, một mạch mà thành. Ngự kiếm thuật, thành. Tiêu Hành cảm thấy kinh hỉ. Oanh, đúng lúc này, một tiếng vang lớn, một bóng người hướng phía sau bay ngược mà ra, hung hăng nện ở dược điện phía trên, đem dược điện ở trong rất nhiều linh dược, bảo dược đô nện hủy. Tiêu Hành tập trung nhìn vào, chỉ gặp dược điện kia phía dưới đúng là có bạch cốt ung tùng lộ ra, có đầu người xương, có tay cụt, cực kỳ hãi nhiên. Dựa vào, yêu này đạo vậy mà lấy người sống đến dưỡng dược, quả thật là ngộ nhập lạc lối yêu đạo. Tiêu Hành trong lòng chấn kinh. Cùng lúc đó, bái hỏa giáo người, cùng Trương Bách Dịch, còn có nhiều mặt thế lực người lúc trước viện lao đến. Cái kia yêu đạo bị Trang Linh Nhi thánh hỏa cùng nhiều mặt vây công làm cho chật vật không chịu nổi, trên thân đã nhiều chỗ mang thương. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy bị Tiêu Hành chém giết hai cái đạo đồng, hoảng sợ nói, con ta Tiêu Hành nghe được trong lòng đống nhiên nhảy một cái, dâng lên một cố dự cảm không tốt. Hắn chém giết cái kia hai cái đạo đồng lại là yêu này đạo hai đứa con trai. Hỗ trướng, ngươi giết con ta, ta muốn ngươi chết. Yêu đạo đỏ hướng mắt, một mặt thịnh nộ nhìn xem Tiêu Hành, cắn răng nghiến lợi gầm thét lên. Nói, cái kia yêu đạo nghiêm nghị gào thét, đống nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo quán chỗ sâu gian nào đó mật thất ầm vang nổ tung, một đoàn không ngừng nhảy vọt, phảng phất có thể thôn phệ hết thể kia sáng hỏa diễm đen kịt bị hắn lấy bí pháp cưỡng ép thu lấy tới trong tay. Hắc hỏa đám người kinh hô không thôi. Đoạt hỏa trùng. Trang Linh Nhi quát một tiếng, quát to. Đoạt lửa. Trương Bách Dịch cũng là hét lớn. Đám người cùng nhau hét lớn, điên cuồng hướng phía yêu đạo nào tới. Xoát, chỉ là đúng lúc này, cái kia yêu đạo lại là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Hành, ánh mắt rơi vào Tiêu Hành trên thân. Tiêu Hành trong lòng lộn bộ một chút, dâng lên một cố dự cảm không tốt. Hắc hỏa cho ngươi. Yêu đạo dùng hết cuối cùng khí lực, cầm trong tay đoàn kia làm người sợ hai hắc hỏa hỏa trùng, hóa thành một đạo quỷ dị hắc mang, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn về phía Tiêu Hành. Hắc mang kia nhanh như thiểm điện, lại mang theo một loại quỷ dị khóa chặt khí tức, phản phất không nhìn khoảng cách cùng chướng ngại. Tiêu Hành con ngươi hơi co lại, không khỏi giật nảy mình. Hắn cũng không nghĩ tới yêu này đạo đúng là đem hắc hỏa hỏa trùng hướng phía hắn đem tới. Chương 166, Phượng Dương công chúa cứu chàng. Chương 166, Phượng Dương công chúa cứu chàng. Hắc hỏa này là dị bảo không giả. Nhưng dưới mắt nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắc hỏa này nghiễm nhiên đã thành khoai lang bằng tay. Ai nếu là cầm hắc hỏa này, sợ là lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, nhận đám người vây công. Tiêu Hành phản ứng cực nhanh, thân hình tránh gấp, đồng thời huy kiếm đón đỡ, cùng mãnh tiên thiên chân khí bắn ra mà ra. Nhưng mà, hắc hỏa kia hỏa chủng tựa hồ cũng không phải là thực thể công kích, linh tê kiếm sẽ qua, chỉ cảm thấy một mảnh hư không tụ lực. Hắc mang lại như cùng vật hư ảo, trực tiếp xuyên thấu kiếm quang, trong nháy mắt chui vào Tiêu Hành ngực. Ách! Tiêu Hành toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo tận xương, nặng nề vô cùng lại dẫn quỷ dị thôn vệ chi lực khí tức tại thể nội ầm vang nổ tung. Nửa người lập tức chết lặng, vận chuyển chân khí cũng biến thành dị thường vững hữu, phản phất bị thứ gì ngăn chặn, an mòn. Lần này, toàn bộ hỗn loạn chiến trường vì đó yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung đến Tiêu Hành trên thân. Hắc hỏa hỏa chủng tiến nhập huyết diêm la thể nội, giao ra hắc hỏa. Trang Linh Nhi phản ứng đầu tiên, đôi mắt đẹp hàm sát, trong tay thánh hỏa cây đèn quang mang đại thịnh, chỉ hướng Tiêu Hành. Huyết diêm la, đem hỏa chủng bước đi ra. Vật này không phải ngươi nên có. Trương Bách Dịch cũng nghiêm nghị hét lớn, trong mắt tham lam cơ hồ phải hóa thành thực chất. Chỉ là trong mấy mắt, tất cả mọi người bỏ yêu đạo, mà là hướng phía Tiêu Hành nhìn lại. Mặt khác một chút ngấp nghé hắc hỏa tán tu, cũng như người được mùi máu tươi cá mập, nhao nhao xuống lại tới. Trong chốc lát, Tiêu Hành từ người ngoài cuộc biến thành mục tiêu công kích. Chỉ ít hơn 10 tên tiên thiên cao thủ, trong đó càng có lục phẩm trung kỳ cầm trong tay thánh đăng bái hỏa giáo thánh nữ Trang Linh Nhi, cùng Trương Bách Dịch bên người cầm đao tráng hán dạng này lục phẩm trung kỳ cường địch, đem hắn bao bọc vây quanh, sát ý nghiêm nghị. Tiêu Hành cương ép đè xuống thể nội tán loạn hắc hỏa dị lực, cầm kiếm mà đứng, sắc mặt lạnh lùng, đầu óc thật nhanh vận chuyển, nghĩ đến phương pháp thoát thân. Chỉ là bị nhiều như vậy tiên tiên cao thủ vây quanh, hắn có thể đối phó hai cái, thậm chí ba cái, nhưng lại chỗ nào có thể đối phó được nhiều như vậy tiên tiên cảnh cao thủ. Huyết Diêm La đem hắc hỏa giao ra, nếu không Trương Bách Dịch nhìn hằm hằm Tiêu Hành, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Hành khỏe mắt hung hăng run lên, cười khổ nói, hắc hỏa này chính mình nhập trong cơ thể ta, ta lại chỗ nào có thể khống chế được. Hừ, vậy liền chỉ có trước đem ngươi giam giữ, lại trở về từ từ nghiên cứu. Trương Bách Dịch trầm giọng quát, lên cho ta. Mấy cái tùy tùng ánh mắt chớp động, một mặt bất thiện nhìn xem Tiêu Hành. Đoạn hắc hỏa. Trang Linh Nhi cũng là quát một tiếng, nhìn về phía Tiêu Hành. Còn lại bái hỏa giáo người cũng là kích động. Chi chi chi, đúng lúc này, trong lúc bất chợt vài tiếng vái khiếu vang lên. Chỉ gặp huyết hầu tử từ giữa không trung nhảy lên mà đến, nhảy tới Tiêu Hành trước mặt. Giống huyết hầu tử hướng phía đám người gào thét một tiếng. Đám người vừa muốn xông về trước, lại là giật nảy mình, cùng nhau dừng tay. Chi chi chi, ngay sau đó, vô số yêu thú hướng phía bên này đánh tới, đem mọi người bao bọc vây quanh. Khỉ cái vương mang theo một đám yêu thú lao đến. Thử, nghiệt xúc, làm sao dám làm cản. Trang Linh Nhi đối với hắc hỏa tình thế bắt buộc, thử lạnh một tiếng, cầm trong tay thánh đăng, liền muốn động thủ. Giết sạch cho ta những xúc sinh này, đoạn hắc hỏa. Trương Bách Dịch cũng là hét lớn. Đám người rục dịch. Một trận đại chiến trong nháy mắt muốn bùng phát, không khí cũng ngưng kết tới cực điểm. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hết thảy cho bản cung dừng tay. Một tiếng thanh thúy lại mang theo vô thượng uy nghiêm cùng quyết tuyệt quát, dường như sấm sét ở trong sơn cốc nổ vang. Chỉ gặp Phượng Dương công chúa tại một đội kim giáp lóa mắt, khí tức túc sát như sắc kim nô vệ hộ vệ tinh nhuệ bên dưới, bước nhanh mà đến. Nàng búi tóc có chút tán loạn, sắc mặt tái nhợt, nhưng một đôi mắt lại sáng đến kinh người, gắt gao nhìn chằm chằm bị vây công Tiêu Hành. Không có chút gì do dự, nàng đỗng nhiên rút ra trên đầu chi kia đầu phượng châm vàng, sắc bén châm nhọn không chút do dự chống đỡ tại chính mình tuyết trắng mảnh khảnh trên cổ, dùng sức chi hung ác, đã đâm rách da thịt, huyết châu đỏ thâm trong nháy mắt thấm ra, thuận cái cổ chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Công chúa Kim Nô vệ thống lĩnh giật nảy mình, bật điệu lên tiếng kinh hô. Lý thống lĩnh. Phượng Dương công chúa thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, bản cung mệnh lệnh người, lập tức xuất Kim Nô vệ tiến lên, bảo vệ hắn. Như hắn có nửa phần tổn thương, ta lập tức tự tuyệt nơi này. Trả lời kinh thành. Các ngươi liền mang theo bản cung thi thể trở về phục mệnh đi. Cái kia được xưng là Lý thống lĩnh kim giáp tướng lĩnh sắc mặt kỳ biến, nhìn xem công chúa cần cổ chói mắt máu tươi, lại hơi liếc nhìn giữa sân tình thế, biết công chúa tuyệt không phải nói ngoa đe dọa. Hắn cắn răng một cái, cờ lệnh trong tay hung hăng vung xuống, Kim Nô vệ, kết trận, tiến lên, bảo hộ mục tiêu, người cản trở, giết chết bất luận tội. Nặng, giết. Mấy trăm tên Kim Nô vệ giận dữ hét lên, thanh trấn khắp nơi. Bọn hắn trong nháy mắt kết thành công kích chiến trận, minh quang khải âm vàng, trường kích như rừng, mang theo một cỗ bách chiến xa trường thảm liệt sát phạt chi khí, như là một bức di động màu vàng tường sát, hướng phía chiến đoàn áp bách mà đến. Trận thế triển khai, khí thế như hồng, càng đem Trang Linh Nhi, Trương Bách Dịch đám người khí cơ đều xông đến chỉ trệ. Trang Linh Nhi cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn xem cái kia xâm nghiêm chiến trận cùng lấy cái chết bức bách, thân phận tôn quý công chúa, trong tay thánh hỏa cây đèn quang mang có chút chập chờn. Này làm sao đại ngu công chúa đều liên lụy vào? Cái này nếu là vì vậy mà bức tử đại ngu công chúa, đại ngu nếu là hướng bái hỏa giáo tuyên chiến, gây nên hai nước đại chiến, trách nhiệm này nàng có thể đảm nhận không dậy nổi. Trương Bách Dịch càng là sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt tại Tiêu Hành cùng Phượng Dương công chúa ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Tiêu Hành nhân cơ hội này, dưới chân bộ pháp liên động, thân hình như quỷ mị giống như thoát ra vòng đây, rơi vào Kim Ngô vệ chiến trận cánh bên, cùng Trang Linh Nhi bọn người kéo dài khoảng cách. Khí tức của hắn thở nhẹ, nhưng cầm kiếm tay vẫn như cũ ổn định, trừ thể nội cái kia cỗ chiếm cứ không đi âm hàn thôn vệ cảm giác, bề ngoài cũng không rõ ràng vết thương. Trang Linh Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Hành một chút, lại nhìn một chút trận địa sẵn sàng đón quân địch, sát khí trùng thiên Kim Nô Bệ, biết hôm nay có vị này đại ngu công chúa lấy mệnh tương hộ, còn muốn cưỡng đoạt hắc hỏa đã không có khả năng. Nàng lạnh lùng nói, huyết diêm la, hắc hỏa chính là giáo ta thánh vật, tạm gửi ngươi chỗ. Ngày nào đó, ta bái hỏa giáo chắc chắn sẽ tự mình thu hồi. Chúng ta đi. Nói đi, nàng thu hồi thánh hỏa cây đèn, mang theo bái hỏa giáo chúng, quả quyết quay người rời đi. Trương Bách Dịch càng là hận đến nghiến răng, nhưng cũng biết chuyện không thể làm, hung hăng chừng Tiêu Hành một chút, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, huyết diêm la, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói đi, cũng mang theo thủ hạ cấp tốc rút đi, ngay cả cái kia hấp hối yêu đạo cũng không nói hoài tới. Mặt khác tán tu gặp mạnh nhất hai phe đều lui, nào còn dám dừng lại, nhao nhao tàn tác như chim ông. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn kiếm bạt nỗ Trương Sơn Cốc, cấp tốc an tĩnh lại. Phượng Dương công chúa gặp nguy cơ giải trừ, căng cứng tâm thần buông lỏng, thân thể hơi trao đảo một cái, nắm châm vàng tay run rẩy dữ dội hơn, cần cổ vết máu tại da tuyết làm nổi bật bên dưới đặc biệt trước mắt. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Hành, tái nhợt cánh môi giật giật, hình như có thiên ngôn và ngữ, lại cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng vải không thể nghe thấy thở dài. Tiêu Hành thu kiếm vào vỏ, cách mặt nạ, đối với Phượng Dương công chúa phương hướng, chỉnh trọng ôm quyền, làm một lễ thật sâu, nói đa tạ điện hạ. Hắn cũng không có nghĩ đến, Phượng Dương công chúa sẽ liều mạng cứu hắn. Chỉ là cứu được hắn, Phượng Dương công chúa liền muốn bị mang về Thượng Kinh thành, đến lúc đó Phượng Dương công chúa sẽ như thế nào? Lại bị phái đi hòa thân. Tiêu Hành tâm tư càng thêm chịu nặng, một mặt cảm kích nhìn Phượng Dương công chúa. Tiêu Hành tự nhận là không phải người tốt lành gì, nhưng cũng là có ơn tất báo người, Phượng Dương công chúa đúng là cho hắn bỏ ra như vậy, hắn há có không báo lý lẽ. Chỉ là dưới mắt từ kim nô vệ trong tay đoạt ra Phượng Dương công chúa hiển nhiên cũng không thực tế, chỉ có thể là làm tính toán khác. Chương 167, một trận ngươi tình ta nguyện bắt góc. Chương 167, một trận ngươi tình ta nguyện bắt góc. Tại kim nô vệ hộ tống bên dưới, Tiêu Hành một đoàn người rời đi Vân Mộng Sơn. Tại mắt thấy Tiêu Hành rời đi đi xa, Trương Bách Dịch bọn người đuổi không kịp đằng sau, Phượng Dương công chúa lúc này mới đi theo kim nô vệ rời đi. Mấy ngày sau, Thanh Hà huyện dịch trạm. Bóng đêm thâm trầm, dịch trạm trong hành lang đèn đuốc sáng trưng. Kim nô vệ mặc dù đã tìm về công chúa, hoàn thành nhiệm vụ thiết yếu, nhưng đội ngũ bầu không khí lại cũng không nhẹ nhõm. Lấy Lý thống lĩnh cầm đầu mười mấy tên kim nô vệ tinh nhuệ cũng không nghỉ ngơi, mà là ngồi vây chung một chỗ, trên bàn bày biện thịt rượu, lại không người có tâm tư ăn như gió cuốn, phần lớn chỉ là cắm đầu uống vào trong chén rượu đủ, sát mặt tủ rột. Lý thống lĩnh ngồi tại chủ vị, cau mày, ngón tay vô ý thức vuốt ve chén rượu biên giới. Đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, đưa tay một chảo, một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió bị hắn tinh chuẩn bắt, đúng là một viên bọc lấy tờ giấy nhỏ bé cục đá từ ngoài cửa sổ bắn vào. Hắn mở ra giấy đầu, mượn ánh đèn nhìn lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên tờ giấy chỉ có chút ít mấy lời, chữ viết viết ngoáy lại nét chữ cứng cáp. Công chúa như vậy các loại thất trách mà ném tung tìm về, hỏng hóa thân, tội chết khó thoát, hồi kinh ngày, khủng nhị các loại thành hình nhân thế mạng, lấy tức đế giận. Lý thống linh tay run nhẹ nhẹ, đem tờ giấy đưa cho bên cạnh phụ tá. Phụ tá xem hết, sắc mặt cũng biến thành khó coi, thấp giọng nói, đầu nhi, cái này, nói không phải không có lý. Chúng ta là hộ tống công chúa hòa thân, bây giờ hòa thân sớm đã hỏng, vốn là chúng ta hộ vệ bất lực lỗi nặng. Tuy nói tìm trở về, nhưng bệ hạ lôi đỉnh chi nộ, cũng nên có người gánh chịu. Chúng ta những người này bên cạnh một tên tính tình thẳng thắn tuổi trẻ kim nô vệ nhịn không được thấp giọng nói, đầu nhi, các huynh đệ liều sống liều chết, thật vất vả tìm tới công chúa, chẳng lẽ trở về còn muốn bị phạt? Nói không chừng. Đúng như tờ giấy này nói tới đúng vậy à, đầu nhi, công chúa lần này vì cứu cái kia huyết diêm la, lại lấy dáng chết bước, sau khi trở về vạn nhất bệ hạ cảm thấy công chúa tâm hướng người ngoài, giận chó đánh mèo chúng ta chăm sóc không nghiêm công chúa cũng chưa chắc nguyện ý trở về cùng thân đắng người ngươi một lời ta một câu, thanh âm tuy thấp, lại lộ ra một cỗ bất an cùng mê mang. Bọn hắn không sợ chiến tử xa trường, lại sợ sau khi trở về không minh bạch thành lắng lại hoàng đế lựa giận vật hy sinh. Lý thống linh nghe các bộ hạ nghị luận, sắc mặt biến đổi không chừng, nắm chén rượu tay gân xanh nhận hiện. Trên tờ giấy lời nói giống một cây gai, đâm vào bọn hắn đấy lòng nhất lo lắng âm thầm địa phương. Kẹt kẹt đúng lúc này, dịch trạm đại đường cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái trên mặt mang theo như giác tu la mặt nạ, người mặc áo đen chậm rãi đi đến. Trong đường kim nô vệ lập tức cảnh giác, mấy đạo ánh mắt lợi hại quét tới. Lý thống linh cũng tạm thời đè xuống trong lòng lo lắng, trầm giọng quát, ngươi là gan không nhỏ à, còn dám trở về? Tiêu Hành lại không đáp lời, chỉ là chậm rãi đi đến tới gần cạnh cửa một tấm bàn chống tòa hạ, đem trên lưng bao quần áo buông xuống. Ngay tại mấy tên kim nô vệ đứng dậy, chuẩn bị tiến lên xua đuổi lúc, Tiêu Hành đột nhiên đưa tay, tựa hồ là vô ý phủi phủi mặt bàn. Một sợi cực kỳ nhạt, cơ hồ vô sắc vô vị khói nhẹ, theo hắn tay áo huy động, lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra. Ân. Không đối Lý thống lĩnh khíu giác nhạy cảm, lập tức phát giác khác thường, nhưng vừa định vận công nín thở, lại cảm thấy một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, tứ chi trong nháy mắt không còn chút sức lực nào. Phù 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 phù, trung quanh kim nô vệ liên tiếp ngã xuống đất, ánh mắt hoảng sợ lại vô lực động đậy, cả ngón tay đều khó mà nâng lên. Lý thống linh tu là cao nhất, dáng chống đỡ lấy không có lập tức hôn mê, nhưng cũng cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, toàn thân chân khí tăng dã. Ngươi, huyết diêm la, ý muốn như thế nào? Lý thống linh cắn răng, thanh âm yếu ớt. Tiêu Hành đi đến trước mặt hắn, thanh âm bình tĩnh, Lý thống linh, đa tội. Công chúa, ta mang đi. Chuyện này với các ngươi, có lẽ cũng là chuyện tốt. Nói, ngón tay hắn tại Lý thống lĩnh bên gáy nhẹ nhàng nhấn một cái, Lý thống lĩnh cuối cùng một tia ý thức cũng chìm vào hắc ám. Tiêu Hành thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như lướt về phía hậu viện. Công chúa nơi ở bên ngoài tuy có thủ vệ, nhưng cũng bị cái kia đặc chế khói mê đánh ngã. Hắn tùy tiện tiến vào trong phòng, chỉ gặp Phượng Dương công chúa cùng áo tựa ở bên giường, cũng không chìm vào giấc ngủ, trong mắt mang theo thần sắc lo lắng. Nhìn thấy Tiêu Hành đột nhiên xuất hiện, nàng đầu tiên là giật mình, lập tức trong đôi mắt đẹp bộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Đi mau. Tiêu Hành lời ít mà ý nhiều, đem một kiện chuẩn bị xong rộng thùng thình áo choàng choàng tại Phượng Dương công chúa trên thân, che khuất mặt mũi của nàng cùng hoa phục, nắm ở bờ eo của nàng, thi triển kinh công, lặng yên không một tiếng động dung nhập ngoài dịch trạm nặng nề trong bóng đêm. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, dịch trạm trong hành lang, nằm một chỗ kim nô vệ bên trong, Lý thống lĩnh mí mắt khẽ nhúc nhích, dẫn đầu tỉnh đi qua. Hắn ngồi dậy, vuốt vuốt thái dương, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Hành rời đi phương hướng, lại nhìn một chút hậu viện. Phụ tá cùng mặt khác kim nô vệ cũng lần lượt tỉnh dậy đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một tia như chút được gánh nặng, lại có một tia mờ mịt. Đầu nhi, cái này phụ tá thấp giọng nói. Lý thống lĩnh trầm mặc một lát, chậm rãi đứng dậy, bắt đầu cởi trên thân bộ kia tượng trưng cho vinh quang cùng trách nhiệm sáng rực hải. Động tác của hắn rất chậm, lại kiên định lạ thường. Mặt khác kim nô vệ thấy thế, đầu tiên là sửng sở, lập tức tựa hồ minh bạch cái gì, cũng yên lặng bắt đầu giải khai áo giáp. Trên tờ giấy lời nói chưa hẳn hoàn toàn đúng, nhưng cũng để tỉnh chúng ta. Lý thống lĩnh đem cởi áo giáp chỉnh tề đặt lên bàn, chỉ lấy áo lót áo vải, công chúa là chúng ta mất, cũng là chúng ta tìm trở về. Nhưng bây giờ, công chúa lại bị tặc nhân cướp đi. Chúng ta lực chiến không địch lại, trọng thương chạy tứ tán. Thuyết pháp này, có lẽ đối với người nào đều tốt. Hắn nhìn về phía đám người, từ nay về sau, lại không kim nô vệ Lý Hằng. Các ngươi, ai đi đường lấy đi, mai danh nhận tích, hảo hảo còn sống. Đám người yên lặng gật đầu, đem cởi áo giáp chồng chất vào, đối với đống kia áo giáp, trịnh trọng đi một cái sau cùng quân lễ. Sau đó, thay đổi sớm đã chuẩn bị xong bình dân quần áo, ba lượng thành đàn, lặng yên không một tiếng động biến mất tại dịch trạm từng cái phương hướng, dung nhập biển người mênh mông. Thiên Thủy quận, một chỗ trong ổn nào có yên tĩnh tiểu viện yên lặng. Tiêu Hành đem Phượng Dương công chúa dàn xếp ở đây, hắn dùng ra người mặt nạ cho Phượng Dương công chúa thay đổi dung mạo. Nguyên bản nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, trở nên thanh tú bình thường, lại thêm đặc thù dược cao phụ trợ, màu da cũng ảm đạm một chút, chỉ có một đôi mắt vẫn như cũ sáng tỏ có thần, chỉ là nhiều hơn mấy phần trải qua khó khăn chắc trở sau trầm tĩnh. Từ nay về sau, ngươi liền gọi Vân Nương là ta đường xa mà đến biểu muội, ở đây ở tạm dưỡng bệnh. Tiêu Hành đối với Phượng Dương công chúa nói ra. Vân Nương Phượng Dương công chúa nhẹ nhàng gật đầu, sờ lên chính mình không còn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ gương mặt, trong mắt cũng không thất lạc, ngược lại có một loại tránh thoát lồng chim nhẹ nhõm, khẽ cười nói, dạng này rất tốt. Thu xếp tốt Vân Nương, Tiêu Hành bắt đầu ổn định lại tâm thần, xử lý tự thân thai hỏa ngầm cùng tu luyện. Hàng đầu chính là cái kia chui vào thể nội hắc hỏa hỏa trùng. Chương 168, tứ nữ gặp mặt, tu la trận. Chương 168, tứ nữ gặp mặt, tu la trận. Mấy ngày nay, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia cố âm hàn nặng nề dị lực chiếm cứ tại đan điền phụ cận, cùng tự thân tiên tiên chân khí ẩn ẩn giằng co, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn bài xích, có khi thậm chí sẽ theo chân khí lưu chuyển mà có chút dao động. Hắn khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, ngưng thần nội thị, nếm thử lấy ý niệm câu thông đoàn kia ngọn lửa đen kịt. Mới đầu cũng không phản ứng, nhưng khi hắn đem tâm thần trầm tĩnh đến cực hạn, báo nguyên thủ nhất, lấy một tia tinh thuần tiên tiên chân khí chậm rãi tới gần, cũng phóng xuất ra ôn hòa tiếp nhận chi ý lúc, hắc hỏa kia có chút hơi núp nhích một chút. Đi ra. Tiêu Hành trong lòng mặc niệm, ý niệm tập trung ở lòng bàn tay. Một tia yếu ớt lại rõ ràng lạnh buốt xúc cảm từ đan điền dâng lên, thuận cánh tay kinh mạch chậm chậm lưu động. Một lát sau, một sợi nhỏ như sợi tóc, đen như mực hỏa diễm, từ hắn lòng bàn tay huyệt lao cung lượn lờ dâng lên. Hỏa diễm im ắng thiêu đốt, không có chút nào nhiệt độ phát ra, ngược lại để không khí chung quanh nhiệt độ đều giảm xuống một chút, tia sáng tới gần nó tựa hồ cũng bị ẩn ẩn thôn phệ, lộ ra chung quanh có chút lờ mờ. Quả nhiên có thể điều khiển. Tiêu Hành trong lòng nhất định. Hắn thử nghiệm khống chế cái này sợi hắc hỏa biến hóa hình dạng, hoặc kéo dài, hoặc co bảo, hoặc chia số sợi. Hắc hỏa theo ý niệm của hắn mà động, điều khiển như cánh tay, chỉ là điều khiển lúc cần tập trung tinh thần, lại tiêu hao tâm thần không nhỏ. Sơ bộ nắm giữ hắc hỏa điều khiển sau, Tiêu Hành quyết định ra ngoài đi một chút, một phương diện quen thuộc Thiên Thủy quận hoàn cảnh, một phương diện khác cũng nghĩ thử một chút hắc hỏa này đi năng. Dù sao cũng là cùng bái hỏa giáo thánh hỏa đổi danh thánh hỏa, Tiêu Hành đối với nó hay là rất có kỳ vọng. Đi tại quận thành tương đối vắng vẻ đường phố, đột nhiên phía trước truyền đến nữ tử hoảng sợ kêu khóc cùng nam tử tiếng mắng chửi. Chỉ gặp một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, quần áo lộng lẫy lại cử chỉ thô tục các bá, mang theo mấy cái gia đình, chính nắm kéo một cái bán món ăn thanh tú thiếu phụ trợ phụ, một cái trung thực dân trồng rau bị đánh ngã trên mặt đất, miệng mũi đổ máu, dãy rủa lấy muốn đứng lên nhưng lại bị gia đình đặt ngã. Tiểu nữ tử, theo bản thiếu gia, ăn ngon uống sướng, so ngươi trông coi cái này nghèo kiết hủ lậu hàng mạnh hơn nhiều. Ác bá dâm cười, tay liền hướng thiếu phụ trên mặt sờ soạn. Trung quanh bách tính giận mà không dám nói gì, nhao nhao tránh né. Tiêu Hành ánh mắt lạnh lẽo, hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng thấy tình cảnh này, trong lòng cái kia cố thuộc về võ giả bất bình chi khí dâng lên. Hắn dậm chân tiến lên, thân hình thoát một cái, liền ngăn tại thiếu phụ kia trước người. Ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ẩu đả lưng dân, vương pháp ở đâu? Tiêu Hành thanh âm bình thản, lại tự có một cỗ chấn nhiếp. Ác bá sững sờ, thấy người tới mang theo Niu Giác Tu La mặt nạ, mặc phổ thông, lập tức cả giận nói, từ đâu tới đồ không có mắt, dám quản bản thiếu gia nhàn sự, đánh cho ta! Mấy cái gia đình hò hét nào lên. Tiêu Hành hừ lạnh một tiếng, thậm chí không động quyền cước. Hán tâm niệm khẽ nhúc đích, một sợi rất nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy hắc hỏa từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt chui vào ác bá kia mi tâm. Ác bá vọt tới trước tình thế đột nhiên dừng lại, trên mặt cười dâm đãng cứng đờ, hai mắt trong nháy mắt mất đi thần thái, trở nên trống rỗng sám trắng. Hắn há to miệng, lại không phát ra bất kỳ thanh âm, sau đó thẳng tắp hướng ngã sau đi, phù phù một tiếng quẳng xuống đất, lại không động tĩnh. Mấy cái đánh tới gia đình giật nảy mình, dừng bước, thử thăm dò đi đỡ nhà mình thiếu. Thiếu gia, thiếu gia ngươi thế nào? Tìm vòi hơi thở, hô hấp còn tại, thân thể ấm áp, nhưng vô luận như thế nào lay động kêu gọi, ác bá đều không phản ứng chút nào, hai mắt trợn lên lại trống rỗng vô thần, như cùng sống người chết.
Quỷ,
quỷ a! Bọn gia đình dọa đến hồn phi phách tán, ngay cả lăn bò kéo lấy ác bá thân thể trốn. Thiếu phụ kia cùng dân trồng rau cũng sợ ngây người, mờ mịt nhìn xem Tiêu Hành, lại nhìn xem đảo tàu ác bá một đoàn người. Tiêu Hành nhưng trong lòng thì thất kinh, quả nhiên là phần hồn chi hỏa, thể xác hoàn hảo, thần hồn đã diệt. Hắc hỏa này uy lực cùng kỳ dị, viễn siêu hắn mong muốn. Hắn không còn lưu lại, đối với đôi phu phụ kia khẽ bước cằm, liền quay người bước nhanh rời đi, lưu lại sau lưng một mảnh kinh nghi bất định ánh mắt cùng xì xào bàn tán. Trở lại tiểu viện, Tiêu Hành còn tại dư vị vừa rồi hắc hỏa cái kia vô thanh vô tức lại khủng bố như vậy uy lực. Ngọn lửa này dùng đến tốt là lợi khí, dùng không tốt cũng có thể là thu nhận thiên đại phiền phức, nhất định phải cẩn thận. Hắn mới vừa ở trong tĩnh thất tòa hạ, điều tức bình phục nỗi lòng, đột nhiên cửa viện chỗ truyền đến không nhẹ không nặng tiếng đập cửa. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa vang lên. Tiêu Hành lông mày cau lại, liễm tức đi đến cửa viện sau, trầm giọng hỏi, người nào? Ngoài cửa yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức vang lên một cái quen thuộc giọng nữ, là ta. Khoe miệng của hắn nhỏ không thể thấy câu lên một vòng ý cười, mở cửa. Sư Minh. Cửa vừa mở ra, Lạc Hy liền giống con vui sướng chim hoàng oanh, cái thứ nhất nhảy vào, mang trên mặt không che giấu chút nào thân cận dáng tươi cười. Nàng hôm nay mặc màu vàng nhạt kinh trang, càng lộ vẻ đáng yêu linh động. Có lẽ nàng chỉ có tại Tiêu Hành trước mặt mới có thể triển lộ cái này linh động dí dỏm một mặt. Sư đệ. Doãn Hồng Loan một bộ hồng y liễu, cũng đi theo tiến đến. Sư đệ. Trương Sơ Tuyết cũng ôn luyện cười một tiếng, thanh âm ếm dịu. Ba nữ đối với huyết diêm la thái độ cung kính bên trong lộ ra rất quen. Vào đi. Tiêu Hành nghiêng người tránh ra. Ba người đi vào tiểu viện, ánh mắt thói quen liếc nhìn. Đúng lúc này, cửa xương phòng khẽ mở, Vân Nương nghe tiếng đi ra. Nàng hôm nay đổi thân màu xanh nhạt váy ngắn, chưa thi phấn trang điểm, dịch dung sau khuôn mặt thành tú bình thản, nhưng này toàn thân khí độ lại khó mà hoàn toàn che giấu. Nhìn thấy trong viện đột nhiên nhiều ba vị khí chất khác nhau, lại cùng huyết diêm la quan hệ nhìn như thân mật nữ tử, Vân Nương bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Hành. Vân Nương, ta bà con xa họ hàng, tạm ở nơi này dưỡng bệnh. Tiêu Hành giới thiệu sơ lược một câu, lại đối tam nữ nói, đây là Lạc Hy sư muội, Doãn Hồng Loan sư tỷ, Trường Sơ Tuyết sư tỷ. Vân Nương đối với ba nữ túi chào một lễ, thanh âm ôn nhuận, tiểu nữ tử Vân Nương, gặp qua ba vị cô nương. Lạc Hy ánh mắt tại Vân Nương trên thân cấp tốc đảo qua, nhất là tại Vân Nương cái kia mặc dù bình thường lại khó nén đung dung khí độ bên trên hơi chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thật trọng, nhưng nụ cười trên mặt không giảm, ngược lại chủ động tiến lên một bước, cười nói tự nhiên, nguyên lai là Vân Nương tỷ tỷ, ta là Lạc Hy. Giọng nói của nàng thân mật, lại ẩn ẩn mang theo một loại nữ chủ nhân tư thái, viện này còn ở đến thói quen sao? Như thiếu cái gì ngăn cái gì, cứ nói với ta, ta cùng sư minh rất quen thuộc, viện này lúc trước hay là ta giúp đỡ sư minh tìm đây này. Nàng lời này, nhìn như nhiệt tình chu đáo, kỳ thực câu câu đều tại chỉ ra nàng cùng huyết diêm là quan hệ không ít, càng là viện này nửa cái chủ nhân ẩn ẩn tại hướng vị này đột nhiên xuất hiện họ hàng tuyên cáo một loại nào đó chủ quyền. Doãn Hồng Loan một bộ hồng y liễu, đứng yên một bên, ánh mắt tại Vân Nương cùng Lạc Hy ở giữa nhàn nhạt lưu chuyển, cũng không mở miệng, nhưng này trầm mặc tư thái bản thân, liền mang theo một loại áp lực vô hình. Trương Sơ Tuyết thì là ôn luyện cười đối với Vân Nương gật đầu, tựa hồ muốn hòa hoãn bầu không khí, nhưng trong ánh mắt cũng mang theo một chút hiếu kỳ cùng dò xét. Chương 169, ám sát kém tư. Chương 169, ám sát kém tư. Vân Nương phảng phất hoàn toàn chưa tỉnh Lạc Hy trong lời nói sắc bén, vẫn như cũ duy trì đắc thể mỉm cười, khẽ không người, Lạc Hy cô nương có lòng. Nơi đây thanh tĩnh lịch sự tao nhã, hết thảy mạnh khỏe, đa tạ cô nương hao tâm tổn trí. Nàng thái độ ôn hòa hữu lễ, nhưng lại mang theo một loại vừa đúng xa cách, đem Lạc Hy cái kia mơ hồ biểu thị công khai nhẹ nhàng ngăn cản trở về, để cho người ta tìm không ra sai lầm, nhưng cũng khó mà tiến thêm một bước. Lạc Hy dáng tươi cười không thay đổi, ánh mắt lại có chút chớp động một chút. Doãn Hồng Loan môi đỏ vài không thể xem xét mơ máy. Trương Sơ Tuyết trừng mắt nhìn, cảm giác bầu không khí tựa hồ có chút vi diệu. Trong lúc nhất thời, nhà nho nhỏ bên trong, bốn cái nữ tử dù chưa nhiều lời, lại phảng phất có mạch nước ngầm im ắng phun trào. Đứng ở một bên Tiêu Hành, dưới mặt nạ lông mày đã có chút nhíu lên. Hắn có thể cảm giác được trong không khí cái kia như có như không tu la trận khí tức. Hắn ho nhẹ một tiếng, quả quyết đánh vỡ cái này không khí vi diệu, nhìn về phía Lạc Hy, thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ lộ ra bình tĩnh không lay động, "Lạc sư muội, các ngươi hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì?" Lạc Hy bị hắn hỏi một chút, tạm thời thu hồi cùng Vân Nương vô hình giao phong ánh mắt, chuyển hướng Tiêu Hành, thần sắc cũng nghiêm túc, "Sư minh, chúng ta là thương lượng ám sát kém tư Triệu Ngô Đình kế hoạch cụ thể mà đến." Vân Nương nghe được ám sát kém tư bốn chữ, mi mắt hơi động một chút, nhưng vẫn như cũ cúi đầu đứng ở một bên, phảng phất chỉ là không quan hệ người đứng xem. Vào nhà nói chuyện, Tiêu Hành quay người đi hướng nhà chính, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem thoại để kéo về quỹ đạo chính. Một lát sau, nhà chính cửa lần nữa mở ra, Lạc Hy, Doãn Hồng Loan cùng Trương Sơ Tuyết nối đuôi nhau mà ra, trên mặt đều mang một tia ngưng trọng, hiển nhiên vừa rồi thương nghị sự tình cũng không nhẹ nhõm. Tiêu Hành vốn cho rằng các nàng sẽ như vậy cáo tử, đã thấy Lạc Hy bước chân nhất chuyển, cũng không hướng cửa viện đi đến, ngược lại đối với Vân Nương nhuận miệng cười, thanh âm thanh thúy, "Vân Nương tỷ tỷ, vừa rồi thương nghị chính sự, có nhiều lãnh đạm. Cái này mắt thấy nhanh đến giờ ngọ, không biết tỷ tỷ nơi này có cái gì ăn không? Chúng ta sư tỷ mỗi ba người đuổi đến một đường, trong bụng quả thực có chút đói bụng." Doãn Hồng Loan dù chưa nói chuyện, nhưng cũng dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Vân Nương. Trương Sơ Tuyết có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, nhưng cũng không có ý phản đối. Vân Nương nghe vậy, hơi sững sờ, chợt khôi phục tự nhiên, ôn thanh nói, "Trong phòng bếp ngược lại là chuẩn bị chút đơn giản nguyên liệu nấu ăn, chỉ là thiếp thân tay nghề thô lậu, sợ là chậm trễ ba vị cô nương." "Không sao không sao." Lạc Hi cười đến càng phát ra sáng lạ, nhưng vẫn đến thuộc địa khoác lên Vân Nương cánh tay, rời nhà đi ra ngoài, nào có chú ý nhiều như vậy. Tỷ tỷ không chê chúng ta quấy rầy liền tốt, đi, ta dẫn ngươi đi phòng bếp nhìn xem, Hồng Loan sư tỷ cùng Sơ Tuyết sư tỷ cũng có thể hỗ trợ đánh một chút ra tay đâu. Nói, lại không nói lời gì, nửa nửa túm đem còn có chút ngậm Vân Nương hướng phòng bếp phương hướng mang. Doãn Hồng Loan yên lặng đi theo, Trương Sơ Tuyết cũng nhỏ giọng nói câu phiền phức Vân Nương tỷ tỷ vội vàng đuổi theo. Chỉ là Vân Nương thế nhưng là Phượng Dương công chúa, nàng làm sao làm cái gì đồ ăn, tất cả ăn uống đều là từ bên ngoài mua về. Tiêu Hành đứng tại nhà chính cửa ra vào, dưới mặt nạ khỏe miệng nhịn không được có quắp hai lần. Nha đầu này, rõ ràng là cố ý. Thương lượng xong chính sự còn không đi, nhất định phải lưu lại ăn cơm, cái này tu la trận là tránh không khỏi sao? Hắn thở dài, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, đi đến trong sân trên đất trống, ngưng thần tinh khí, lại thật bắt đầu diễn luyện lên kiếm pháp đến. Linh tê kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang hắc hắc, khi thì như bông miên mưa phùn, khi thì như lôi đỉnh chợt hiện, hắn đem tâm thần đắm chìm tại trong kiếm ý, ý đồ ngăn cách ngoại giới cái kia vi diệu không khí. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, bất quá gần nửa canh giờ công phu, phòng bếp bên kia bầu không khí tựa hồ phát sinh quỷ dị biến hóa. Mới đầu còn có chút câu nệ cùng thử đối thoại âm thanh, dần dần trở nên quen thuộc đứng lên, thậm chí xen lẫn vài tiếng thanh thúy cười nói. Vân Nương tỷ tỷ, ngươi trẻ trôi nước này chính mình bao. Thật tốt. Lạc Hi muội muội quá khen, là nguyên liệu nấu ăn này tươi mới. Hồng Loan sư tỷ, ngươi cắt sợi củ cải tốt mạnh a. Sơ Tuyết, đem bên kia rửa sạch đồ ăn đưa cho ta. Tỷ tỷ, ngươi trước kia ở nhà thường xuyên xuống bếp sao? Thủ pháp này tốt thành thạo, chỉ là hiểu sơ một chút thôi. Đúng rồi, Doãn cô nương tựa hồ đối với dược lý có chút nghiên cứu. Ân, có biết một hai. Cái này miếng gừng cu hàn, để vào canh cá công chính phù hợp. Trương cô nương tính tình dịu dàng, nhất định là trong nhà hòn ngọc quý trên tay đi. Vân Nương tỷ tỷ nói đùa tứ nữ thanh âm dần dần dung hợp, ngươi một lời ta một câu, vậy mà trò chuyện khá là ăn ý từ chủ nghệ cho tới dược lý, từ các nơi phong cảnh cho tới chút dâu dịa khuê trùng chuyện lý thú, nguyên bản cái kia vô hình ngăn cách cùng vi diệu ý, tại nồi bát bầu buồn tiếng len ken cùng thức ăn trong hương khí, tựa hồ bị hòa tan rất nhiều. Tiêu Hành một bộ kiếm pháp lướt qua, thu kiếm mà đứng, nghe trong phòng bếp truyền đến hài hòa nói chuyện với nhau âm thanh, nhất thời có chút hoảng hốt. Nữ nhân ở giữa hữu nghị, thành lập đến độ đột nhiên như vậy sao? Bữa này cơm chưa ăn đến ngược lại là có chút hài hòa. Tứ nữ ngồi vây quanh một bàn, Vân Nương ở giữa lại ra ngoài một chuyến, mua một chút việc nhà rau xào. Mấy người ăn lên đồ ăn đến, cũng là hài hòa. Trong lúc đó còn thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng như chuông bạc tiếng cười khẽ. Tiêu Hành mang theo mặt nạ, yên lặng đào cơm, cảm giác mình như cái dư thừa tranh nền. Mấy ngày kế tiếp, tiểu viện ngược lại là náo nhiệt không ít. Lạc Hi ba nữ lấy thương nghị chi tiết liên hệ tin tức làm tên, thỉnh thoảng liền tới một chuyến, tới liền tự nhiên lưu lại dùng cơm. Vân Nương tựa hồ cũng dần dần quen thuộc, mỗi lần đều sẽ đi mua một chút đồ ăn trở về. Tứ nữ quan hệ trong đó, tại một loại kỳ lạ an ý bên dưới, duy trì lấy một loại mặt ngoài hòa hợp, chí ít không tiếp tục xuất hiện lần đầu gặp mặt lúc loại kia rõ ràng mạch nước ngầm. Một ngày này, đang lúc hoàng hôn, Tiêu Hành một thân một mình, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thiên Thủy quận Tây khu nhất là lịch sự tao nhã Thiên Minh lầu phụ cận. Căn cứ Lạc Hi cung cấp, lặp đi lặp lại xác minh qua tình báo, kém 4 triệu Ngô Đình có cái xét đánh bất động thói quen, mỗi tháng gặp năm, át tới cái này Thiên Minh lầu 3 thính tùng nhã gian, một mình phẩm bên trên 2 canh giờ trà mới, không khiến người ta quấy rầy. Hôm nay chính là đầu năm. Tiêu Hành đổi một thân không đáng chú ý vải sáng quần áo, trên mặt đeo một tấm da người mặt nạ, khí tức thú liễm, như là một cái bình thường trà khách, chậm rãi đi vào Thiên Minh lầu. Hắn cũng không lên lầu, mà là tại lầu 2 gần cửa sổ một vị trí tọa hạ, muốn một bầu bình thường nhất trà xanh, từ từ uống, thần thức lại như là vô hình mạng nhện, lặng yên bao phủ lầu 3 thính tùng nhã gian phụ cận độc tĩnh. Giờ tuất ba khắc, một người mặc cẩm bào, thân hình hơi mập, giữ lại râu ngắn nam tử trung niên, tại 2 tên ánh mắt điêu luyện, huyệt thái dương cao cao nâng lên hộ vệ cùng đi, đúng giờ xuất hiện ở đầu bậc thang, trực tiếp lên lầu 3, tiến nhập thính tùng nhã gian. 2 tên hộ vệ một trái một phải, canh giữ ở nhã gian cửa ra vào. Bên ngoài, thân hình, hộ vệ đều cùng trong tình báo Triệu Ngô Đình không khác nhau chút nào. Tiêu Hành kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, trong lâu tiểu nhị thay ca, trên hành lang xuất hiện một lát ồn ào. Chính là giờ phút này,